Chương 535, tuôn ra bốn viên ma thần áo giáp mảnh vỡ. Chương 535, tuôn ra bốn viên ma thần áo giáp mảnh vỡ to con, chờ chút nhìn ta như thế nào thu thập ngươi. Hàn Phong hừ lạnh một tiếng, lập tức bắt đầu cởi quần áo. Nham Tiêu cự nhân quá mạnh, muốn đánh bại hắn, chỉ có vận dụng át chủ bài Kình Thiên Hóa Hình thuật. Hàn Phong vừa mới thoát đến một nửa, một cái to lớn năm đấm vàng từ trên trời giáng xuống, hoàn toàn đem hắn bao phủ lại. Mẹ nó a! Hàn Phong bi phẫn gào thét. Chính cởi quần áo đâu, Nham Tiêu cự nhân liền bắt đầu động thủ rồi. Không giảng võ được a! Năm đấm vàng như là một ngọn núi lớn, mang theo vạn quân chi thế ầm vang nện xuống, xung quanh không khí lập tức trở nên ngưng trọng lên. Hàn Phong con ngươi đột nhiên co lại, lúc này phóng thích một cái thuần di. Nhưng làm hắn không nghĩ tới chính là, xung quanh hư không thật giống như bị cầm giữ đồng dạng. Thuần di mất đi hiệu lực. Hàn Phong mắt trợn tròn. Phanh! Năm đấm vàng rơi xuống. Hàn Phong thân ảnh bị bao phủ. Trên mặt đất đống nhiên bị nện ra một vài trượng lớn nhỏ hố sâu. Hàn Phong ngã chồng vó nằm ngang bên trong, trên khóe miệng ngậm lấy một vòng vết máu, khí tức cực độ bị bại. Bị này một kích, đã thâm thụ trọng thương. Liên chút thực lực ấy còn vọng tưởng khiêu chiến ta. Người cũng không được a. Nham Tiêu cự nhân ở trên cao nhìn xuống Hàn Phong, trong ánh mắt tràn đầy miệng ai. Đừng mẹ nó đắc ý, chờ ta trì hoãn khẩu khí, lập tức thu thập ngươi. Hàn Phong nghiến răng nghiến lợi. Ta không nghĩ cho ngươi cơ hội. Nham Tiêu cự nhân giữ tợn cười một tiếng, nắm chặt nắm đấm nhắm ngay Hàn Phong chính là dừng lại cùng nện. Phanh, phanh. Bạo kích âm thanh không dứt bên hai, đất rung núi chuyển. Quá tàn bạo. Liêu Sơ Xương nhìn ra đầu tê dại một hồi. Lúc này Nham Tiêu cự nhân tựa như hóa thành một cái hung tàn đạo phủ, nào có trước đó bộ kia dịu dàng ngoan ngoãn bộ dáng. Liên tục trên trăm quyền xuống dưới, trong hố sâu nhiều một đống thịt nát. Cái này chồng thịt nát chính là Hàn Phong. Hàn Phong tốt. Hàn Phong chết rồi. Cảm giác được Hàn Phong khí tức biến mất, Liêu Sơ Xương sắc mặt đại biến. Còn tưởng rằng ngươi bao nhiêu lợi hại đâu. Nguyên lai cũng liền chuyện như vậy. Nham Tiêu cự nhân xem thường một tiếng, đột nhiên quay đầu nhìn về phía Liêu Sơ Xương, trên khóe miệng nụ cười cực độ âm trầm, đến với ngươi, ngươi không có cơ hội. Liêu Sơ Xương ép buộc chính mình tỉnh táo lại, nhanh chóng phóng thích năng lực, phục sinh Hàn Phong. Đối thủ của ngươi là ta. Một cái băng lãnh thấu xương thanh âm từ phía sau đồng bền đi qua. Ừm. Nham Tiêu cự nhân nao nao, cấp tốc quay người. Trong hồ sâu, một cái cao tới 10 trượng cự nhân chính ngạo nghệ đứng thẳng. Toàn thân tản mát ra một cỗ cường bạo đến cực hạn khí tức, liền như là sôi trào mãnh liệt thủy triều, liên tục không ngừng hướng bên ngoài lăn lộn phun trào. Ngươi là cái kia sâu kiến, ngươi còn chưa có chết. Nham Tiêu cự nhân mở to hai mắt nhìn, mặt mũi tràn đầy vẻ kinh ngạc. Thực tế không rõ, Hàn Phong rõ ràng bị hắn đánh thành thịt nát, vì thập còn chưa chết. Hẳn là có được phục sinh tiên phú. Ta là cha ngươi. Hàn Phong thả người theo hố sâu bên trong nhảy ra ngoài, nhìn thẳng Nham Tiêu cự nhân, "To con, ngươi hành động triệt để chọc giận ta, chờ lấy ta trả thù đi." Sâu kiến trung quy là sâu kiến, coi là biến lớn liền có thể làm gì được ta rồi. Nham Tiêu cự nhân chẳng thèm ngó tới. Ngươi lập tức liền biết. Hàn Phong cười lạnh một tiếng, lúc này mở ra khủng cụ chi nhãn. Một đạo hắc quang bắn ra, nháy mắt đâm vào Nham Tiêu cự nhân con người bên trong. Ngạch. Nham Tiêu cự nhân vội vàng không kịp chuẩn bị, đồ cảm giác não hải chấn động, lúc này lâm vào ngốc trệ bên trong. Hàn Phong một cái bước xa vọt tới Nham Tiêu cự nhân phụ cận, nổi lên một cước hung hăng đá vào hắn trên đũng quần. Một cước này trực tiếp phát động gấp 10 bạo kích, khủng bố kinh lực như mở cống hồng thủy đổ xuống mà ra. Phanh. Chỉ nghe một tiếng nổ vang, tựa như toàn bộ thế giới đều bị đánh nát đồng dạng. Bị này một kích, Nham Tiêu cự nhân theo huyễn cảnh bên trong tránh thoát đi ra. Đột nhiên, cảm giác nửa người có chút mát mẻ. Túi đầu quét qua, chứng chứng cũng còn. Cùng lúc đó, một cỗ tan nát cõi lòng đau đớn dâng lên trong lòng. A, Nham Tiêu cự nhân che lấy đũng quần nằm trên đất, thê lương rú thảm. Liêu Sơ Xương khỏe miệng bỗng nhiên khẽ run rẩy. Luận hung tàn, còn phải là Hàn Phong a. Vừa ra tay chính là đoạn tử tuyệt tôn cước. Ai đụng phải Hàn Phong, thật sự là gặp xui xẻo. Gọi ngươi mẹ nó đắc ý. Hàn Phong nâng lên chân to chính là dừng lại đạp mạnh. Mỗi một cước đều thế đại lực trầm, đạp Nham Tiêu cự nhân trên thân xương cốt từng cây đứt gãy. Liên tục mấy chục dưới chân đi, Nham Tiêu cự nhân trên thân xương cốt đều bị đứt gãy. Như là một bãi bùn nhão nằm rạp trên mặt đất, hơi thở mong manh, ngay lúc sắp đi đời nhà ma. Đúng lúc này, một đạo màu ngà sữa chùm sáng từ trong tay Hàn Phong tiêu tán mà ra, rơi tại Nham Tiêu cự nhân trên thân thể. Tại hào quang màu nhũ bạch tắm rửa xuống, Nham Tiêu cự nhân trên thân đứt gãy xương cốt bắt đầu gây dựng lại, phục hồi như cũ. Trong chớp mắt, một nửa xương cốt khôi phục. Nham Tiêu cự nhân khí tức cũng lập tức trở nên tràn đầy. Liêu Sơ Xương nhìn động. Hàn Phong rõ ràng lên sát tâm, vì cái gì còn muốn cứu chữa Nham Tiêu cự nhân. Đúng lúc này, Hàn Phong lần nữa nâng lên chân to, triển khai một vòng mới cực kỳ tàn ác bạo đạn. Liêu Sơ Xương lần này xem như hiểu rõ ra. Hàn Phong sở dĩ cứu chữa Nham Tiêu cự nhân, không phải phát thiệt tâm, mà là không có đánh đủ a. Đợi đến sắp đạp chết Nham Tiêu cự nhân thời điểm, Hàn Phong dừng động tất lại, sau đó bắt chước làm theo, lần nữa phóng thích một cái trị liệu thiên phú, tiếp lấy tiếp tục bạo đạn. Như thế năm lần bảy lượt xuống tới, Nham Tiêu cự nhân nội tâm triệt để sụp đổ, nhân loại, cho ta thống khoái đi, không muốn lại tra tấn ta. Hàn Phong lạnh lùng nhìn đối phương, phục rồi. Không phục rồi. Ta phục. Nham Tiêu cự nhân một mặt sinh không thể luyến. Phạm tiện. Hàn Phong xì ngụm nước bọn, âm thanh lạnh lùng nói, đem sách kinh nghiệm cho ta, ta liền cho ngươi một thống khoái. Nếu không sẽ làm cho ngươi muốn sống không được muốn chết không xong. Đối mặt Hàn Phong dâm uy, Nham Tiêu cự nhân cuối cùng khuất phục, mở ra thứ nguyên không gian, đem bên trong cất giữ sách kinh nghiệm toàn bộ giao cho Hàn Phong. Không nhiều không ít, dòng giá 124. Trong đó hơn phân nửa còn là trung phẩm sách kinh nghiệm. Tổng cộng cộng lại, không sai biệt lắm 50,000 điểm kinh nghiệm. Thật nhiều kinh nghiệm a. Liêu Sơ Xương trong mắt tràn ngập bên trên một tầng nóng bỏng. Hàn Phong nhanh chóng đem sách kinh nghiệm thu vào túi không gian bên trong, lập tức đối với Nham Tiêu cự nhân triển khai chính nghĩa thẩm phán, không lưu tình chút nào đem hắn diệt sát. Nham Tiêu cự nhân sau khi chết, thân thể bỗng nhiên hư ảo. Cùng lúc đó, một mảnh tinh quang nở rộ ra. Ừm. Hàn Phong lập tức sử sốt. Xuất hiện loại tình huống này, chính là làm rơi đồ dấu hiệu. Còn có ngoại ý muốn niềm vui. Hàn Phong mở to hai mắt quét qua, bốn viên tản ra đen nhánh sáng bóng mảnh vỡ chậm rãi hiện hiện ở trước mặt. Nhìn thấy cái này bốn viên mảnh vỡ thời điểm, Hàn Phong hô hấp lập tức dồn dập lên. Đây rõ ràng là bốn viên ma thần áo giáp mảnh vỡ. Tăng thêm trước đó thu thập 5 mai, tổng số lượng đạt tới 9 cái, chỉ kém một viên liền có thể tổ hợp thành ma thần áo giáp. Mai sợ a. Hàn Phong nắm chặt hai tay, nội tâm vô cùng kích động. Năm trước một lần cuối cùng tăng thêm, cảm tạ mọi người cho tới nay duy trì. Chương 536, Liễu Như Yên đuổi theo chương 536, Liễu Như Yên đuổi theo Liễu Sơ Sương đi lên phía trước, quan sát liếc mắt bốn viên ma thần áo giáp mảnh vỡ, hiếu kỳ nói, "Hàn Phong, đây là vật gì?" Bốn viên phổ thông miếng sắt. Hàn Phong nói nhỏ một tiếng, nắm lên mảnh vỡ thu vào túi không gian. Ma thần áo giáp mảnh vỡ tất nhiên là bảo vật không thể nghi ngờ. Không cần thiết để Liễu Sơ Sương biết, bất nàng nhớ thương. Phổ thông miếng sắt ngươi sẽ như thế kích động. Liễu Sơ Sương một mặt không tin. Hàn Phong không có để ý, mà là nhắc nhở, "Đi thôi, chúng ta trở về. Đồ vật đã tới tay, không cần thiết lưu tại nơi này lãng phí thời gian." Trước phân phối xong sách kinh nghiệm lại nói, Liêu Sơ Sương cong miệng. Hàn Phong giá hỏa này lòng tham không đáy. Vạn nhất sau khi đi ra ngoài không cho nàng sách kinh nghiệm làm sao bây giờ? Nàng tìm ai nói rõ lý lẽ? Ra ngoài liền cho ngươi. Hàn Phong mỉm cười. Không được, hiện tại liền cho. Liêu Sơ Sương rất kiên trì. Sợ hãi ta tham ô sách kinh nghiệm. Ta là cái loại người này. Hàn Phong lắc đầu. Lần nào tiến vào dị độ không gian không phải ngươi chiếm đầu to. Ngươi không phải những loại người này người nào. Liêu Sơ Sương hừ một tiếng. Người và người lại không thể có điểm tín nhiệm. Hàn Phong thở dài một tiếng, lập tức mở ra túi không gian, cầm ra 24 sách kinh nghiệm đưa cho Liêu Sơ Sương. Liền cái này. Liêu Sơ Sương sắc mặt lập tức liền trở nên khó coi. Tổng cộng 124 sách kinh nghiệm. Hàn Phong chỉ cho nàng 24, mà lại tất cả đều là đề phẩm sách kinh nghiệm. Đuổi ăn mày. Hàn Phong nuốt nuốt cái mũi, không hài lòng. Người muốn bao nhiêu? Một người một nửa. Liêu Sơ Sương nói năng có khí phách. Người nghĩ cái dám ăn đâu? Hàn Phong liếc một cái, Nham Tiêu cự nhân là ta chơi chết, ngươi từ đầu tới đuôi chỉ là một cái đánh xì dầu mặt hàng, có thể nói một điểm cống hiến đều không có. Còn muốn cùng ta chia đều, ngươi lấy ở đâu mặt? Liêu Sơ Sương vàng thật không sợ lửa, đừng quên là ta mang ngươi đến nơi này, không có ta, ngươi một bản sách kinh nghiệm cũng không chiếm được. Ta cùng ngươi yêu cầu một nửa, cũng là chuyện đương nhiên. Hàn Phong khịt mũi coi thường, nhiều nhất lại cho ngươi 10 bản đề phẩm sách kinh nghiệm, ngươi muốn hay không? Ngươi không cho ta một nửa, ta liền không mang ngươi ra ngoài, để ngươi vĩnh viễn vây ở chỗ này. Liêu Sơ Sương cười giả dối, bày ra một bộ ăn chắc Hàn Phong thần thái. Như vậy trải qua, ngươi không phải cũng bị vây ở chỗ này rồi. Hàn Phong cười ha ha. Ta vui lòng, ta chính là muốn cùng ngươi cá chết lưới rách. Liêu Sơ Sương một bộ dáng vẻ thở phì phò. Hàn Phong hai mắt hơi khép lên, nhìn từ trên xuống dưới Liêu Sơ Sương, khẽ thở dài, ngươi ý nghĩ này rất nguy hiểm à. Liêu Sơ Sương xem thường, thân ở nơi đây, ta có được phục sinh năng lực, ngươi lại có thể làm gì được ta. Ta mặc dù không giết được ngươi, nhưng có thể dùng cách thức khác tra tấn ngươi. Cũng tỉ như nói, cùng ngươi làm một phen nội dung sâu sắc giao lưu. Hàn Phong trên khóe miệng xẹt qua một vòng ý vị sâu xa nụ cười. Ngươi muốn làm gì? Liêu Sơ Sương dọa đến hoa dung thất sắc, liên tiếp lui về phía sau. Hàn Phong thế nhưng là một cái đồ vô sỉ, chuyện gì cũng có thể làm đi ra. Bạn nhất thu tính quá độ, làm không tốt liền đem nàng cho chính liền pháp. Hàn Phong ánh mắt âm trầm, ta ghét nhất người khác uy hiếp ta, liền ngươi dạng này còn muốn cùng ta đấu. Bản thân vài phút nắm ngươi, lại mẹ nó không biết tốt xấu, ta thật là muốn xuống tay với ngươi. Liêu Sơ Sương ủy khuất ba ba, ta không cùng ngươi chia đều, ngươi cho ta 34 sách kinh nghiệm được à? Sớm như thế thức thời không là tốt rồi rồi. Hàn Phong hừ một tiếng, mở ra túi không gian lại lấy ra 10 bản đề phẩm sách kinh nghiệm, vứt cho Liêu Sơ Sương. Liêu Sơ Sương lập tức mang Hàn Phong rời đi mộng lựa tràng. Trở lại nơi ở nút, Hàn Phong phát hiện bầu không khí có chút ngưng trọng. Một đám thành viên tất cả đều là một bộ hoảng sợ không hiểu thần thái, mà manh nam thiếu nữ đảo ngay tại tốc độ cao nhất lao vùn vụt, tựa như gặp truy kích đồng dạng. Phát sinh cái gì rồi? Hàn Phong dò hỏi. Người rốt cục trở về. Địch Lệ Nhiệt Ba than khẽ một hơi, nhanh chóng nói, cái kia hai đầu gấu đuổi theo. Ngươi nói chính là gấu lớn cùng hùng nhị. Hàn Phong nao nao. Hôm qua hai đầu gấu bị hắn ác độc mà trừng trị một trận, dọa đến chạy trối chết. Hôm nay làm sao rồi? Còn dám tìm tới cửa rồi? Ai cho chúng nó dũng khí? Chính là bọn chúng. Địch Lệ Nhiệt Ba khẳng định một tiếng. Hàn Phong kỳ quái nói, máy móc chiến lưng không cho bọn chúng học một khóa. Địch Lệ Nhiệt Ba giải thích nói, truy kích chúng ta không chỉ gấu ẩn hiện đảo, còn có mặt khác một hòn đảo. Hòn đảo kia bên trên có một tên cầm kiếm nữ tử, thực lực dị thường mạnh mẽ, hơn nữa còn có thể tiến hành công kích từ xa. Năm con máy móc chiến lưng căn bản cũng không dám tới gần. Nguyên lai là tìm giúp đỡ. Hàn Phong nói thầm một tiếng, cất bước leo lên tường đá. Hắn ngược lại muốn xem cái kia cầm kiếm nữ tử đến tận cùng là ai, cũng dám đến trêu chọc hắn, không biết hắn đến cỡ nào hung tàn sao? Xa mấy chục mét trên mặt biển, hai tòa đảo theo gió vừa sóng mà đến, trong đó một tòa là gấu ẩn hiện đảo, mặt khác một tòa thì là khói hạ đảo. Khói hạ ở trên đảo đứng vững hai tên mỹ mạo nữ tử, không phải người khác, chính là Liễu Như Hạ cùng Liễu Như Yên. Hàn Phong, ngươi chạy không thoát. Liễu Như Yên lạnh thiếu một tiếng. Nguyên lai là Như Yên tỷ tỷ a. Hàn Phong khẽ cười nói, huy động nhân lực đuổi theo hòn đảo của ta cần làm chuyện gì a? Thiếu nghĩ minh bạch giả hồ đồ. Liễu Như Yên trừng mắt lạnh dựng thẳng, trong ánh mắt lộ ra sắc ý, ngươi ở trong quần là làm sao nhục nhã ta? Đều quên rồi. Nguyên lai là vì chuyện này a. Hàn Phong lắc đầu thở dài, chỉ đùa với ngươi mà thôi, làm sao còn làm thật rồi. Bớt nói nhảm, hôm nay cao thấp cho ngươi bên trên điểm cường độ. Liễu Như Yên nghiến răng nghiến lợi. Hàn Phong, ngươi không phải rất nhu bức sao? Có năng lực đem hòn đảo dừng lại, nhìn ta có làm hay không ngươi liền xong việc. Hùng Nhị cũng vào lúc này la ầm lên. Xem ra các ngươi thật muốn cùng ta va vào. Cùng ta Hàn Phong đấu, các ngươi có thực lực này sao? Hàn Phong cười nhạo một tiếng. Vậy ngươi ngược lại là đừng chạy a, ngươi sẽ chỉ trang bức sao? Gấu lớn mỉa mai một tiếng. Chờ ta một hồi. Hàn Phong khỏe miệng cong lên, quay người đi xuống tường đá. Ngươi sẽ không thật dự định cùng bọn hắn cứng rắn a? Định Lệ Nhiệt Ba nhẹ giọng hỏi. Đối phương đều đánh tới cửa nhà, chẳng lẽ muốn làm rùa đen rút đầu? Hàn Phong trong mắt lóe ra vẻ sắc bén, hôm nay ta liền muốn gọi bọn hắn nhận rõ một cái hiện thực, ai cùng ta Hàn Phong đối nghịch, đều muốn trả giá thê thảm đau đớn đại giới. Định Lệ Nhiệt Ba khẽ miệng mở lớn, ngươi lấy cái gì cùng bọn hắn chống lại? Tuyệt đối không được hành động theo cảm tính. Nếu như tại ngang cấp phía dưới, Hàn Phong chính là vô địch tồn tại, không ai sẽ là đối thủ của hắn. Nhưng mấu chốt, gấu lớn bọn hắn cao hơn Hàn Phong hơn 20 cấp bậc a. Trên lệch quá khổng lồ. Ngươi đối bản đảo chủ thực lực hoàn toàn không biết gì, chờ chút nhìn ta biểu diễn liền xong việc. Hàn Phong nhíu nhíu mày. Ngậy. Định Lệ Nhiệt Ba sử sốt. Hàn Phong không nói thêm lời, trực tiếp tiến vào trong nhà tranh. Đánh tiếp mở túi không gian, cầm ra sách kinh nghiệm, lăn một vòng não toàn bộ đặt tại trên trán. Đợi đến sách kinh nghiệm cắm vào mi tâm, thành công tấn thăng đến cấp 37. Hàn Phong nhếch miệng cười một tiếng, cất bước đi ra nhà tranh. Chương 537, Hàn Phong lúc nào trở nên lợi hại như vậy rồi? Chương 537, Hàn Phong lúc nào trở nên lợi hại như vậy rồi? A. Nhìn thấy Hàn Phong một sát na, Định Lệ Nhiệt Ba thần sắc đột khẽ động. Chẳng biết tại sao, cảm giác Hàn Phong giống như đổi một người như. Bộ dáng không có biến hóa, nhưng khí tức lại cực kỳ lăng lệ. Liên như là một thanh sắc bảo kiếm ra khỏi vỏ, phong mang tất lộ. Tại sao lại xuất hiện loại biến hóa này? Định Lệ Nhiệt Ba trăm mối vẫn không có cách giải. Hàn Phong leo lên tường đá, tùy ý nhìn lướt qua truy kích mà đến hai tòa đảo, cười lạnh, hòn đảo nhỏ, đường chạy, dừng lại đi. Đại ca, ngươi nói cái gì? Mạnh nam thiếu nữ đảo còn tưởng rằng nghe lầm. Đằng sau cường địch theo đuôi, Hàn Phong thế mà gọi nó dừng lại. Đây là chơi cái nào một màn? Dừng lại. Hàn Phong lặp lại một lần. Được rồi. Mạnh nữ thiếu nữ đảo lúc này ngừng lại. Làm sao dừng lại rồi? Triệu Vân Tịch bọn người tất cả đều ngộp. Dương mặt khó hiểu nói, Hàn Phong, ngươi không thấy được đằng sau hai tòa đảo đuổi theo rồi. Tại sao phải dừng lại? Mục đích rất đơn giản, ta muốn cho bọn hắn học một khóa. Hàn Phong cười nhạt một tiếng. Cái gì? Đám người tất cả đều mắt trợn tròn. Đằng sau có ba cái cường địch a. Hàn Phong còn muốn cho bọn hắn học một khóa. Hắn là nghĩ như thế nào? Hàn Phong hòn đảo làm sao dừng lại rồi? Chẳng lẽ năng lượng hao tổn không rồi? Hùng Nhị trợn mắt hốt mồm. Bất kể hắn là cái gì nguyên nhân, vừa vặn mượn cơ hội này thật tốt sửa chữa một chút Hàn Phong. Gấu lớn cười ha ha một tiếng, ngược lại mặt hướng bên cạnh Liễu Như Yên, "Liễu Như Yên, chờ chút ngươi động thủ trước, hay là chúng ta huynh đệ hai người lên trước?" "Đương nhiên là ta." Liễu Như Yên toàn thân sát khí tràn ngập, trong đôi mắt đẹp lóe ra lạnh lẽo hàn quang. "Vậy thì ngươi tới trước." Gấu lớn nhẹ gật đầu. "Chờ một chút nhất định cho Hàn Phong đánh nghị ra xịt đến." Hùng Nhị ma quyền sát trưởng. Bị Hàn Phong chèn ép nhiều lần như vậy, rốt cục chờ đến cơ hội báo thù rửa hận, thực tế có chút không kịp chờ đợi. Liễu Như hạ liếc qua Hàn Phong, lập tức thu hồi ánh mắt, tiếp lấy nhẹ nhàng kéo Liễu Như Yên cánh tay, "Tỷ, Hàn Phong trước đó đã giúp ta, cũng coi là bằng hữu của ta, ngươi liền tha cho hắn một lần đi." Liễu Như Yên ánh mắt trầm xuống, túi trỏ ra bên ngoài mặt. "Ngươi có phải hay không đối với Hàn Phong có ý tứ?" "Nào có." "Ngươi chớ nói lung tung." Liễu Như hạ trên gương mặt lập tức hiện hiện một vòng thẹn thùng. "Không có tốt nhất." Liễu Như Yên hừ một tiếng, theo lại lời nói thâm tiếng nói, "Hàn Phong chính là một cái đồ vô sỉ, ngươi xem một chút bên người nàng, mỹ nữ thành đàn. Ngươi nếu là cùng hắn, không chừng liền bị đẩy vào lãnh cung. Ta cũng không nói muốn đi theo Hàn Phong a." Liễu Như hạ nói thầm một tiếng, thử dò xét nói, "Ngươi sẽ không đem Hàn Phong cho đánh chết a?" Liễu Như Yên cười lạnh, "Hậu Thiên còn muốn cùng Hàn Phong cùng một chỗ tổ đội tham gia kiểm tra, chắc chắn sẽ không đánh chết hắn. Nhưng một trận đánh đập là miễn không được, ai bảo hắn ở trong quần nhục nhà ta. Ta đây liền yên tâm." Liễu Như hạ vỗ vỗ bộ ngực. "Hàn Phong có được trị liệu thiên phú, chỉ cần không bị đánh chết, rất nhanh liền có thể phục hồi như cũ." "Phanh." Đúng lúc này, ba tòa hòn đảo đụng vào nhau. "Hàn Phong, hôm nay coi như thần đến cũng không thể nào cứu được ngươi, nhìn ngươi thường thường cái kia chạy." Hùng Nhị la ầm lên. Hàn Phong sừng sững trên tường đá, hai tay bắt túi, coi trời bằng vùng, "Ba người các ngươi là cùng tiến lên, còn là từng cái đến. Ngươi mẹ nó chính là thật có thể chăng a?" Hùng Nhị vô tình niệm ai, "Liền ngươi dạng này, ta một cái tay liền có thể thu thập." "Rất tốt, vậy ngươi liền dùng một cái tay đánh với ta." Hàn Phong nhẹ gật đầu. "Hùng Nhị, ta mẹ nó liền tùy tiện vừa nói, ngươi còn làm thật rồi." "Hàn Phong, ta tới trước chiếu cố ngươi." Liễu Như Yên thả người nhảy lên, nhảy đến mảnh nam thiếu nữ ở trên đảo, tay cầm trường kiếm nhắm ngay Hàn Phong xa xa một điểm. "Thực lực ngươi quá yếu, trước một bên thoáng. Chờ ta ngược xong Hùng Nhị, lại thu thập ngươi cũng không muộn." Hàn Phong phất phất tay, cái kia phong khinh vân đạm bộ dáng, nhìn như căn bản không có đem Liễu Như Yên để vào mắt. "Ngươi còn xem thường ta?" Liễu Như Yên khí lồng ngực một trận chập trùng. "Liễu Như Yên, đã Hàn Phong muốn khiêu chiến ta, kia liền trước hết để cho ta cùng hắn chơi đùa đi." Hùng Nhị cười ha ha một tiếng. "Vậy ngươi liền lên đi." Liêu Như Yên một mặt tâm hàn. Hàn Phong, ngươi chuẩn bị xong chưa? Ta muốn bắt đầu ngược ngươi. Hùng Nhị kích động. Đến a. Hàn Phong thả người nhảy xuống tường đá, đối với Hùng Nhị ngoắc ngón tay. Còn Trang, hôm nay nhất định cho ngươi đánh nghị ra xịt đến. Hùng Nhị giận tím mặt, điên cuồng phóng tới Hàn Phong. Trên thân tiêu tán mà ra khí tức cực kỳ cuồng bạo, giống như sóng biển dập dờn mà đến. Địch Lệ Nhiệt ba đám người nhất thời khẩn trương lên, hô hấp đều trở nên dị thường trở ngại. Hàn Phong gắt gao nhìn chằm chằm Hùng Nhị, chợt phóng thích một cái không gian trói buộc. Khủng bố không gian chi lực cuộn tất cả lên, nháy mắt liền đem Hùng Nhị cho bao phủ lại. Hùng Nhị còn rơi vũng bùn bên trong, tất cả động tác đều trở nên trì trệ. Bất quá, hắn lại không chút nào hoảng, chống lên hai tay, đột nhiên một lần phát lực. Tạch tạch tạch. Quanh thân lập tức vang lên một mảnh vỡ vụn thanh âm. Chính là không gian chi lực bị chống đỡ nát dấu hiệu. Phí sức chín châu hai hổ, Hùng Nhị rốt cục tránh thoát không gian chi lực trói buộc. Nhưng sau một khắc, một đạo tia sáng màu đen đâm vào con người bên trong. Hùng Nhị thần sắc ngơ, lập tức lâm vào huyễn cảnh bên trong. Hàn Phong nắm lấy thời cơ, một cái bước xa vọt tới Hùng Nhị trước mặt, giơ tay một quyển trùng điệp đánh vào Hùng Nhị trên cằm. Phịch một tiếng vang rền. Hùng Nhị như là ra khỏi nòng đạn tháo, hướng về sau bắn ra. Liên tiếp bay ra xa mười mấy mét, rơi xuống tại gấu lớn dưới chân. Bị này một kích, cái cằm đều kém chút bị đánh nát, đại não một mảnh vỡ đụng. Cũng may mắn có được mình đồng gia sát thiên phú. Cái này nếu là đổi thành người khác, làm không tốt liền bị một quyền đánh nổ đầu. Trong chốc lát, xung quanh lâm vào ngạt thở yên tĩnh bên trong. Tất cả mọi người kinh ngạc đến ngây người tại chỗ, suy nghĩ đều có chút đình trệ. Cương đại Hùng Nhị, thế mà bị Hàn Phong cho nghiền ép rồi. Đây là chân thực. Cho dù là tận mắt nhìn thấy, như cũng để bọn hắn cảm giác trận trận hoảng hốt. Yên lặng một lát, Cường Cường vung tay hô to, đại ca như bức. Thành viên khác cũng đi theo la to. Cả toán nơi ẩn nút đều sôi trào lên. Hàn Phong lúc nào trở nên lợi hại như vậy rồi? Liễu Như Yên trong đôi mắt đẹp một mảnh rung động cùng vẻ không thể tin được. Cái này sao có thể? Gấu lớn khỏe miệng không khỏi run rẩy. Gia hỏa này cũng không có nói khoác, là thật có thực lực a. Địch Lệ Nhiệt ba thật sâu liếc nhìn Hàn Phong. Khụ khụ. Hùng Nhị ho khan kịch liệt một tiếng, gật gù đắc ý từ dưới đất bò dậy. Hùng Nhị, ngươi có phục hay không? Hàn Phong quét mắt Hùng Nhị, nghiền ngẫm cười một tiếng. Ta phục ngươi muội. Hùng Nhị rít gào một tiếng, lại lần nữa phóng tới Hàn Phong. Nhiều người nhìn như vậy đâu, nếu là bị Hàn Phong cho nghiền ép, mặt để nơi nào? Gánh không nổi người kia a. Hôm nay cao thấp cho Hàn Phong điểm màu sắc nhìn xem. Vừa bọn ta cũng không có đánh đủ. Hàn Phong trên khóe miệng câu lên một vòng tàn nhẫn chi sắc, cấp tốc cầm ra kính lúp nhắm ngay Hùng Nhị nhẹ nhàng điểm một cái. Đột nhiên, một mảnh chói mắt bạch quang bắn ra. Ngậy. Hùng Nhị đau hừ một tiếng, chỉ cảm giác hai mắt như là bị thiêu đốt, vô ý thức nhắm hai mắt lại. Hừ. Đúng vào lúc này, một đạo mạnh mẽ thân ảnh xuất hiện ở trước mặt hắn. Chương 538, không có ý tứ, nhất thời cầm giữ không được chương 538, không có ý tứ, nhất thời cầm giữ không được Hùng Nhị ý thức được không đúng thời điểm, thì đã trễ. Phanh. Hàn Phong nổi lên một cước, hung hăng đá vào Hùng Nhị trên đũng quần, trực tiếp phát động gấp 5 lần bạo kích. Cuồng bạo kinh lực tứ ngược mà ra, kém chút không có đem Hùng Nhị chứng chứng xé nát. A. Hùng Nhị cả trương gương mặt đều vặn vẹo lên, một đôi mắt gấu đều muốn lồi ra đến, rát uống họng phát ra một tiếng tan nát cõi lòng gầm rú, sau đó hai tay che lấy đũng quần nằm trên đất. Mặc dù có mình đồng gia sát hộ thể, nhưng cái kia bộ vị quá mức yếu đất. Gặp cuồng bạo một kích, vẫn là ngăn cản không nổi. T. Xung quanh lập tức vang lên một mảnh hít vào khí lạnh thanh âm. Đám người chỉ cảm giác da đầu tê dại một hồi, âm thầm tắt lưới. Hàn Phong đều lợi hại như vậy, nhưng thủ đoạn vẫn là như vậy hạ lưu. Là thật có chút ti tiện. Lần này phục a. Hàn Phong ở trên cao nhìn xuống Hùng Nhị, tựa như dò xét một con giun dế. Hùng Nhị cố gắng ngẩng đầu nhìn Hàn Phong, muốn rách cả mí mắt, tiểu nhân hèn hạ, có năng lực cùng ta đánh một trận đàng hoàng. Hàn Phong vừa ra tay liền hướng cái kia bộ vị đá. Ai có thể chống đỡ được? Một trận này đánh, đừng đề cập nhiều biệt khuất, trong lòng 10,000 cái không phục. Xem ra ngươi còn là không phục. Hàn Phong ánh mắt âm trầm như nước, thanh âm lạnh như hàn băng, vậy ta liền đánh tới ngươi phục mới thôi. Âm rơi, liền nâng lên chân to dừng lại đập mạnh. Tất cả đều đối với Hùng Nhị đầu chào hỏi. Mỗi một cước đều thế đại lực trầm. Phanh phanh. Bạo đạp âm thanh không dứt bên tai. Hùng Nhị dưới thân mặt đất đều nứt ra ra một mảnh vết nứt. Cũng không biết đạp bao nhiêu trần, Hùng Nhị đầu nhìn qua đều có chút biến hình. Đủ. Gấu lớn bỗng nhiên bạo hống một tiếng. Hàn Phong quá mẹ nó tàn bạo. Tiếp tục để hắn tùy ý làm bậy xuống dưới, làm không tốt liền đem Hùng Nhị đạp thành ngớ ngẩn. Hàn Phong dừng lại động tác, quay đầu quét về phía gấu lớn, trong mắt hàn quang bắn ra bốn phía, ngươi cũng muốn cùng ta ba bảo. Phải thì như thế nào? Gấu lớn nhìn thẳng Hàn Phong, lăng nhiên không sợ. Kiến thức sự cường đại của ta về sau, thế mà còn có dũng khí cùng ta đối kháng, ta đều có chút bội phục ngươi. Hàn Phong cười ha ha, ánh mắt đột trầm xuống, vậy ta liền cho ngươi cơ hội, mau lại đây đi. Gấu lớn có chút hư, đánh bề đánh, nhưng chúng ta làm rõ, không cho phép hướng cái kia bộ bị đá. Liên Hùng Nhị mình đồng ra sắt đều ngăn cản không nổi Hàn Phong đoạn tử tuyệt tôn cước, huống chi là hắn. Cái này nếu là bị đá lên một cước, làm không tốt liền phế. Đối phó ngươi dạng này, ta còn cần dở trò. Bản thân hôm nay liền đường đường chính chính nghiền ép ngươi. Hàn Phong một mặt khinh thường. Ai nghiền ép ai còn không nhất định đâu. Gấu lớn làm càn cười lớn một tiếng, quanh thân bỗng nhiên bộc phát ra liên tiếp thanh thúy xương cốt giòn vang âm thanh. Đột nhiên, tráng kiện chỗ cổ xuất hiện hai viên đầu lâu to lớn. Rộng lớn trên thân thể cũng lập tức sinh trưởng ra bốn đầu tráng kiện cánh tay. Trong chớp mắt, biến thân làm một cái có được 3 viên to lớn đầu lâu cùng 6 đầu cánh tay siêu cấp cự hùng. Nay tế, vận dụng chính là 3 đầu 6 tay thiên phú. Hàn Phong quá mức cường đại, muốn đánh bại hắn, chỉ có vận dụng át chủ bài. biến thân hoàn tất, gấu lớn mang theo một cỗ cuồng bạo khí tức thẳng hướng Hàn Phong. Hàn Phong khẽ miệng cong lên, âm thầm liên hệ hàng rào gỗ, hàng rào nhỏ, cho hắn đến bên trên một cái trọng lực từ trường. Hàng rào gỗ thần sắc trì trệ, "Đại ca, ngươi không phải nói muốn đường đường chính chính cùng nó làm một cuộc, vì sao còn muốn ta âm thầm ra tay? Bảo ngươi làm cái gì thì cứ làm cái đó, lấy ở đâu nói nhảm nhiều như vậy?" Hàn Phong liếc một cái. "Biết." Hàng rào gỗ không cần phải nhiều lời nữa, làm gấu lớn vọt tới phụ cận thời điểm, lúc này phóng thích một cái trọng lực từ trường. Gấp 10 trọng lực dưới sự tác dụng, kém chút không có đem gấu lớn đè sấp trên mặt đất. "Tình huống gì?" Gấu lớn sửng sốt một chút, hoảng sợ nhìn xem Hàn Phong, "Ngươi còn có trọng lực từ trường tiên phú? Một điểm nhỏ thủ đoạn mà thôi, không đáng giá nhắc tới." Hàn Phong cười nhạt một tiếng, chợt dưới chân đạp mạnh, hung mãnh xúc động gấu lớn phụ cận, giơ tay đấm ra một quyền. Gấu lớn giật nảy mình, cũng biết giơ lên hai tay đón đỡ. Nhưng làm hắn không nghĩ tới chính là, Hàn Phong giả thoáng một chiều, sau đó cấp tốc thu hồi nắm đấm, ngay sau đó là một cái bạo đá. "Phanh!" Một kích này chính xác đá vào Hùng Nhị trên đũng quần. Mặc dù vẹn vẹn phát động 3 lần bạo kích, nhưng cũng đầy đủ gấu lớn uống một bình. "Đáng người, không phải nói muốn đường đường chính chính đánh một trận sao? Làm sao lại chơi lên một chiêu này đến rồi? Đây cũng quá hèn hạ a." Ngậy. Gấu lớn khẽ miệng co giật một chút, che lấy đũng quần nằm rạp trên mặt đất. Giờ phút này, cảm giác linh hồn đều run rẩy, muốn tự tử đều có. Hàn Phong luốt luốt cái mũi, ôm lấy hắn nay mỉm cười, "Không có ý tứ, ta quen thuộc dùng chân, nhất thời cầm giữ không được. Chúng ta tiếp tục, ta cam đoan lần sau không cần chân." Gấu lớn tức thiếu chút nữa phun ra một ngụm máu huyết. Hàn Phong nhất định là cố ý cái tiểu nhân hèn hạ này, chết không yên lành. "Nhanh lên đứng lên, chúng ta đường đường chính chính tái chiến một trận." Hàn Phong nhắc nhở một tiếng. "Con mẹ nó." Gấu lớn nội tâm hò hét, trứng trứng đều muốn bị đá nát, đứng lên cũng không nổi, còn thế nào cùng Hàn Phong đánh. "Ngươi không động thủ lời nói, vậy ta liền không khách khí." Hàn Phong trên khóe miệng xẹt qua một vòng dữ tợn, nhấc chân chính là dừng lại cực kỳ tàn ác bạo đạp. Gấu lớn không có Hùng Nhị mạnh như vậy lực phòng ngự, chịu mấy lần, cảm giác xương cốt đều muốn bị đập gãy, thảm thiết đau đớn. "Quá tàn bạo." Liễu Như Hạ hung hăng chép miệng tắt lưỡi, tiếp lấy mặt hướng Liễu Như Yên, "Tỷ, Hàn Phong hiện tại là đẳng cấp gì rồi?" Liễu Như Yên trong đôi mắt đẹp lóe ra vẻ thâm thúy, "Theo ta quan sát, Hàn Phong hẳn là tấn thăng đến cấp 37, còn cao hơn ta một cái cấp bậc." "Đều cấp 37?" Liễu Như Hạ một mặt động dung, run giọng nói, "Ngươi cũng nhìn thấy, Hàn Phong đều lợi hại như vậy, ngươi còn muốn cùng hắn đánh sao?" Liễu Như Yên chiến ý dâng trào, khó được đụng phải một cái ra dáng đối thủ, đương nhiên không thể bỏ qua cơ hội này. Liễu Như Hạ nuốt ngụm nước bọt, liền gấu lớn cùng Hùng Nhị cũng không là đối thủ, ngươi lấy cái gì cùng Hàn Phong chống lại? Liễu Như Yên lông mày gảy nhẹ, thần sắc khinh thường, cái kia hai đầu gấu đều là cận chiến hình, có thể nói hoàn toàn bị Hàn Phong trô khắc chế. Mà ta liền khác biệt, ta bất luận là cận chiến hay là đánh xa đều mọi thứ tinh thông, có rất nhiều biện pháp thu thập Hàn Phong. Thật giả? Liễu Như Hạ biểu thị hoài nghi. Thực lực của ta ngươi còn không yên tâm? Chờ chút nhìn ta biểu diễn liền xong việc. Liễu Như Yên khẽ miệng có chút dương lên, bộc lộ một vòng nụ cười tự tin. Đúng lúc này, nơi xa bay tới một hòn đảo. Trên hòn đảo đứng một cái hình người thái lớn bò rừng, chính là Nhu Ma. Gấu lớn hòn đảo cùng Hàn Phong hòn đảo đụng vào nhau rồi. Nhu Ma khẽ ồ lên một tiếng, một đôi mắt bên trong lập tức bắn ra một vòng tinh quang. Gấu lớn đã đuổi kịp Hàn Phong, cái kia giờ phút này nhất định tại bạo ngược Hàn Phong. Vừa vặn có thể mượn cơ hội này cho Hàn Phong bên trên điểm cường độ, rửa sạch nhục nhã. Nghĩ tới đây, Nhu Ma lập tức kích động, theo túng hòn đảo phi tốc tới gần. Đi tới gần, bảng quang quét qua. Khi thấy rõ trên hòn đảo tình huống về sau, cả người đều choáng. Chương 539, toàn diện hình cường giả chương 539, toàn diện hình cường giả tình huống gì? Gấu lớn làm sao bị Hàn Phong nhấn ở trên mặt đất ma sát? Mặt khác, Hùng Nhị cũng nằm ở trên mặt đất, đầu đều biến hình, rõ ràng từng chịu đựng đánh đập. Nhu Ma đại náo có chút đứng máy. Sững sờ một hồi lâu mới phản ứng được, gấu lớn cùng Hùng Nhị rõ ràng chính là bị Hàn Phong cho bạo ngược a. Nam cái danh lớn. Hàn Phong lúc nào trở nên như thế dữ dội rồi? Liên gấu lớn cùng Hùng Nhị cũng không là đối thủ rồi. Thua thiệt hắn còn nghĩ tới kiếm tiện nghi đâu. Cái này mẹ nó không phải tinh khiết đến tìm ngưỡng. Đại ca, con trâu kia tới. Tỷ ạ sủ thở nhắc nhở một tiếng. Hàn Phong quay đầu nhìn về phía Nhu Ma, trên khỏe miệng câu lên một vòng vẻ trêu tức. Nhu Nhu, ngươi qua đây làm gì? Không phải là muốn trả thù ta đi. Nhu Ma gian nan nuốt ngụm nước bọt, giải thích nói, Phong ca, ngươi đừng hiểu lầm, ta chính là đi ngang qua mà thôi, lập tức rời đi. Dứt lời, thao túng hòn đảo chạy trối chết. Hàn Phong không có để ý, tiếp tục đối với gấu lớn triển khai chính nghĩa thẩm phán. Lại là mười mấy dưới chân đi, xinh xinh đem gấu lớn đạp hôn mê bất tỉnh. Ngươi cũng quá không trải qua đánh. Hàn Phong lắc đầu thở dài một tiếng, tiếp lấy xoay chuyển ánh mắt, rơi ở trên người Liễu Như Yên, "Như Yên tỷ tỷ, ngươi nói thế nào? Còn muốn cùng ta va vào?" "Hàn Phong, ngươi đáp ý cái gì? Có phải là coi là nghiền ép gấu lớn cùng Hùng Nhị, liền có thể làm gì được ta rồi?" Liễu Như Yên cười nhạo một tiếng, cặp kia trong đôi mắt đẹp không có chút nào vẻ sợ hãi, ngược lại tràn ngập một tầng ngang nhiên chiến ý, "Vậy ta liền bồi ngươi chơi đùa." Hàn Phong nhún vai, một bộ không quan trọng bộ dáng. Liễu Như Yên cũng liền hơn 30 cấp, tuyệt đối sẽ không có gấu lớn cùng Hùng Nhị mạnh. Trong tay hắn lật không nổi bọt nước đến. Liễu Như Yên không cần phải nhiều lời nữa, đột nhiên cầm ra một thanh trường kiếm ném ở dưới chân. Trường kiếm như có linh tính, nâng nàng cấp tốc phi thăng mà lên, trong chớp mắt liền đã đến giữa không trung. Cuồng phong gào thét mà đến, thổi đến trường sam màu trắng bay phần phật. Đen nhánh tóc dài theo gió bay múa, nổi bật lên tấm kia tuyệt mỹ khuôn mặt tựa như áo ngọc. Liễu Như Yên đứng trên thân kiếm, toàn thân tản mát ra từng tia từng sợi kiếm khí, tựa như một tên đến từ trên 9 tầng trời nữ kiếm tiên dáng lâm trần thế. Thật đẹp a. Nhạc Linh San nhịn không được cảm khái một tiếng. Chúng ta cũng không thể so nàng kém bao nhiêu. Liêu Sơ Sương hừ nhẹ. Tại sao ta cảm giác ngươi đấu kỵ rồi? Nhạc Linh San trừng mắt nhìn. Ta hội đấu kỵ nàng. Liêu Sơ Sương tràn đầy khinh thường. Hàn Phong khẽ ngẩng đầu, nóng nhìn giữa không trung, kỳ quái nói, ngươi không phải muốn cùng ta va bảo? Bay đến trên trời tính chuyện gì xảy ra? Ai nói ở trên trời liền không thể đánh rồi? Liêu Như Yên cười giả dối, tùy theo nhẹ giơ lên tay ngọc. Một vòng kiếm quang bắn ra, mang vô cùng khí thế bén nhọn, xé rách hư không, hung manh kích xạ hướng Hàn Phong. Điều trùng tiểu kỹ. Hàn Phong khẽ miệng cong lên, nắm chặt đại khảm đao lăng không một chạm. Phình một tiếng, kiếm quang chia năm xẻ bảy. Điểm này thủ đoạn đối với ta vô dụng, ngươi còn là xuống tới đánh với ta đi. Hàn Phong khẽ cười nói, ta tại sao muốn xuống dưới? Liêu Như Yên lông mày gảy nhẹ. Hàn Phong thực lực ở xa nàng phía trên, cái này nếu là đi xuống, 100% liền bị nghiền ép. Mà thân ở giữa không trung, thì đứng ở thế bất bại. Người này cũng không thể làm gì được người kia, tối đa cũng chính là một cái ngang tay. Dạng này cũng liền bảo vệ mặt mũi. Hàn Phong nuốt nuốt cái mũi, ngươi sẽ không coi là bay ở trên trời, ta liền không làm gì được ngươi à? Vậy ngươi đến a? Liêu Như Yên chỉ coi Hàn Phong tại nói chuyện giật gân. Hôm nay liền gọi ngươi mở mang kiến thức một chút cái gì là toàn diện hình cường giả. Hàn Phong cười lạnh, tiện tay ném đi. Đại khảm đao bay đến giữa không trung, trên thân đao đông nhiên nở rộ hào quang óng ánh, cấp tốc ngưng kết thành hai mảnh óng ánh trắng loáng cánh chim. Đây đối với cánh chim nhẹ nhàng huy động, mang đại khảm đao nhẹ nhàng múa giữa không trung bên trong. Khảm đao cũng biết bay. Đám người nhìn sững sờ sững sờ. Hàn Phong thả người nhảy lên, nhảy đến đại khảm đao bên trên, vung tay lên, đại khảm đao, lên cho ta. Đại khảm đao điên cuồng vỗ cánh chim, lấy tốc độ kinh người hướng phía trước Liễu Như Yên mau chóng đuổi theo. Bởi vì tốc độ quá nhanh, Hàn Phong lo lắng té xuống, dứt khoát đặt mông ngồi tại đại khảm đao bên trên, hai tay nắm thật chặt thân đao. Hành động này dẫn đến mức cách trực tiếp hạ xuống một mảng lớn. Cái hỗn đản này. Liêu Sơ Sương bỗng nhiên mắng một tiếng. Hàn Phong không chỉ có một kiện ngự không phi hành áo choàng, còn có biết phi hành đại khảm đao. Nhưng tại phế tích không gian thời điểm, lại làm bộ không biết bay bộ dáng, thừa cơ ôm nàng nhiều lần. Rõ ràng chính là vì chiếm nàng tiện nghi. Quả thực vô sỉ tới cực điểm. Ngươi làm sao rồi? Nhạc Linh San khẽ di một tiếng. Không hiểu đâu, Liêu Sơ Sương tại sao phải mắng Hàn Phong? Không có việc gì. Liêu Sơ Sương cắn răng hừ một tiếng. Sẽ còn bay. Liêu Như Yên dung nhan tuyệt mỹ kia nháy mắt biến sắc. Mắt thấy Hàn Phong sắp giết tới gần, trong lòng hung ác, nhanh chóng nói lẩm bẩm vài tiếng. Cạch cạch cạch. Trong chốc lát, chung quanh nguyên bản bình tĩnh hư không giống như là bị một cái vô hình cự thủ sinh sinh xé rách, vỡ vụn ra, lộ ra từng đạo dữ tợn khủng bố vết nứt không gian. Sau một khắc, từng trôi lóe ra tinh quang trường kiếm từ đó bắn ra. Lít nha lít nhít, phô thiên cái địa. Thô sơ giản lược đoán chừng một chút, chỉ ít có hàng ngàn hàng vạn chua nhiều. Những này trường kiếm tại không trung phi tốc xoay quanh bay múa, xen lẫn thành một mảnh lộng lẫy chói mắt kiếm quang hải dương, đem toàn bộ bầu trời đều chiếu rọi đến sáng như ban ngày, che khuất bầu trời, tràn diện cực kỳ đổ sộ rung động. Đây là cái gì thiên phú? Đám người tất cả đều kinh ngạc đến ngây người. Hàn Phong cảm giác được cảm giác nguy hiểm mãnh liệt, sắc mặt trở nên ngưng trọng dị thường. Liễu Như Yên thần sắc túc mục trang nghiêm, duỗi ra một cây ngón tay ngọc nhỏ dài đối với Hàn Phong nhẹ nhàng điểm một cái, khẽ kêu một tiếng, kiếm vực, chấn áp. Phần phật. Đây trời trường kiếm khóa chặt Hàn Phong, tựa như một tấm kín không kẽ hở kiếm võng, hoàn toàn đem Hàn Phong bao phủ lại. Trong lúc nhất thời, kiếm khí giăng khắp nơi, tiếng thét không dứt bên tai, tựa như một trận hủy thiên diệt địa sóng thần đang điên cuồng lăn lộn rít gào. Đại ca, làm sao bây giờ? Đại khảm đau hoảng. Nhiều như vậy trường kiếm chém vào tới, còn không đem bọn hắn chém thành cặn bã a? Có ta ở đây, ngươi hoảng cọp lông. Hàn Phong thần sắc lạnh nhạt, làm dày đặc phi kiếm chém vào tới thời điểm, lúc này phóng thích không gian trói buộc. Không gian chi lực dày đặc tại quân thân, tựa như hình thành một cái phong bế lồng phòng ngự, đem tất cả trường kiếm tất cả đều cự tuyệt ở ngoài cửa. Những cái kia trường kiếm bay đến Hàn Phong phụ cận, như là lâm vào vũng bùn bên trong, khó mà tiến thêm mảy may. Cái này, Liêu Như Yên mắt trợn tròn. Liên kiếm bực đều không làm gì được Hàn Phong, một trận chiến này còn thế nào đánh? Như Yên tỉ tỉ, phía dưới đến phiên ta phản kích. Hàn Phong cười hắc hắc, toàn bộ thân ảnh đột nhiên liền biến mất. Không được. Liêu Như Yên trong lòng run lên. Hàn Phong giờ phút này nhất định vận dụng Thuấn Di Thiên Phú, một khi để hắn cẩn thân, hậu quả khó mà lường được. Liêu Như Yên đang nghĩ thoát đi, nhưng đã quá muộn. Hàn Phong người khoác một kiện màu đỏ áo choàng, đứng ngạo nghễ giữa hư không, duỗi ra một cái đại thủ, nhắm ngay cổ của nàng bắt tới. Chương 549, nhìn ta có dám hay không bắt ngươi. Chương 549, nhìn ta có dám hay không bắt ngươi. Ta cùng ngươi liều. Liêu Như Yên cắn răng một cái, nắm chặt đôi bàn tay trắng như phấn đánh tới hướng Hàn Phong lồng ngực. Một quyền này nhìn như thường thường không có gì lạ, kỳ thực không phải. Thinh Linh vận dụng Tiên Phú Ôn Nhu một quyền, chỉ cần đánh trúng Hàn Phong, nhất định có thể đem hắn đánh bay ra ngoài. Như thế, nguy cơ cũng liền có thể hóa giải. Ngây thơ. Hàn Phong cười khẩy, thất đầu, nên tiếp Liêu Như Yên nằm đấm. Muốn nói Hàn Phong toàn thân trên dưới cái chỗ kia cứng rắn nhất, trừ tiểu đệ đệ, liền phải kể tới đầu. Dung hợp Thiên Sát Thú đầu lâu, lực phòng ngự tăng phúc 1000 điểm. Đừng nói là nằm đấm, liền xem như công kích hình pháp bảo, cũng thương tới không được mấy may. Phình một tiếng, cả hai cấp tốc đụng vào nhau. Liêu Như Yên nắm đấm lập tức bị phá tan, toàn bộ cánh tay đều choáng. A. Liêu Như Yên tại chỗ ngốc trệ. Hàn Phong vậy mà dùng nắm đấm ngay trước chính mình ôn nhu một quyền, mà lại lông tóc không thương. Đây là đồ sao? Làm sao cảm giác so phòng ngự pháp bảo còn cứng hơn? Kết thúc. Hàn Phong cười lạnh, hai mắt sâu bên trong bắn ra một đạo hắc quang, nháy mắt đâm vào Liễu Như Yên con người bên trong. Liễu Như Yên vội vàng không kịp chuẩn bị, chỉ cảm thấy não hải chấn động, lập tức lâm vào huyễn cảnh bên trong. Hàn Phong một thanh bóp lấy Liễu Như Yên trắng non cái cổ, tựa như lưu tinh đánh tới hướng mặt đất. Oanh một tiếng, trên mặt đất đập ra một cái hố sâu to lớn, tóe lên một mảnh bụi đất bay lên đầy trời. Quá mạnh, đám người rung động không hiểu. Hàn Phong thực tế quá khỏe khoắn, bất luận gặp được cái gì đối thủ đều có thể đem hắn nghiền ép. Đáng thương Liễu Như Yên sẽ không bị đánh chết ta. Trong hố sâu, Liễu Như Yên vẻ mặt hốt hoảng. Vừa mới một lần kia va chạm, cảm giác toàn thân xương cốt đều vỡ vụn, đại não đều bẩn đủ. Hàn Phong đặt ở Liễu Như Yên trên thân, hơi khép hai mắt đánh giá nàng. Một cỗ nguyên thủy xúc động không khỏi dâng lên trong lòng. Hiện tại Liễu Như Yên như là thịt cá trên thớt gỗ, mặc cho hắn nắm, muốn làm gì liền làm gì. Hàn Phong hiện tại muốn nhất chính là bóp bên trên như vậy bóp. Chỉ hoãn một hồi, Liễu Như Yên thanh tỉnh lại. Khi thấy Hàn Phong đang dùng một loại không có hảo ý ánh mắt đánh giá chính mình bộ ngực thời điểm, lập tức liền hoảng. Hàn Phong, ngươi muốn làm gì? Ta cảnh cáo ngươi, ngươi dám đụng đến ta một chút, ta là tuyệt đối sẽ không bỏ qua ngươi. Hàn Phong khịt mũi coi thường, nhưng lại vẫn chưa lựa chọn động thủ. Hắn cũng không sợ Liễu Như Yên uy hiếp, mấu chốt là kiêng kỵ xét duyệt. Gia hỏa này mỗi ngày nhìn chằm chằm hắn, cái này nếu là làm điểm ra cách sự tình, không chừng liền bị kéo vào phòng tối. Không có cách nào, chỉ có thể đến đây dừng tay. Không thể không nói, là một kiện rất tiếc nuối sự tình. Đúng lúc này, Liễu Như Hạ hốt hoảng chạy đến hố sâu bên dưới, khi thấy Hàn Phong đặt ở Liễu Như Yên trên thân thời điểm, gấp giọng nói, "Hàn Phong, ngươi muốn làm gì? Có phải là nghĩ bóp tỉ tỉ của ta?" Hàn Phong ho khan kịch liệt một tiếng. Hắn trong mắt của Liễu Như Hạ chính là loại người này. Đây không phải tinh khiết nói xấu sao? Liễu Như Yên hừ nhẹ, "Yên tâm, hắn không dám bóp ta." Hàn Phong nếu có gan lời nói, đã sớm động thủ, làm sao đến mức chờ tới bây giờ? Khẳng định là bị nàng vừa rồi mấy câu nói cho hù sợ. "Ngươi nhìn ta có dám hay không?" Hàn Phong nguyên bản ôn hòa ánh mắt nháy mắt trở nên lãnh khốc vô tình. Chợt, một thanh bóp lấy Liễu Như Yên trắng non kiểu nộn khuôn mặt, hung hăng bóp, lưu lại một đạo rõ ràng màu đỏ chỉ ấn. "Hàn Phong, ngươi hỗn đản!" Liễu Như Yên sửng sốt một chút, lớn tiếng chửi rủa, trong đôi mắt đẹp cơ hồ muốn toát ra lửa đến. Từ nhỏ đến lớn, còn không có bị người như thế nhục nhã qua. Giờ phút này, hận không thể đem Hàn Phong nghiền xương thành tro. Liễu Như Hạ thì thở dài nhẹ nhõm. Hàn Phong coi như khắc chế, chỉ bóp một chút gương mặt, chỉ cần không bóp cái chỗ kia, cũng không tính là sự tình. "Đây chính là cùng ta đối nghịch hạ tràng, hôm nay cho ngươi nhỏ lấy trừng trị. Ghi nhớ, về sau tuyệt đối không được trêu chọc ta, nếu không trả lại cho ngươi bên trên cường độ." Hàn Phong nghiền ngẫm cười một tiếng. "Ngươi chờ đó cho ta." Liễu Như Yên cắn răng gầm nhẹ một tiếng. "Còn nghĩ trả thù ta?" Hàn Phong hơi khép hai mắt, vô tình hay cố ý nhìn lướt qua Liễu Như Yên bộ ngực. Liễu Như Yên lập tức liền hoảng, khóe miệng run rẩy, "Ta sẽ không trả thù ngươi." Hàn Phong ánh mắt rõ ràng không có hảo ý cái này nếu là chọc giận hắn, làm không tốt thực sẽ bóp nàng cái chỗ kia. Ngươi ở dưới mái hiên không thể không cúi đầu, chỉ có thể nhận sợ. Ngươi tốt nhất đừng có ý khác. Hàn Phong cảnh cáo âm thanh, đứng dậy đi ra hồ sâu. Liễu Như Yên cắn răng từ dưới đất bò dậy, tại Liễu Như Hạ nâng đỡ, trở lại trên hòn đảo của mình, sau đó cấp tốc rời khỏi nơi này. "Đại ca, ngươi quá mạnh." Chúng thành viên nhao nhao lấy lòng. "Thông thường thao tác mà thôi, chớ sáu." Hàn Phong cười ha ha. "Đại ca, cái kia hai đầu gấu muốn chạy." Tỳ Ạ Sủ thở nhắc nhở một tiếng. Hàn Phong quay đầu quét qua, đã thấy Hùng Nhị có ngất đi gấu lớn trở lại trên hòn đảo, nhìn qua muốn bụng trộm chạy trốn bộ dáng. "Ta bảo các ngươi đi rồi sao?" Hàn Phong hừ lạnh một tiếng. Hùng Nhị toàn thân run lên, ủy khuất ba ba nói, "Ngươi đều đem chúng ta đánh thành cái này bức dạng, còn không chịu bỏ qua chúng ta." Hàn Phong trong mắt trừng một cái, lạnh lùng nói, "Ai bảo các ngươi đến trêu chọc ta? Không có đem các ngươi đánh chết cũng không tệ. Ngươi mẹ nó còn ủy khuất rồi, ai cho mặt của ngươi?" Hùng Nhị lập tức không nói lời nào. Sự thật xác thực như thế, nếu như không đến trêu chọc Hàn Phong, cũng sẽ không bị đánh. Luôn lạc tới hôm nay cái này hoàn cảnh, đều là các nàng gieo gió gặt bão. Thế nhưng là nó liền buồn bực. Hàn Phong làm sao liền trở nên lợi hại như vậy rồi? Quá mẹ nó tà môn. Hàn Phong gắt gao nhìn chằm chằm Hùng Nhị, ngươi có phục hay không?
Phục.
Hùng Nhị cúi đầu. Dù không có cam lòng, nhưng cũng không dám nói thêm cái gì. Bởi vì hiện thực chính là tàn khốc như vậy. Hàn Phong mạnh mẽ hơn nó quá nhiều. Cái này nếu là dám nói một cái không phục, thiếu không được một trận đánh đập. Gấu lớn vì cái gì không trả lời? Có phải là không phục? Hàn Phong trên thân tiêu tán ra một cỗ sát khí. Hùng Nhị nuốt ngụm nước bọt, giải thích nói, ta đại ca bất tỉnh đi, không có cách nào trả lời ngươi. Đem nó cho ta làm tỉnh lại, hôm nay nhất định phải cho ta một cái hài lòng trả lời. Hàn Phong không buông tha. Hùng Nhị mắt trợn tròn. Gấu lớn đều bị đánh ngất xỉu, thời gian ngắn căn bản là không có cách thức tỉnh. Đều như vậy, Hàn Phong còn không chịu bỏ qua. Cái này mẹ nó cũng quá khi dễ gấu. Quả thực tăng lương tâm. Đương nhiên, Hùng Nhị cũng chỉ dám ở trong lòng oán thầm một tiếng, nhưng không dám nhận Hàn Phong mặt nói ra. Hoảng hốt một chút, Hùng Nhị liếm lắc một gương mặt, định mặt nói, ta thay đại ca trả lời, nó phục, cầu bỏ qua. Cái này còn tạm được. Hàn Phong khẽ gật đầu, sắc mặt hơi hỏa hoãn một tia. Hùng Nhị vụng trộm liếc nhìn Hàn Phong, thử dò xét nói, chúng ta có thể rời đi sao? Ngươi nghĩ gì thế? Hàn Phong cười nhạo nói, tội chết có thể miễn, tội sống có tha, hôm nay nhất định phải cho các ngươi chút giáo huấn mới được. Hùng Nhị trong lòng lo sợ bất an. Hàn Phong sẽ không còn nghĩ đánh nó dừng lại a? Tiếp tục đánh xuống sẽ không bị đánh chết a? Yên tâm, không đánh ngươi. Hàn Phong lộ ra một bộ người vật vô hại đủ cười. Không đánh liền tốt. Hùng Nhị than khẽ một hơi, hỏi tiếp, vậy ngươi muốn làm gì? Hàn Phong trên khóe miệng câu lên một vòng giảo hoạt, toàn thể thành viên đổ bộ gấu ẩn hiện đạo, cho dù là một cây cỏ tranh cũng không thể bỏ qua, toàn bộ cho ta thu hoạch trở về. Chương 550, thao tác cơ bản, chớ 6
một đám thành viên hưng phấn xông lên gấu ẩn hiện đảo.
Cắt cỏ, đốn cây, bận điệu quên cả trời đất. Trang diện kia nhìn qua, liền như là khai hoang đồng dạng. Hùng nhị, đều có thể chơi như vậy sao? Đây cũng quá không bằng cầm thú. Hàn Phong ngước đầu nhìn lên giữa không trung, Dương ca. Hôm nay có chút kỳ quái. Mặt trời thế mà từ đầu tới đuôi không rên một tiếng. Gia hỏa này làm gì đâu? Không nên cảm giác được rung động, sau đó thuận tiện lấy lòng hắn vài câu. Vì sao trầm mặc như vậy? Mặt trời vẫn chưa cho ra đáp lại. Hàn Phong nao nao, theo lại mở ra thần linh người ứng cử giao lưu quần. Ngư ma, các minh đệ, ra đại sự. Mục, giật mình, xảy ra chuyện gì rồi? Ngư ma, ta vừa rồi nhìn thấy gấu lớn cùng Hàn Phong hòn đảo đụng vào nhau. Sơn Nhạc Kim Cương, gấu lớn cùng Hàn Phong cũng không đối phó, bởi vì cái gọi là cựu nhân gặp mặt hết sức đỏ mắt. Hàn Phong không có bị gấu lớn cho đánh chết ta. Mặt Trăng lo lắng nói như vậy Hàn Phong gặp nguy hiểm rồi. Cổ Phong, gấu lớn đối với Hàn Phong hận thấu xương, chắc chắn sẽ không bỏ qua thu thập Hàn Phong cơ hội. Thiết Tử Ngưng, gấu lớn so Hàn Phong lợi hại, bởi vì tiến vào quần tương đối chế, cũng không rõ ràng gấu lớn nội tình. Mỹ Dạ Mộ Tổ rõ ràng, gấu lớn là một cái cấp 47 cường giả, mà Hàn Phong chỉ có hơn 20 cấp, ngươi nói ai lợi hại hơn? Thiết Tử Ngưng biến sắc, Hàn Phong sẽ không bị gấu lớn cho đánh chết ta. Tuyết Hoa an ủi, gấu lớn hung tàn về hung tàn, nhưng còn không đến mức muốn Hàn Phong mệnh, nhiều nhất chính là bạo ngược Hàn Phong dừng lại. Hoa Tiên Tử, thiện ác cuối cùng cũng có báo, thương thiên bỏ qua cho ai, không phải không báo thời điểm chưa tới, Hàn Phong cũng có hôm nay. Mỹ Dạ Mộ Tổ rõ ràng, Hàn Phong cả ngày cằn nhằn run rẩy, ăn chút đau khổ với hắn mà nói cũng là một chuyện tốt. T20, Ngưu Ma, Hàn Phong hiện tại tình huống gì? Bị ngược thành bộ dáng gì rồi? Ngưu Ma nuốt ngụm nước bọt, sự tình cũng không phải là các ngươi dự đoán dạng này. Mây Đen, cái kia tình huống thật là cái gì? Ngưu Ma, ta khẽ rửa gần, liền thấy Hàn Phong tại ẩu đả gấu lớn. Đám người, cái gì? Hơn 20 cấp Hàn Phong ẩu đả hơn 40 cấp gấu lớn. Đẳng cấp đều thành bài trí rồi. Ngưu Ma có phải là hoa mắt rồi? Hoa Tiên Tử, không có khả năng, tuyệt đối không có khả năng. Ngưu Ma, ta tận mắt nhìn thấy, làm sao không có khả năng? Hàn Phong không riêng ẩu đả gấu lớn, liền Hùng Nhị đều không có bỏ qua, cho Hùng Nhị đánh mặt mũi bầm dập, đầu đều có chút biến hình. Trong quần lập tức trở nên yên lặng. Hàn Phong đem hai đầu gấu đều cho ngựa rồi. Đã lợi hại đến loại trình độ này rồi. Mục, ta thế nào cảm giác có chút không thể tưởng tượng nổi. Tuyết Hoa, ta mặc dù là bằng hữu của Hàn Phong, nhưng tương tự không cho rằng Hàn Phong có loại thực lực này. Sơn Nhạc Kim Cương, mặt trời chẳng phải tại Hàn Phong vị trí khu vực sao? Hắn khẳng định hiểu được tình huống, hỏi một chút mặt trời liền rõ ràng. Mặt Trăng, mặt trời, đi ra nói một câu. Mây Đen, đừng mẹ nó giả câm bơ điếc, nói chuyện à mặt trời, làm gì? Mặt Trăng, Hàn Phong vừa mới có phải là tại ẩu đả gấu lớn? Mặt trời kinh hãi sững sờ, cái gì đồ chơi? Hàn Phong ẩu đả gấu lớn? Là hắn nghe lầm sao? Mặt Trăng lông mày nhíu một cái, ngươi không thấy được. Mặt trời ngáp một cái, ta vừa rồi nhỏ híp mắt một hồi. Cổn Phong, vậy ngươi nhanh đi nhìn một chút. Mặt trời, cái này liền đi. Mấy giây sau, mặt trời trở về giao lưu quần, hưng phấn không hiểu nói, cái kia hai đầu gấu thật bị Hàn Phong cho bạo ngược một trận, gấu lớn đều bị đánh ngất xỉu đi qua, Hùng Nhị thì nằm trên mặt đất suy nghĩ nhân sinh. Đáng người, con mẹ nó. Vạn bạn không nghĩ tới, Như Ma lại còn nói chính là thật. Như vậy vấn đề đến, Hàn Phong vì sao trở nên cường đại như vậy rồi? Hắn hiện tại đến cùng là đẳng cấp gì? Hoa Tiên Tử sắc mặt khó coi muốn chảy ra nước. Liên gấu lớn cùng Hùng Nhị đều không phải Hàn Phong đối thủ, ai còn có thể làm gì được Hàn Phong? Chẳng lẽ đời này đều muốn bị Hàn Phong giẫm ở dưới chân? Sơn Nhạc Kim Cương cảm khái, Hàn Phong là thật ngu bức. Mặt trời dương dương đắc ý, Hàn Phong thế nhưng là huynh đệ của ta, lợi hại điểm rất bình thường. Cổn Phong, có thể nghiền ép gấu lớn cùng Hùng Nhị người cũng không nhiều, lấy Hàn Phong thực lực bây giờ, cho dù tại tất cả thần linh người ứng cử bên trong, cũng là hàng đầu tồn tại. Mục, Hàn Phong trở thành thần linh người ứng cử vẫn chưa tới một tháng thời gian, liền đã mạnh tới mức này, đây mới thực sự là thiên tài a. Mây Đen than nhẹ, cùng Hàn Phong so sánh, ta cảm thấy chúng ta đều là phế vật. Mê Bụ, mặc dù không muốn thừa nhận, nhưng cũng không thể không thừa nhận, chúng ta xác thực phế vật một điểm. Hàn Phong lóe sáng đăng tràng, cười ha ha, thao tác cơ bản, chớ 6. Mặt Trăng, Hàn Phong, ngươi hiện tại cấp bậc gì? Hàn Phong, vừa mới tấn thăng cấp 37. Thiểm Điện, so với ta đẳng cấp đều cao rồi. Ngươi cũng quá mạnh. Sơn Nhạc Kim Cương, ngươi cho dù tấn thăng cấp 37, cũng so gấu lớn thấp 10 cấp bậc, như thế nào đánh bại bọn chúng? Hàn Phong thản nhiên nói, một bộ mượt mà chiêu liên hoàn xuống dưới, hai đầu gấu liền chịu không được, ta thậm chí liền một thực lực đều không có phát huy ra. Đáng người. Hàn Phong, các ngươi trò chuyện, ta còn có chút nghiệp vụ phải xử lý. Đóng lại gờ giúp chắc trước, cho Hoa Tiên Tử cùng Mỹ Dạ Mộ Tổ rộ ràng đến một cái 10 giờ cấm luôn gói phục vụ. Bận rộn hơn 1 giờ, chúng thành viên mang chiến lợi phẩm trở về nơi ẩn nút. Lúc này lại nhìn gấu ẩn hiện đảo, một mảnh trống không, thậm chí liền một cây cỏ tranh cái bóng cũng không thấy, đã mất đi ngày xưa sinh cơ, chỉ còn lại một mảnh hoang vu cùng tĩnh mịch. Ta nhà a. Hùng Nhị khóc không ra nước mắt, trong lòng một mảnh bi phẫn. Hùng Nhị, cảm ơn các ngươi quà tặng, gặp lại sau. Hàn Phong trên mặt tràn đầy nụ cười sáng lạ, đối với Hùng Nhị phất phất tay. Xuất sinh a. Hùng Nhị khí toàn thân phát run. Đằng sau, Hàn Phong đem cỏ tranh đút cho nhà tranh, đem cây cối đút cho hàng rào gỗ. Nhà tranh nhất cử tấn thăng đến cấp 25. Hàng rào gỗ thì tấn thăng đến cấp 23. Tấn thăng biên độ coi như có thể. Hàn Phong đối với này coi như hài lòng.
Lúc này, Địch Lệ Nhiệt Ba bỗng nhiên đi tới, nhìn chăm chú đánh giá Hàn Phong, trong ánh mắt mang một tia dị dạng chi sắc. Hàn Phong nuốt nuốt cái mũi, chưa thấy qua soái ca. Ta đối với ngươi dạng này không hứng thú, chớ tự luyến. Địch Lệ Nhiệt Ba liếc một cái, theo lại hỏi, ngươi không phải chỉ có cấp 25 sao? Vì sao đột nhiên biến thành cấp 37 rồi? Hàn Phong nghiêm túc nói, ta chẳng qua là đem các ngươi tán dốc thời gian dùng tại trên việc tu luyện, lúc này mới lấy được một điểm nho nhỏ tiến bộ, không có gì đáng giá khoe khoang. Địch Lệ Nhiệt Ba cũng là im lặng. Tấn thăng đẳng cấp chỉ cần sử dụng sách kinh nghiệm là đủ, cùng tu luyện có lông quan hệ. Bên cạnh Liễu Sơ Sương tức giận bất bình. Hàn Phong làm sao tấn thăng đẳng cấp, trong lòng không có điểm số, còn không phải tham ô đại lượng sách kinh nghiệm nguyên nhân, làm sao có ý tứ nói quát chính mình? Hàn Phong không nói thêm lời, ngược lại đi tới Dương Mật trước mặt, mở ra thả câu không gian, bản thân hôm nay phải lớn câu tứ phương. Dương Mật nhẹ gật đầu, lập tức mở ra thả câu không gian. Hàn Phong nắm chặt cần câu, rót vào tinh thần lực, tiếp lấy tiện tay hất lên, từ tinh thần lực huyễn hóa mà thành sợi tơ rơi vào cửa hàng bên trong. Hàn Phong lập tức liên hệ cần câu nhỏ, khối khu vực này có hay không vật tư? Cần câu phát hiện mười mấy quả quỷ dị màu xám tảng đá. Chương 551, thư không thú chương 551, thư không thú lại là tảng đá. Hàn Phong hơi có chút thất vọng. Đúng lúc này, sợi tơ kéo căng, con cá mắc câu. Hàn Phong đột nhiên nhấc cần câu lên, một khối to bằng đầu nắm tay màu xám tảng đá bị tung tới. Đột nhiên, một cỗ nồng đậm tử khí tràn ngập mà đến. Đám người bỗng cảm giác toàn thân băng lãnh, nhao nhao triệt thoái phía sau. Ừm. Hàn Phong nhướng mày, nhìn chăm chú đánh giá viên này tảng đá, mở ra nhìn rõ thiên phú quan sát. Mục tiêu, minh thạch. Đẳng cấp, không đẳng cấp. Giới thiệu, ẩn chứa nồng đậm tử linh chi khí, thuộc về một loại triệu hoán vong linh sinh vật năng lượng môi giới. Thế mà là minh thạch. Hàn Phong kích động, nhanh chóng đem hắn thu vào túi không gian bên trong. Trong tay có một tòa tử linh tháp. Khối này minh thạch vừa vặn có thể phát huy được tác dụng. Dương Mật liếc Hàn Phong liếc mắt, hiếu kỳ nói, "Hàn Phong, tảng đá kia có công dụng gì?" "Một khối phổ thông tảng đá mà thôi." Hàn Phong qua loa một tiếng, lần nữa đem sợi tơ thả vào trong hồ nước. Thông qua cần câu quan sát, xung quanh còn có mười mấy khối minh thạch, nhất định phải toàn bộ câu đi lên. Dương Mật một mặt không tin. Nếu như là phổ thông tảng đá, Hàn Phong có thể hưng phấn như vậy, còn đem hắn thu vào túi không gian bên trong. Rất rõ ràng, tảng đá kia nhất định không phải phàm vật. Chỉ có điều, Hàn Phong không muốn nói, nàng cũng không tiện hỏi nhiều. Chờ đợi thêm vài phút đồng hồ, sợi tơ lần nữa kéo căng. Hàn Phong khỏe miệng cong lên, chợt thu cán. Khối thứ hai minh thạch tới tay. Hàn Phong không có lãng phí thời gian, tiếp tục thả câu. Đằng sau chính là khối thứ ba, khối thứ bốn. Sau 20 phút, tổng cộng câu đi lên 15 khối minh thạch. Số lượng mặc dù không tính quá nhiều, nhưng cũng đủ để khiến Hàn Phong hài lòng. Đến tận đây, thả câu không gian xung quanh đã không có minh thạch. Hàn Phong do dự một chút, đối với Dương Mật phân phó nói, đóng lại thả câu không gian đi. Tiếp tục ở trong này thả câu cũng câu không lên cái gì bất tư, dứt khoát đổi một cái khu vực thử thời vận. Dương Mật nhắc nhở, khởi động lại thả câu không gian, hội tiêu hao đại lượng tinh thần lực, nhiều nhất chỉ có thể duy trì mấy phút. Hàn Phong đột nhiên nghĩ đến một sự kiện. Dưới tình huống bình thường, Dương Mật thả câu không gian có thể duy trì 40 phút. Nhưng hắn che chở tất cả một cây cây lan tử la, có thể tăng phúc 50 tinh thần lực. Nói cách khác, Dương Mật thả câu không gian hẳn là duy trì 1 giờ mới đúng. Cái kia vì sao không có biến hóa? Nghĩ tới đây, Hàn Phong nhanh chóng tiến vào nhà tranh, đi tới cây lan tử la trước mặt, hỏi, đóa hoa nhỏ, ngươi không phải có thể tăng phúc tinh thần lực sao? Vì cái gì Dương Mật tinh thần lực không có biến hóa? Cây lan tử la, nàng không thuộc về nơi ẩn nút thành viên, ta không có cho nàng đánh dấu, cũng chính là không chiếm được tăng phúc. Nguyên lai là chuyện như vậy. Hàn Phong nhắc tới một tiếng, phân phó nói, cho Dương Mật đánh dấu, trợ giúp nàng tăng phúc tinh thần lực. Cây lan tử la, thu được. Hàn Phong lập tức đi ra nhà tranh. Dương Mật trừng mắt nhìn, Hàn Phong, ta phát hiện một kiện rất cổ quái sự tình, tinh thần lực của ta không hiểu thấu tăng vọt một đoạn. Hàn Phong mỉm cười, là ta giúp ngươi tăng phúc tinh thần lực. Ngươi làm sao làm được? Dương Mật một mặt kinh ngạc. Sau này hay nói, trước khởi động lại thả câu không gian. Hàn Phong thản nhiên nói. Được. Dương Mật nhẹ gật đầu, đóng lại thả câu không gian, sau đó một lần nữa mở ra. Hy vọng lần này có thể liên tiếp đến một cái vật tư nhiều khu vực. Hàn Phong trà sát tay, cầm lấy cần câu hất lên. Đợi đến sợi tơ rơi vào hồ nước, liền bắt đầu liên hệ cần câu nhỏ, phiến khu vực này như thế nào? Có hay không vật tư? Cần câu quan sát một chút, hoảng sợ nói, không tốt, nhanh thu cán. Thế nào rồi? Hàn Phong một mặt mê mang. Dự cảm lo lắng không thôi, ngươi trước thu cán lại nói. Hàn Phong cũng không nghĩ nhiều, nhanh chóng thu hồi cần câu. Nhưng vào lúc này, một cỗ lực lượng bị dị dọc theo sợi tơ xuyên suốt mà đến. Hàn Phong đội vàng không kịp chuẩn bị, như bị sét đánh, toàn thân kịch liệt run rẩy, não hải một trận mãnh liệt chấn động, nhịn không được phun ra một ngụm máu hoa. Hàn Phong, ngươi làm sao rồi? Dương Mật đều động. Câu cái vật tư mà thôi, làm sao câu thổ hết rồi? Không có việc gì. Hàn Phong biến mất trên khóe miệng vết máu, hơi chỉ hoãn một hồi, trên mặt xẹt qua một vòng lòng còn sợ hãi chi sắc. Vừa mới rõ ràng chính là đụng phải công kích, hơn nữa còn hẳn là tinh thần loại công kích. May mắn thu cán tương đối nhanh. Cái này nếu là hơi chậm một điểm, làm không tốt liền thâm thụ trọng thương. Như vậy vấn đề đến, công kích hắn rốt cuộc là thứ gì? Hàn Phong than khẽ một hơi, âm thầm liên hệ cần câu nhỏ, vừa mới là cái gì công kích ta? Cần câu sợ hãi nói, là một cái hư không thú. Hàn Phong nhíu mày, hư không thú là thứ độ gì? Cần câu giải thích nói, một loại tới lui tại trong vũ trụ dị thú, thực lực phi thường khủng bố. Hàn Phong ánh mắt lóe lên một cái, thử dò xét nói, hư không thú là đẳng cấp gì dị thú? Cần câu, ấu niên thể hư không thú là bán thần, thành thục thể hư không thú thì có thể đạt tới thần linh cấp độ, vừa mới công kích ngươi chính là một cái ấu niên thể hư không thú. Con mẹ nó. Hàn Phong nội tâm sợ hai giống. Hắn bị một cái bán thần cho công kích rồi. Vũ trụ mộ địa hung hiểm như thế sao? Vậy sau này còn dám ở bên trong thả câu? Hàn Phong nuốt ngụm nước bọt, khó hiểu nói, ta lại không có đắc tội hư không thú, nó vì sao muốn công kích ta? Cần câu, hư không thú cũng mặc kệ những cái kia, gia hỏa này liền như là trong vũ trụ một phương bá chủ, thấy ai cũng đến cắn một cái, căn bản chính là không khác biệt công kích. Hàn Phong sắc mặt có chút không dễ nhìn, đã gia hỏa này xuất hiện tại vũ trụ mộ địa, vậy ta về sau còn có thể tiếp tục thả câu sao? Cần câu xem thường, hư không thú rất ít xuất hiện vũ trụ mộ địa, ngươi cũng liền vận khí không tốt mới gặp được nó. Còn nữa, không phải còn có ta sao? Chỉ cần có hư không thú ẩn hiện, ta hội ngay lập tức nhắc nhở ngươi, cũng sẽ không có nguy hiểm gì. Như vậy cũng tốt. Hàn Phong nhẹ gật đầu. Lúc này, Dương Mặc hỏi, Hàn Phong, ngươi làm sao thụ thương rồi? Còn câu không câu rồi? Xảy ra chút nhỏ ngoài ý muốn, vấn đề không lớn. Hàn Phong cười ha ha, tiếp tục thả câu, bất quá ngươi muốn khởi động lại thả câu không gian. Phía khu vực này có một cái hư không thú đang lảng vảng, đã không thích hợp thả câu, chỉ có thể đổi chỗ khác. Lại muốn mở lại. Dương Mặc có chút mê mang. Hàn Phong lại nhải, đến tột cùng làm cho gì? Hàn Phong nhắc nhở, nắm chặt thời gian đi. Dương Mặc không nói thêm lời, cấp tốc đóng lại thả câu không gian, tiếp lấy một lần nữa mở ra. Hàn Phong hít sâu một hơi, tiện tay ném đi, sợi tơ rơi vào hồ nước bên trong. Vừa mới rơi vào một sát na, sợi tơ đột nhiên kéo căng. Ừm. Hàn Phong sửng sốt. Nhanh như vậy đã có vật phẩm mắc câu rồi. Vận khí tốt như vậy sao? Đang lúc Hàn Phong chuẩn bị thu cán lúc, Cần Câu gấp giọng nói, trước đừng có gấp thu cán, lần này cắn câu chính là một cái đại gia hỏa, lấy hiện tại tinh thần lực sợi tơ rất khó đem hắn câu đi lên, nhất định phải tiếp tục rót vào tinh thần lực. Hàn Phong giật mình, nhanh chóng rót vào tinh thần lực. Tinh thần lực trên sợi tơ lập tức nở rộ óng ánh khắp nơi tinh quang, so trước đó thô hơn 2 lần. Như thế tráng kiện tinh thần lực sợi tơ, Dương Mặc khóe miệng đều mở lớn, hoàn toàn bị trước mắt một màn này cho rung động đến. Chương 552, tinh tế chiến xe động cơ chương 552, tinh tế chiến xe động cơ Hàn Phong hỏi, cần câu nhỏ, hiện tại có thể thu cán sao? Cần câu, ngươi câu qua cá sao? Câu được cá lớn thời điểm muốn trước trượt một hồi, đợi đến nó không có khí lực thời điểm lại thu can. Bằng không mà nói rất dễ dàng không liên hệ hoặc là cắt đứt quan hệ. Ngươi liền điểm này thường thức đều không rõ ràng. Kiên nhẫn chờ đợi một hồi đi. Tốt a. Hàn Phong nhẹ gật đầu. Tổng cộng không có câu qua mấy lần cá, xác thực không phải rất chuyên nghiệp. Mắt thấy Hàn Phong chậm chạp không thu cán, Dương Mặc kỳ quái nói, đã mắc câu, ngươi vì sao còn không thu cán? Liền không sợ thú săn chạy rồi. Hàn Phong mặt hướng Dương Mặc, dùng một bộ chuyên nghiệp giọng điệu nói, câu cá phải có kiên nhẫn, nhất là câu được cá lớn thời điểm, càng không thể nóng nội, nhất định phải trượt một hồi mới được, đây đều là cơ bản thưởng thức, ngươi biết hay không? Cần câu. Đây không phải nó mới vừa nói qua lời nói sao? Hàn Phong lập tức liền lấy ra hiện học hiện mại rồi. Đây cũng quá không muốn mặt rồi. Ngươi hiểu được nhiều như vậy sao? Dương Mặc một mặt ngạc nhiên. Ta thế nhưng là chuyên nghiệp câu cá lão. Hàn Phong nhíu nhíu mày, theo lại liên hệ cần câu nhỏ, là cái gì cắn câu rồi? Cần câu, chờ một chút câu đi lên liền biết, phải có điểm kiên nhẫn. Hàn Phong không nói thêm lời, tập trung tinh thần nhìn chằm chằm sợi tơ. Thời gian chậm rãi trôi qua, trong bất chi bất giác đi qua 5 phút đồng hồ, Dương Mặc đống nhiên mở miệng, "Hàn Phong, tinh thần lực của ta sắp hao tổn không, thả câu không gian nhiều nhất duy trì 1 phút đồng hồ, ngươi bắt điểm gấp." Hoàng bét. Hàn Phong nói thầm một tiếng. Thả câu không gian một khi đóng lại, tới tay thú săn cũng liền bay đi. Thế nhưng là, hiện tại cũng không phải là thu cán thời cơ tốt nhất đã bởi vì thú săn rõ ràng còn có dư lực. Cần câu mở miệng nói, tên địa tiêu hao không sai biệt lắm, tinh thần lực của ngươi hẳn là có thể tiếp nhận lực lượng của nó, thu cán đi. Hàn Phong giật mình, đống nhiên nâng lên cần câu. Đống nhiên, một cỗ lực lượng khổng lồ chuyển tới. So với hôm qua câu đi lên cái kia lớn lốp xe lực lượng lớn nhiều gấp mấy lần. Quả nhiên là cái đại gia hỏa. Hàn Phong hưng phấn lên, đột nhiên tăng lớn lực đạo. Cả hai giằng co một hồi, cuối cùng vẫn là Hàn Phong càng hơn một bậc. Dần dần một cái màu bạc trắng vật thể xuất hiện tại hồ nước bên trong. Nhìn qua tựa như là một khối to lớn màu bạc kim loại. Hàn Phong cũng mặc kệ cái khác, làm đủ tình ra bên ngoài túm. Màu bạc kim loại một điểm tiếp lấy một điểm theo hồ nước bên trong xông ra. Chỉ có điều, bởi vì quá khổng lồ. Quá trình này 10 phần chậm chạp. Muốn hoàn toàn đem hắn lôi ra ngoài, còn cần một chút thời gian mới được. Nhưng vào lúc này, thả câu không gian run nhẹ nhẹ. Xuất hiện loại tình huống này, chính là Dương Mật tinh thần lực sắp hao tổn chống không dấu hiệu. Hàn Phong lòng nóng như lửa đốt, hét lớn, đều tới giúp ta. Cương Cương cùng T50 chạy tới, nắm lấy Hàn Phong cánh tay liều mạng ra bên ngoài túm. Tại ba người liên thủ phía dưới, cuối cùng là đem màu bạc kim loại cho túm đi ra. Cũng tại lúc này, thả câu không gian đống nhiên đóng lại. Dương Mật đặt mông ngồi trên mặt đất, miệng lớn thở dốc. Tinh thần lực hoàn toàn hao tổn không, đối với ảnh hưởng của nàng vẫn tương đối lớn, lúc này chỉ cảm thấy đầu váng mắt hoa. "Vất vả, ngươi đi về nghỉ trước một chút." Hàn Phong thản nhiên nói. "Ừm." Dương Mật tại Lưu Nhất Phỉ nâng đỡ, rời khỏi nơi này. "Đại ca, ngươi câu đi lên cái thứ gì?" Một đám thành viên tất cả đều hiếu kỳ xuống lại tới. "Ta cũng không rõ ràng." Hàn Phong lắc đầu, nhìn chăm chú quan sát màu bạc kim loại. Cái đồ chơi này dài 10 mét tả hữu, nặng đến 5 tấn trên dưới. Mặt ngoài che kín một chút nô lên cùng lỗ khảm, mặt khác cắm một chút ống sắt, theo trên ngoại hình nhìn có chút cùng loại động cơ. Nhưng mà cái gì đồ vật mới có thể sử dụng bên trên như thế lớn động cơ? Xuất phát từ hiếu kỳ, Hàn Phong mở ra nhìn rõ thiên phú quan sát. Mục tiêu, tinh tế chiến xe động cơ. đẳng cấp, cao cấp. Trạng thái, nửa hư hao. Giới thiệu, tự động hấp thu năng lượng trong thiên địa vật chất, chuyển hóa thành động năng. Có được siêu cường năng lực đường dài, cũng có thể tăng lên trên diện rộng tốc độ. Thật đúng là động cơ. Hàn Phong ngây ra một lúc, thầm nói, đáng tiếc không dùng được, cũng đã hư hao, chỉ có thể đút cho đại khảm đao ăn. Chớ ăn ta hữu dụng. Động cơ bỗng nhiên mở miệng. Hàn Phong hứng thú, ngươi có làm được cái gì? Động cơ, ngươi có thể đem ta lắp đặt ở trên hòn đảo, vì ngươi hòn đảo cung cấp động lực tính năng. Hàn Phong nghe được sững sờ, ngươi không phải tinh tế chiến xe động cơ sao? Còn có thể lắp đặt ở trên hòn đảo. Động cơ, ta thuộc về thông dụng hình, không chỉ có thể lắp đặt tại tinh tế chiến trên xe, lắp đặt tại phi thuyền vũ trụ, tinh tế lấy quang xe, tinh không trên pháo đài mặt cũng là không có vấn đề. Hàn Phong càng thêm hiếu kỳ, là ai chế tạo ngươi? Ngươi lại là bị ai phá hủy? Động cơ, ta là tiến vào vũ trụ mộ địa mới diễn sinh ra linh trí, chuyện trước kia đều không nhớ rõ. Hàn Phong truy vấn, ngươi tại vũ trụ mộ địa đợi bao lâu thời gian? Động cơ, không sai biệt lắm mười mấy năm. Hàn Phong, đã ngốc thời gian dài như vậy, đối với vũ trụ mộ địa hoàn cảnh hẳn là rất quen thuộc a. Động cơ, ta chỉ tại một khối đặc điểm khu vực hoạt động, đối với vũ trụ mộ địa hiểu rõ cũng không nhiều. Tốt a. Hàn Phong thất vọng thở dài một tiếng, theo lại hỏi, làm sao đem ngươi lắp đặt ở trên hòn đảo? Động cơ, đào hố vùi vào đi, ta liền có thể cùng hòn đảo dung hợp, vì đó cung cấp động năng. Hàn Phong không có vội vã đào hố, mà là đưa tay đặt tại động cơ bên trên. Cái đồ chơi này đã tổn hại, không đem chữa trị lời nói, không phát huy ra toàn bộ tác dụng. Đại ca, ngươi làm gì? Động cơ kỳ quái nói. Hàn Phong cười nhạt một tiếng, cho ngươi chữa trị một chút. Động cơ kinh ngạc nói, ngươi còn là cơ giới sư? Hàn Phong nhíu nhíu mày, ta không phải cơ giới sư, lại có được so cơ giới sư càng cường đại năng lực. Tự tin của hắn liền đến từ trị liệu thiên phú, không giống với phổ thông trị liệu thiên phú. Hắn trị liệu thiên phú có thể chữa trị vạn vật, chính là thần kỳ như vậy. Không phải cơ giới sư cũng có thể vì ta chữa trị? Động cơ biểu thị hoài nghi, nhìn ta biểu diễn liền xong việc. Hàn Phong khoe miệng cong lên, chợt phóng thích một cái trị liệu thiên phú. Tại hào quang màu nhũ bạch tắm rửa xuống, động cơ nội bộ tổn hại bộ kiện đang lấy mắt trần có thể thấy tốc độ phục hồi như cũ. Chỉ có điều tổn hại trình độ quá nghiêm trọng, một cái trị liệu thiên phú còn không đủ để hoàn toàn chữa trị. Sau đó Hàn Phong lại liên tục phóng thích ba cái, triệt để chữa trị động cơ. Đại ca, ngươi quá ngưu bức, ta cảm giác ngươi so thần linh còn muốn điều. Động cơ hưng phấn không thôi, không chút nào keo kiệt khen. Bình thường, thế giới thứ ba. Hàn Phong cười cười, ngược lại đối với Lam Điện Tử truyền đạt mệnh lệnh, con chuột nhỏ, đi nơi ẩn nút bên ngoài đào một cái hố to đi ra. Lam Điện Tử trừ lôi điện thiên phú bên ngoài, còn có được một cái đào hang thiên phú, dùng để đào hố không thể thích hợp hơn. Được rồi, đại ca. Lam Điện Tử xông ra nơi ẩn nút, tìm một khối đất trống, điên cuồng huy động lên móng vuốt. Không bao lâu liền đào ra một cái dài đến mười mấy mét hố to. Chương 553, Vậy thần kinh đảo chương 553, Vậy thần kinh đảo. Hàn Phong tiếp theo đem động cơ để vào hố đất bên trong, lấp đất chôn sống. Làm xong tất cả những thứ này, mở ra trò chơi bảng, ấn mở hòn đảo bản khối. Hòn đảo, Mạnh Nam thiếu nữ đảo. Đẳng cấp, cấp 4. Đảo chủ, Hàn Phong. Phó đảo chủ, Dương Mật thành viên, Hàn Phong, Dương Mật, Triệu Bất Địch, Liêu Sơ Sương, Nhạc Linh San, Địch Lệ Nhật Bà, Cổ Lệ Na Trác, Lưu Nhất Phỉ. Kiến trúc, ba tòa nơi ở nút. Phòng ngự, cao cấp. Diện tích, 2,000 m². Tài nguyên, phổ thông. Hệ thống động lực, 300 cây số mỗi giờ. Thăng cấp điểm, 2000. Nice. Hàn Phong nhịn không được cười ha hả. Mạnh Nam thiếu nữ đảo dung hợp động cơ về sau, vận tốc đạt tới mỗi giờ 300 cây số, cùng cấp 6 hòn đảo vận tốc đều không kém bao nhiêu. Hiện giai đoạn hẳn không có cấp 6 hòn đảo a. Mạnh Nam thiếu nữ đảo vận tốc đã xa xa dẫn trước. Ngày sau cho dù gặp được nguy hiểm cũng không cần lo lắng cái gì, bởi vì không có hòn đảo có thể đuổi theo kịp Mạnh Nam thiếu nữ đảo. Càng ngày càng tốt. Hàn Phong cảm khái một tiếng, lập tức tiến vào nhà tranh, nằm tại trên giường cỏ, mở ra thần linh người ứng cử tinh anh quần. Hắc cốt, ta đi. Các huynh đệ, vừa mới thu được một cái tin tức động trời. Anh em hồ lô, tin tức gì? Hắc cốt, nói ra các ngươi khả năng không tin, Hàn Phong hiện tại quá khỏe khoắn. Tây môn suy phong, ta Tây môn suy phong huynh đệ, giữ dội điểm không phải rất bình thường sao? Hắc cốt, mấu chốt là, hắn giữ dội lớn kỉnh. T11, đến cùng chuyện gì? Hắc cốt, ngay tại vừa rồi, Hàn Phong lấy sức một người đem gấu lớn, Hùng Nhị cùng Liễu Như Yên toàn bộ cho nghiền ép. Đám người không thể tin, cái gì? Gắt lễ mẹo, gấu lớn cùng Hùng Nhị đều là tiếp cận cấp 50 cường giả, cũng liền so Long Bá Thiên bọn người hơi kém một chút mà thôi, thế mà bị Hàn Phong cho nghiền ép rồi. Ta làm sao cứ như vậy không tin đâu? Huyền Dương cổ thụ, Hàn Phong có thể nghiền ép gấu lớn hai huynh đệ, chẳng phải là cùng Long Bá Thiên một cái cấp bậc tồn tại rồi. Đệ sĩ ạ, khủng bố như vậy. T11, ta vừa rồi tìm người hỏi một chút, sự thật đúng như là Hắc Cốt nói đồng dạng. Chu Sảo An, tiểu đệ đệ càng ngày càng lợi hại, mấy ngày nữa ta sợ là muốn bắt bóp không được hắn. Long Bá Thiên cảm khái, Hàn Phong thật sự là yêu người ta. Sợ là dùng không được mấy ngày, liền sẽ đem chúng ta cho toàn bộ siêu việt. Hắc Cốt, trước kia Hàn Phong nói 1-2 tháng thời gian liền có thể siêu việt chúng ta còn cảm thấy là một câu trò cười. Nhưng hiện tại xem ra, Hàn Phong căn bản cũng không có nói khoác, hắn là thật có thực lực này à? Đấu địch Bạch Viên, Hàn Phong quá ngưu bức. Hàn Phong cười ha ha, mấy ca quá khen, các ngươi đều là thần linh người ứng cử bên trong người nổi bật, mà ta chỉ là một cái nhân tài mới nổi mà thôi, sao có thể dễ dàng như vậy liền siêu việt các ngươi? Ít nhất phải 1-2 cái tuần lễ mới được. Đáng người, Hàn Phong thật sự là càng ngày càng khiêm tốn a. Quang Đầu Cường, Hùng Nhị, ngươi nói một câu, liền hỏi ngươi có phục hay không. Hùng nhị, ta là sẽ không bỏ qua cho Hàn Phong. Quang đầu cường khinh bị nói, ngươi đều bị Hàn Phong ngược thành cái kia bức dạng, có cái gì có thể không phục? Hùng nhị, ta chính là không phục. Hàn Phong ý vị thâm trường nói, Hùng nhị, có chuyện quên nói cho ngươi. Hùng nhị, cái gì? Hàn Phong, hòn đảo của ta vận tốc đạt tới 300 cây số mỗi giờ, muốn đuổi kịp các ngươi rất dễ dàng. Hùng nhị sợ hãi cả kinh, Phong ca, vừa rồi đùa giỡn với ngươi, ta phủ. Ta không còn đắc ý, cầu bỏ qua. Lấy Hàn Phong hung tàn kình, cái này nếu là bị bắt lấy, còn không cho hắn khoan khoái một lớp ra. Quang đầu cường, ngươi là thật sợ a? Hùng nhị, ta vui lòng, ngươi quản được sao? Quang đầu cường, ha ha. Đệ sĩ ạ, Hàn Phong đã trưởng thành đến loại này độ cao, ta cảm giác lần này kiểm tra ổn. Hàn Phong, chủ yếu còn phải dựa vào đức ca. Cái kia máy móc thần linh cường đại khiến người ngạt thở. Nếu như không có đệ sĩ ạ trầm mặc không gian tiên phú áp chế, thật đúng là không có nắm chắc chống lại. Đệ sĩ ạ, có cần hay không chế định một chút kế hoạch tác chiến? Tây môn suy phong, ngươi cũng quá để mắt cái kia máy móc thần linh, còn cần kế hoạch gì? Đến lúc đó huynh đệ chúng ta ba người trực tiếp mãng liền xong việc. Liêu Như Yên, còn có ta đây. Tây môn suy phong, muội tử, nghe ca một lời khuyên, giữa cường giả đối chiến, không phải ngươi một cái nhược nữ tử có thể tham dự. Đến lúc đó ngươi ngay tại bên cạnh làm một cái người xem, nhìn ba huynh đệ chúng ta biểu diễn liền xong việc. Liêu Như Yên, đường đường kiếm thần người ứng cử, thế mà bị xem như yếu gà. Mặc dù lòng có không cam lòng, nhưng cũng không cách nào phản bác. Bởi vì Tây môn suy phong ba người thực lực sát thực ở xa nàng phía trên. Đệ sĩ ạ, Tây môn suy phong, ngươi chớ nói lung tung, hai ta không phải huynh đệ. Tây môn suy phong chính là một cái bệnh thần kinh, cùng một cái bệnh thần kinh làm huynh đệ, ít nhiều khiến hắn cảm giác có chút xấu hổ. Tây môn suy phong xem thường, hiểu được đều hiểu. Đệ sĩ ạ, ta hiểu em gái ngươi a. Tại tinh anh trong quần tán dốc một hồi, Hàn Phong liền đem hắn đóng lại, đánh tiếp mở túi không gian, cầm ra tử linh tháp cùng với bắt đầu giao lưu. Tiểu tháp, trong tay của ta có 15 khối minh thạch, có thể triệu hồi ra bao nhiêu vong linh sinh vật? Tử linh tháp, cần căn cứ đẳng cấp phán đoán, đẳng cấp càng thấp, triệu hoán số lượng càng nhiều. Đẳng cấp càng cao, triệu hoán số lượng cũng liền càng ít. Hàn Phong ánh mắt lóe lên một cái, ta hiện tại là cấp 37, có thể triệu hoán bao nhiêu ngang cấp vong linh sinh vật? Tử linh tháp có thể triệu hoán 30 cái vong linh sinh vật, hoặc là 5 cái vong linh phân thân. Hàn Phong nhướng mày, vong linh sinh vật cùng vong linh phân thân có gì khác biệt? Vì sao số lượng chênh lệch nhiều như vậy? Tử linh tháp giải thích nói, vong linh sinh vật chính là phổ thông vong linh cô lâu, sức chiến đấu rất bình thường. Nhưng vong linh phân thân liền khác biệt, bọn chúng là ngươi phục chế thể, có được giống như ngươi thuộc tính, sức chiến đấu cao hơn lưu vong linh sinh vật một mạng lớn. Hàn Phong mắt sáng rực lên. Có được 5 cỗ vong linh phân thân, muốn bắt bóp máy móc thần linh liền có nắm chắc hơn. Lần này kiểm tra ổn. Sau đó, Hàn Phong đem 15 khỏa minh thạch đút cho Tử Linh Tháp, dặn dò toàn bộ chế tạo vong linh phân thân, tổ chữ. Tử Linh Tháp thu được. Làm xong tất cả những thứ này, Hàn Phong liền bắt đầu nghỉ ngơi. Một đêm vô sự. Sáng sớm ngày thứ hai, trời tờ mờ sáng. Bên ngoài bỗng nhiên vang lên tỉ ạ sủ tờ tiếng la, "Lại ca, phát hiện hòn đảo." Hàn Phong một cái giật mình, nhanh chóng đi ra nhà tranh, ngẩng đầu nhìn trên nóc nhà tỉ ạ sủ tờ, đậu hà lăn nhỏ, đối phương hòn đảo tên gọi là gì? Tỉ ạ sủ tờ, bệnh thần kinh đảo. Hàn Phong khẽ miệng không khỏi mở lớn. Bệnh thần kinh đảo. Cái nào bệnh thần kinh có thể lên cái tên này? Hàn Phong hơi khép hai mắt trầm ngâm. Hiện giai đoạn, chỉ có một ít thần linh người ứng cử còn có thể bảo vệ hòn đảo. Nói cách khác, bệnh thần kinh đảo chủ nhân nhất định là một cái thần linh người ứng cử. Như vậy, gia hỏa này thì là ai? Suy nghĩ một chút, Hàn Phong lập tức mở ra thần linh người ứng cử tinh anh quần, gửi đi một đầu tin tức, "Mấy ca, cùng các ngươi nghe ngóng chuyện này, ai hòn đảo gọi bệnh thần kinh đảo? Hắc cốt, còn có lên cái tên này. Hòn đảo chủ nhân sẽ không tinh thần có vấn đề a?" Tây môn suy phong, con mẹ nó, ngươi tinh thần mới có vấn đề đâu. Chương 554, thiên phú của ta chính là bệnh thần kinh. Chương 554, thiên phú của ta chính là bệnh thần kinh. Hàn Phong không khỏi ngu ngơ lại. Thì ra bệnh thần kinh đảo chủ nhân là Tây môn suy phong a. Danh tự nhiều như vậy, làm gì nhất định phải lên như thế một cái xấu hổ. Cũng trách không được Hắc Cốt sẽ nói Tây môn suy phong tinh thần không bình thường. Người bình thường ai lên danh tự này a Hắc Cốt, bệnh thần kinh đảo là ngươi. Tây môn suy phong, lời vô ích. Trừ ta ra, ai có thể lên như thế một cái có chiều sâu lại cao lớn còn danh tự? Hắc Cốt, ngươi gọi cái này cao lớn còn? Đệ sĩ ạ, ở đây ta muốn tuyên bố một chút, ta không có quan hệ gì với Tây môn suy phong, chúng ta không phải huynh đệ. Trước kia Tây môn suy phong cũng liền ai quy thấp một điểm. Hiện tại tinh thần đều xảy ra vấn đề. Người bình thường ai cùng loại người này làm huynh đệ? Tây môn suy phong, không nguyện ý kéo đến, dù sao ta có Hàn Phong người huynh đệ này liền đầy đủ. Hàn Phong hung hăng chép miệng tắt lưới. Bởi vì cái gọi là người nào tìm người nào. Tây môn suy phong là một cái bệnh thần kinh, trên cơ bản truy đá. Mà hắn thì cùng một cái bệnh thần kinh xưng huynh gọi đệ. Người khác sẽ không cho là hắn cũng là một cái bị điên rồi. Tây môn suy phong, Hàn Phong, ngươi làm sao đột nhiên hỏi hòn đảo của ta tên đến rồi? Có phải là gặp qua hòn đảo của ta? Hàn Phong, hai ta hòn đảo cách không xa. Tây môn suy phong giật mình, ở đâu? Ta làm sao không thấy được? Hàn Phong, ngươi đợi tại cái kia đừng núp đích, ta đi qua tìm ngươi. Tây môn suy phong cười ha ha một tiếng, ta chờ ngươi. Hàn Phong đóng lại tinh anh quần, tiếp theo mặt hướng thì ạ sủ tờ, đậu hà lăn nhỏ, bệnh thần kinh đảo ở phương vị nào? Cách xa nhau chúng ta bao xa? Đi ạ sủ tờ, 11 giờ phương hướng, cách xa nhau 5 cây số. Hàn Phong lập tức truyền đạt mệnh lệnh, hòn đảo nhỏ, 11 giờ phương hướng, hết tốc độ tiến về phía trước. Mạnh nam thiếu nữ đảo mở ra tốc độ cao nhất, theo gió vừa sóng mà đi. Lúc này, Triệu Vân Tịch mấy người cùng nhau mà đến. Cảm giác được manh nam thiếu nữ đảo đang đứng ở cao tốc chạy bên trong, Dương Mật Kỳ quay nói, "Hàn Phong, chúng ta đi đâu?" Hàn Phong cười nhạt một tiếng, "Đi gặp người bằng hữu." Định Lệ Nhật Ba hiếu kỳ lên, "Bằng hữu của ngươi là ai?" "Hàn Phong, Tây Môn Suy Phong." "Nguyên lai là hắn." Định Lệ Nhật Ba nói thầm một tiếng. Cùng Hàn Phong cùng một chỗ làm thiên đạo kiểm tra nhiệm vụ thời điểm, liền gặp qua một lần Tây Môn Suy Phong. Cho nàng ấn tượng là, giống như không phải một người bình thường. Mấy phút đồng hồ sau, phía trước xuất hiện một tòa cỡ nhỏ hòn đảo. Chỉ thấy trên hòn đảo phương tình lình nổi lớp lửng bốn chữ lớn bệnh thần kinh đảo. Nhìn thấy hòn đảo tên thời điểm, Dương Mật bọn người tất cả đều sửng sốt. Ai sẽ lên dạng này một cái tên? Sẽ không là một cái bị điên rồi. Bằng hữu của Hàn Phong là một cái bệnh thần kinh. Phanh. Không bao lâu, hai tòa đảo nhẹ nhàng đụng vào nhau. Chỉ thấy một người mặc câu phục, trải lấy một cái tóc luốt ngược tuổi trẻ nam tử thả người nhảy lên mánh nam thiếu nữ đảo, cười toe toét miệng rộng, trên mặt tràn đầy nụ cười sáng lạ. "Huynh đệ, ta đến rồi." "Các ngươi là huynh đệ?" "Cùng một cái bệnh thần kinh làm huynh đệ." Dương Mật bọn người trong mắt xẹt qua một vòng dị dạng chi sắc, cùng nhau nhìn về phía Hàn Phong. Hàn Phong giật giật miệng, "Các ngươi đừng hiểu lầm, chúng ta chỉ là bằng hữu bình thường mà thôi." Cửa Tây đi tới gần, trực tiếp cho Hàn Phong một cái ôm nhiệt tình. "Tây ca, ngươi thận trọng một điểm." Hàn Phong đẩy ra Tây Môn Suy Phong. Trước mặt nhiều người như vậy, hai cái đại lao ra ấp ấp ôm một cái còn thể thống gì? Tây Môn Suy Phong cũng không thèm để ý, cười cười về sau, xoay chuyển ánh mắt, rơi ở trên người Địch Lệ Nhị Ba, "Đệ muội, lại gặp mặt." "Đệ muội?" Dương Mật bọn người trợn mắt hốt hoồm. Chẳng lẽ nói Địch Lệ Nhật Ba cùng Hàn Phong có một chân? Lúc nào phát sinh sự tình? Các nàng làm sao không biết? Ẩn tàng như thế sâu sao? Địch Lệ Nhật Ba trên mặt lập tức hiện hiện một vòng đỏ bừng, rát cuống hoặc quát, "Ai là ngươi đệ muội? Ngươi nói mỏ gì đâu? Xấu hổ rồi." Tây Môn Suy Phong cười hắc hắc, ngược lại mặt hướng Dương Mật bọn người, quan sát liếc mắt về sau, tấm tắc lấy làm kỳ lạ, "Mỗi cái đều là đại mỹ nữ à? Huynh đệ của ta ánh mắt coi như không tệ, cũng không biết thân thể có thể ăn được hay không đến tiêu." Dương Mật bọn người, Tây Môn Suy Phong muốn biểu đạt cái gì? Sẽ không coi là các nàng đều là Hàn Phong nữ nhân a? Tây Môn Suy Phong đống nhiên phất tay chào hỏi, "Đệ muội nhóm tốt, ta gọi Tây Môn Suy Phong, là Hàn Phong thực tỉnh thành ý huynh đệ, rất hân hạnh được biết các ngươi." Dương Mật bọn người sắc mặt lập tức liền đen nhánh xuống tới. Thì ra Tây Môn Suy Phong thật đem các nàng xem như Hàn Phong nữ nhân. Gia hỏa này thực tế quá đáng ghét, cùng Hàn Phong đều không kém cạnh. Không hổ là huynh đệ. Vô sỉ. Hàn Phong ho khan kịch liệt một tiếng, xấu hổ cười một tiếng, "Tây ca liền thích nói đùa, các ngươi đừng coi là thật." Tây Môn Suy Phong nuốt nuốt cái mũi, "Chẳng lẽ các nàng không phải đệ muội? Các nàng đều là của ta bằng hữu, còn chưa tới một bước kia." Hàn Phong im lặng. Nói như vậy còn kém chút hòa hậu, đoán chừng cũng liền chuyện sớm hay muộn. Tây Môn Suy Phong như có điều suy nghĩ nhắc tới một tiếng, tiếp lấy tiếng nói nhất chuyện, "Chờ các ngươi kết hôn thời điểm, ta nhất định cho các ngươi đưa cái đại hồng bao. Bất quá tốt nhất một lần làm, cái này nếu là từng cái tới, ta còn thực sự không có cái kia nhiều đồ vật đưa." Dương Mật bọn người, làm sao càng nói càng thái quá? Đầu óc có bị bệnh không? Hàn Phong tranh thủ thời gian đem Tây Môn Suy Phong kéo sang một bên. Lại để cho gia hỏa này nói tiếp, mấy cái kia nữ nhân còn không tức điên rồi. Ngươi kéo ta làm gì? Ta còn dự định cùng đệ muội nhóm thật tốt trao đổi một chút đâu. Tây Môn Suy Phong bất mãn nói. Hàn Phong im lặng lắc đầu, tiếp lấy rời đi chủ đề. Tây ca, ngươi tại sao muốn dùng bệnh tâm thần làm hòn đảo tên? Thiên phú của ta chính là bệnh thần kinh, dùng để làm hòn đảo tên có gì không thể? Tây Môn Suy Phong trừng mắt nhìn. A. Hàn Phong ngu ngơ một chút, nhìn chăm chú Tây Môn Suy Phong, không chút biến sắc mở ra nhìn rõ thiên phú quan sát. Mục tiêu, Tây Môn Suy Phong. Đẳng cấp, cấp 50, nguy thần, thuộc tính, không cách nào dò xét. Thiên phú, bệnh thần kinh. Sau khi xem xong, Hàn Phong khỏe miệng không khỏi mở lớn. Thật sự là thiên hạ bao lớn, không thiếu cái lạ. Nguyên lai thật là có bệnh thần kinh loại thiên phú này a. Hàn Phong hiếu kỳ không thôi, ngươi cái thiên phú này có gì đặc điểm? Tây Môn Suy Phong cười thần bí, đợi ngày mai săn giết máy móc thần linh thời điểm, ta cho ngươi phơi bày một ít. Được, đến lúc đó nhìn ngươi biểu diễn. Hàn Phong nhẹ gật đầu. Hàn Phong, ta đói, ngươi cho ta làm điểm cơm ăn đi. Tây Môn Suy Phong có chút ngượng ngùng. Vấn đề nhỏ. Hàn Phong cười nhạt một tiếng. Tây Môn Suy Phong gãi gãi đầu, ta lượng cơm ăn tương đối lớn, đến lúc đó ngươi cũng đừng chê ta ăn nhiều. Ngươi tùy tiện ăn, có thể ăn bao nhiêu, bao no. Hàn Phong xem thường. Hắn liền cường cường loại này ăn hàng đều nuôi nổi, huống chi là Tây Môn Suy Phong. Chúng ta lúc nào ăn cơm? Tây Môn Suy Phong trà sát tay, một bộ đội vã không nhịn nổi bộ dáng. Tiểu Liễu, nấu cơm đi. Hàn Phong hướng về phía Liêu Sơ Sương hô một tiếng. Nửa giờ sau, làm cơm tốt. Tổng cộng nấu một nồi so biển thịt, hơn 10 đầu cá nướng cùng mấy chục con nướng cua. Đệ muội nhóm, đừng lo lắng, ăn cơm đi. Tây Môn Suy Phong chào hỏi một tiếng, nắm lên một con cá nướng gặm. Câu này đệ muội rơi tại lỗ hai bên trong, lập tức để Dương Mật bọn người không nói bụng. Chương 555, câu đi lên một đống đại tiện. Chương 555, câu đi lên một đống đại tiện. Hàn Phong bọn người đơn giản ăn chút gì liền ăn no. Còn lại toàn để Tây Môn Suy Phong cho tạo. Giá hỏa này một người ăn, so với bọn hắn tất cả mọi người cộng lại ăn xong muốn nhiều. Mà lại, nhìn qua còn có chút vẫn chưa thỏa mãn. Hàn Phong thử dò xét nói, chưa ăn no. Tây Môn Suy Phong chép miệng đi hạ miệng, không phải không đổ vật sao? Cứ như vậy đi. Đó chính là còn không có ăn no. Hàn Phong hơi khép lên hai mắt, khẽ cười nói, ngươi thật vất vả đến một chuyến, sao có thể để ngươi đói bụng? Hôm nay cao thấp cho ăn no ngươi. Tây Môn Suy Phong liếm môi một cái, ta cho tới bây giờ đều không có ăn no đâu, ngươi liền không sợ ta đem ngươi cho ăn đổ rồi?
Tây ca, ngươi cái này như bức thổi đến không tầm thường, mười phần nổi tiếng.
Hàn Phong cười ha ha. Hắn cái khác không nhiều, chính là đồ ăn nhiều. Túi không gian bên trong trang mấy chục tấn sò biển thịt. Tây Môn Suy Phong lại có thể ăn bao nhiêu? Còn muốn đem hắn cho ăn đổ rồi?
Nghĩ gì thế?
Ngươi không tin?
Tây Môn Suy Phong nhíu nhíu mày.
Ta còn thực sự không tin.
Hàn Phong khẽ miệng cong lên.
Vậy thì tới đi.
Tây Môn Suy Phong có chút ít hưng phấn.
Hàn Phong mở ra túi không gian, trực tiếp cắt lấy 100 cân sò biển thịt ném vào nồi sắt lớn bên trong.
Mấy phút đồng hồ sau, sò biển thịt đun sôi.
Tây Môn Suy Phong cũng không khách khí, cầm chính là dừng lại tạo.
Không đến 5 phút đồng hồ liền ăn sạch.
Đám người tất cả đều kinh ngạc đến ngây người.
Tây Môn Suy Phong đều ăn bao nhiêu rồi?
Cộng lại không sai biệt lắm 150 cân đồ ăn.
Liền không sợ đem dạ dày cho chống đỡ nát.
Lần này no bụng a.
Hàn Phong cười ha ha một tiếng.
Tây Môn Suy Phong bước lên một thanh miệng, cũng liền hơi đệm đi một điểm.
Đám người,
Hàn Phong còn liền không tin cái kia tà, thế là lại mở ra túi không gian, dùng một lần cắt lấy 1000 cân sò biển thịt,
ngươi có thể đem những này tất cả đều ăn, ta liền phục ngươi.
Liên điểm này,
ngươi xem thường ai đây?
Tây Môn Suy Phong cười hắc hắc, tiếp lấy cầm ra một thanh tiểu đao, cắt xuống mấy khối sò biển thịt ném vào trong nồi sắt.
Đun sôi về sau, đắc ý hưởng dụng.
Lần ăn này, liền rốt cuộc không có dừng lại qua.
Nhìn xem trước mặt dần dần biến mất sò biển thịt, Hàn Phong sắc mặt cứng nhắc.
Coi như cường cường biển lớn, cũng không có Tây Môn Suy Phong có thể ăn a. Tây Môn Suy Phong dạ dày liền cùng một cái động không đáy, căn bản là lấp không đầy.
Hàn Phong thậm chí hoài nghi, coi như cầm ra tất cả sò biển thịt, cũng không đủ Tây Môn Suy Phong ăn.
Phụ, hoàn toàn phụ.
Tây ca, ngươi quá mạnh, ta cảm giác ngươi đều có thể ăn hết một đoàn tàu lửa đồ ăn.
Hàn Phong thật sâu cảm khái một tiếng.
Tây Môn Suy Phong khoát tay một cái, khiêm tốn nói, ngươi quá để cao ta, ta cũng không có ngươi tưởng tượng lợi hại như vậy.
Ta ăn cái gì là có cực hạn, tối đa cũng liền ăn trên dưới 100 tấn mà thôi.
Đám người tất cả đều kinh ngạc đến ngây người.
Mạnh nhân thấy nhiều, nhưng giống Tây Môn Suy Phong mạnh như vậy, chưa từng nghe thấy.
Tây Môn Suy Phong ăn hết cuối cùng một khối sò biển thịt, quay đầu nhìn về phía Hàn Phong, nhắc nhở, đừng lo lắng, tiếp tục à.
Hàn Phong chép miệng tắt lưỡi, Tây ca, ta muốn tuyên bố một chút, không phải ta hẹp hỏi không cho ngươi đồ ăn.
Mấu chốt là, đã không có đồ ăn.
Túi trữ vật không gian bên trong còn có không ít sò biển thịt,
nhưng không còn dám ra bên ngoài cầm.
Cái này nếu là bị Tây Môn Suy Phong cho ăn sạch, vậy bọn hắn ăn cái gì?
Vậy thì thôi.
Tây Môn Suy Phong một mặt tiếc nuối.
Hàn Phong hiếu kỳ nói, Tây ca, ngươi ăn nhiều thứ như vậy có thể tiêu hóa được?
Tây Môn Suy Phong cười thần bí, ta dạ dày liền giống với là một cái túi trữ vật, ăn hết đồ ăn đều có thể tồn trữ.
Lúc nào đói, liền sẽ tiêu hao một bộ phận.
Hàn Phong,
chắc không được ăn nhiều như vậy.
Nguyên lai có một cái thần kỳ dạ dày.
Cái đồ chơi này liền cùng lạc đà béo lạc đà không sai biệt lắm.
Đương nhiên, muốn so béo lạc đà tồn trữ nhiều vô số lần.
Tây ca, cơm cũng ăn xong, muốn không ngươi về trước hòn đảo nghỉ ngơi một chút.
Hàn Phong đề nghị.
Tây Môn Suy Phong miệng lưỡi dẻo quẹo, lời gì đều nói được.
Cái này nếu là tiếp tục ở chỗ này, làm không tốt lại hội làm ra cái gì yêu thiêu thần đến.
Huynh đệ chúng ta thật vất vả đụng tới một mặt, ta sao có thể đi về nghỉ?
Nhất định phải thật tốt tâm sự.
Tây Môn Suy Phong một mặt nghiêm túc.
Vậy được rồi.
Hàn Phong gật đầu bất đắc dĩ, chúng ta sẽ muốn câu cá, ngươi nhìn ta câu cá đi.
Hôm qua câu đi lên 15 khỏa minh thạch cùng một cái động cơ,
cũng coi là nếm đến ngon ngọt.
Không kịp chờ đợi muốn lần nữa mở câu,
làm gì đều được.
Tây Môn Suy Phong nhếch miệng cười một tiếng.
Hàn Phong cho Dương Mật liếc mắt ra hiệu, mở ra thả cầu không gian.
Dương Mật nói lẩm bẩm vài tiếng, trước mặt nước ra một đạo hư không vết nước, phi tốc căng phồng lên đến, cuối cùng biến thành một cái hồ nước hình dạng lỗ đen.
Đây là thứ đồ gì?
Tây Môn Suy Phong ngạc nhiên không thôi.
Trước mắt hồ nước tựa như một cái sâu không thấy đáy vực sâu cửa vào, thậm chí để hắn sinh ra một loại tim đập nhanh cảm giác.
Đây là thả câu không gian, liên tiếp chính là vũ trụ mộ địa.
Hàn Phong đơn giản giải thích một chút.
Tây Môn Suy Phong ánh mắt phiêu hốt một chút, trong này có thể câu lên cá đến,
câu không lên cá đến, lại có thể câu lên vật tư đến.
Hàn Phong khép cười một tiếng, tiếp lấy bắt lấy cần câu, rót vào tinh thần lực, đem sợi tơ quăng vào cửa hang bên trong,
sử dụng tinh thần lực làm mồi nhử.
Tây Môn Suy Phong tấm tắc lấy làm kỳ lạ,
hắn còn là lần đầu tiên thấy như thế mới lạ câu cá phương thức.
Hàn Phong âm thầm liên hệ cần câu nhỏ, xung quanh có vật tư sao?
Cần câu, có.
Hàn Phong trong lòng nhất định,
đã có vật tư, kiên nhẫn trở lấy con cá mắc câu liền tốt.
Chờ đợi mười mấy giây,
sợi tơ bỗng nhiên kéo căng,
con cá mắc câu.
Hàn Phong đung nhiên hướng lên nhấc lên,
trọng lượng rất đủ, lại là một cái đại gia hỏa.
Những người khác tất cả đều hiếu kỳ xuống lại đi lên, muốn kiến thức một chút Hàn Phong lần này câu được là vật gì.
Hàn Phong, ngươi câu thứ gì?
Tây Môn Suy Phong nhịn không được mà hỏi.
Hàn Phong, tạm thời còn không rõ ràng lắm, chờ chút túm đi lên liền biết.
Tây Môn Suy Phong không nói thêm lời, nhìn chăm chú thả cầu không gian.
Mấy giây sau, một cái hoàng màu sắc vật thể dần dần xuất hiện tại cửa hàng bên trên, nhìn qua sền sệt, có như vậy một điểm buồn nôn.
Đây là thứ đồ gì?
Đám người lông mày nhíu chặt.
Làm sao nhìn qua giống một đống phân và nước tiểu?
Hàn Phong trong lòng có chút thổ tức.
Cái này nếu là thật sự câu đi lên một đống phân và nước tiểu,
mất mặt liền ném đến nhà bà ngoại đi.
Hàn Phong, ngươi dùng thêm chút sức a.
Tây Môn Suy Phong thúc giục một tiếng.
Hàn Phong đột nhiên một lần phát lực, một cái mấy mét lớn nhỏ màu vàng vật thể theo cửa hàng bên trong bật ra, bay thấp tại nơi ẩn nút trên đất trống.
Đột nhiên, một cú gây mũi mùi phân thúi bồng bềnh tại trong núi.
Mẹ.
Đám người chợt cảm thấy trong dạ dày một trận bốc lên, nhao nhao xoay người nôn ra một trận.
Ha ha.
Tây Môn Suy Phong phình bụng cười to. Hàn Phong mắt trợn tròn. Mẹ nó a, thật là một đống phân và nước tiểu a. Một thế anh danh hủy hoại chỉ trong chốc lát a. Nhưng hắn rất nhanh lại nghĩ tới một vấn đề. Vũ trụ mộ địa bên trong làm sao lại có phân và nước tiểu? Hơn nữa nhìn đi lên còn rất tươi mới. Như thế một đống lớn phân và nước tiểu, lại là thứ đồ gì kéo? Chương 556, quan tài thủy tinh chương 556, quan tài thủy tinh Hàn Phong âm thầm liên hệ cần câu nhỏ, biết cái này đống phân và nước tiểu lai lịch sao? Cần câu suy đoán nói, vũ trụ mộ địa bên trong dị thú cũng không nhiều, hôm qua không phải gặp được một cái hư không thú sao? Đoán chừng là cái đồ chơi này kéo. Hàn Phong con mắt đột nhiên sáng lên. Hôm qua gặp được con kia hư không thú thế nhưng là một cái tiếp cận thần linh cấp bậc dị thú. Cái đồ chơi này kéo phân nhất định ẩn chứa năng lượng bằng bạc. Bốn cây bắp ngô ăn hết lời nói, nhất định có thể tấn thăng không ít đẳng cấp. Nghĩ tới đây, Hàn Phong lúc này hướng bốn cây bắp ngô hô nói, các ngươi còn thất thần làm gì? Đớp đi. Bốn cây bắp ngô hưng phấn nhào về phía cái này đống phân và nước tiểu. Cái này bốn cây bắp ngô còn rất kỳ lạ sao? Tây Môn Suy Phong nhíu nhíu mày, tiếp theo mặt hướng Hàn Phong, trêu ghẹo nói, đã nói xong câu vật tư, ngươi làm sao câu lên một đống phân và nước tiểu đi lên rồi? Ngươi kỹ thuật này cũng không được a, muốn không đổi ta đến. Hàn Phong không có để ý, tiếp tục thả câu. Không bao lâu, câu đi lên một cái cực kỳ lớn bằng gỗ ghế sofa. Tiếp lấy lại là một tấm giường lớn, cùng một cái rác rưởi thùng. Đến tận đây, xung quanh khu vực vật tư đều đã bị câu tới. Hàn Phong lập tức thu cán. Tây Môn Suy Phong nhíu mày, làm sao đều là chút rác rưởi đồ chơi, ngươi liền không thể câu điểm đồ tốt đi lên. Hàn Phong than nhẹ một tiếng, ngươi có chỗ không biết, thả câu không gian liên tiếp chính là vũ trụ mộ địa bên ngoài. Bên ngoài vật tư đa số đều không thế nào, chỉ có tìm vận may tài năng câu lên một hai kiện đồ tốt đến. Tây Môn Suy Phong ánh mắt lóe lên một cái, nghe ngươi ý tứ, vũ trụ mộ địa chỗ sâu có đồ tốt rồi. Ừm. Hàn Phong gật đầu. Tây Môn Suy Phong khó hiểu nói, vậy ngươi vì sao không đi vũ trụ mộ địa chỗ sâu thả câu? Ta muốn đi cũng đi không được a. Hàn Phong lắc đầu, cười khổ nói, mở ra thả câu không gian là cần tiêu hao tinh thần lực, dương mật chỉ có cấp 15, tinh thần lực rất yếu, thả câu không gian chỉ có thể liên tiếp vũ trụ mộ địa bên ngoài. Nói như vậy, chỉ cần đem dương mật tinh thần lực tăng phúc đi lên, thả câu không gian liền có thể kết nối vũ trụ mộ địa chỗ sâu rồi. Tây Môn Suy Phong như có điều suy nghĩ nói, phổ thông tăng phúc là không được, ít nhất phải tăng phúc mấy lần. Hàn Phong thản nhiên nói, cây lan tử la liền có được tăng phúc tinh thần lực thiên phú, đồng thời trợ giúp dương mật tăng phúc 50 tinh thần lực. Nhưng dương mật mở ra thả câu không gian, vẫn như cũ liên tiếp chính là vũ trụ mộ địa bên ngoài. Thông qua điểm này có thể phán đoán, biên độ nhỏ tăng phúc căn bản là không có tác dụng. Ta có biện pháp. Tây Môn Suy Phong đống nhiên cười, ngươi có biện pháp nào? Hàn Phong hiếu kỳ không thôi, nhìn ta biểu diễn liền xong việc. Tây Môn Suy Phong trừng mắt nhìn, tiếp lấy mặt hướng dương mật, lẩm bẩm nói, tinh thần lực của ta chính là của ngươi tinh thần lực. Dương mật con mắt đột trợ to, trong mắt một mảnh vẻ không thể tin được. Hàn Phong cảm thấy được mánh khóe, thử dò xét nói, dương mật, ngươi làm sao rồi? Dương mật run giọng nói, Hàn Phong, ta cảm giác tinh thần lực lập tức tăng vọt nhiều gấp mấy lần. Cái gì? Hàn Phong một mặt chấn kinh. Không phải là Tây Môn Suy Phong trợ giúp dương mật tăng phúc tinh thần lực, thế nhưng là hắn lại là làm sao làm được? Hàn Phong cũng không nghĩ nhiều, vội vàng nhắc nhở, dương mật, một lần nữa mở ra thả câu không gian. Dương mật tinh thần lực tăng vọt nhiều như thế, lần nữa mở ra thả câu không gian, nói không chừng liền có thể liên tiếp đến vũ trụ mộ địa chỗ sâu. Dương mật lúc này đóng lại thả câu không gian, sau đó lần nữa mở ra. Hàn Phong không kịp chờ đợi bỏ rơi cần câu, cũng cùng với liên hệ tới, cần câu nhỏ, phiến khu vực này như thế nào? Cần câu cả kinh nói, nơi này tựa như là vũ trụ mộ địa chỗ sâu, xung quanh có thật nhiều vật tư. Hàn Phong kích động không thôi, đều có đồ vật gì? Cần câu, các loại mảnh vỡ pháp bảo, tổn hại linh tài, ngoài ra còn có một chút bảo dương. Cần câu còn chưa nói xong, sợi tơ đột nhiên căng cứng. Con cá mắc câu. Hàn Phong tay mắt lanh lẹ, nhanh chóng thu cán. Một phen lôi kéo xuống, câu đi lên một khối ánh vàng rực rỡ mảnh kim loại. Hẳn là thuộc về mảnh vỡ pháp bảo một loại. Hàn Phong không có thời gian nghiên cứu, mà là tiếp tục thả câu. Lúc này, Cần câu đông nhiên nói, ta phát hiện một cái rất kỳ quái đồ vật. Hàn Phong, cái gì? Cần câu, tại mây thiên thạch bên trong có một cái quan tài thủy tinh, trong quan tài nằm một cái đặc biệt nữ nhân xinh đẹp. A. Hàn Phong trợn mắt hốt mồm. Vũ trụ mộ địa bên trong còn có người. Đối phương lai lịch ra sao? Đã nằm ở trong quan tài, hẳn là chết mất. Như vậy thì là ai đem nàng để ở chỗ này? Không tốt, có hư không thú đến, nhanh lên thu cán. Cần câu sợ hãi giống một tiếng. Hàn Phong giật nảy mình, đột nhiên hướng lên nhấc cần câu lên. Phản ứng mặc dù rất nhanh, nhưng vẫn như cũ muộn một bước. Một cỗ cuồng bạo đến cực điểm tinh thần lực dọc theo sợi tơ xuyên suốt mà đến, trực tiếp đâm vào trong đầu của hắn. A. Hàn Phong nhịn không được kêu thảm một tiếng, cả trương gương mặt cấp tốc bắt đầu bặm mẹo. Giờ phút này, chỉ cảm giác trong đầu tiến vào một thanh lưới dao, ngay tại điên cuồng cắt. Sợ là kiên trì không được một hồi, toàn bộ thức hải đều muốn hoàn toàn sụp đổ. Đến lúc đó, cho dù bất tử, cũng sẽ biến thành một kẻ ngu ngốc. Phát sinh cái gì rồi? Đám người cùng nhau xúm lại đi lên. Không hiểu đâu, Hàn Phong vì sao như vậy thống khổ? Hàn Phong, ngươi làm sao rồi? Tây Môn Suy Phong lo lắng gào thét. Hàn Phong ngay tại tiếp nhận khó có thể tưởng tượng đau đớn, đã ở vào nửa hôn mê trạng thái, căn bản là không có cách cho trả lời. Ngay tại thời khắc nguy cấp này, quan tài thủy tinh bên trong đống nhiên bồng bềnh đi ra một nữ tử thanh âm, không cho phép tổn thương hắn. Thanh âm tựa như bên trong mang một tia lo lắng. Ầm rơi, xông vào Hàn Phong thức hải cái kia đạo tinh thần lực đột nhiên biến mất. Hàn Phong há mồm phun ra một mảnh huyết hoa, hai mắt lật một cái, ngửa đầu ngã trên mặt đất, đã bất tỉnh. Đại ca có phải là treo rồi? Cường Cường sắc khóc. Hàn Phong còn sống. Tây Môn Suy Phong mắt lộ ra vẻ thâm thúy, chậm rãi nói, hắn hẳn là gặp tinh thần lực thiên phú công kích, thức hải gặp tác động đến, nghỉ ngơi một đoạn thời gian liền có thể khôi phục. Được nghe, đám người cùng nhau thở dài một hơi. Đại ca là bị ai công kích? Cương Cốt Hầu trong con mắt thiêu đốt lên ngọn lửa tức giận. Tây Môn Suy Phong đột nhiên nhìn về phía thả câu không gian, nghiến răng nghiến lợi gầm nhẹ, ta chẳng cần biết ngươi là ai, công kích minh đệ của ta chính là cùng ta Tây Môn Suy Phong đối nghịch, sớm muộn cũng có một ngày trời chết ngươi. Dư Mật nhắc nhở, trước tiên đem Hàn Phong làm tiến vào trong nhà tranh đi. Cương Cương bọn người nhấc lên Hàn Phong tiến vào nhà tranh, đem hắn thả ở trên giường cỏ. Lúc này Hàn Phong, sắc mặt trắng bệnh, khí tức cực độ suy yếu, cho người ta một loại hơi thở mong manh cảm giác, nhìn như bất cứ lúc nào cũng sẽ cút máy đồng dạng. Cương Cương nức nở một tiếng, đại ca, ngươi nhưng ngàn vạn không thể chết ta, ngươi chết chúng ta làm sao bây giờ? 3. Cương Cốt Hầu một bàn tay đập tại Cường Cường trên nó, đại ca phúc lớn mạng lớn, làm sao có thể chết? Thiếu mẹ nó nguyền rủa đại ca. Ta không phải quan tâm đại ca sao? Cương Cương một mặt ủy khuất. Lúc này quan tâm là vô dụng, biện pháp tốt nhất là cầu nguyện. Lam Điện Tử một mặt nói nghiêm túc. Làm sao cầu nguyện? Cường Cường trừng mắt nhìn. Lam Điện Tử trầm giọng nói, ta nguyện ý dùng Cường Cường cùng khỉ nhỏ sinh mệnh làm đại giá, đổi đại ca cả đời bình an. Cương Cốt Hầu. Cường Cường. Chương 557, quan tài thủy tinh bên trong nữ nhân là Khưu Mộng Tuyết. Chương 557, quan tài thủy tinh bên trong nữ nhân là Khưu Mộng Tuyết. Cũng không biết trải qua bao lâu, Hàn Phong mơ màng tỉnh lại, mở to mắt trong nháy mắt, đột cảm giác trong đại não một trận như tê liệt đau đớn. Tê. Hàn Phong hít vào một ngụm khí lạnh, trì hoãn một hồi, cỗ này đau đớn dần dần biến mất. Hàn Phong hơi khép hai mắt, suy nghĩ chậm rãi chuyển động. Lần này thật có thể nói là hung hiểm đến cực điểm, kém một chút liền treo. Công kích hắn, tất nhiên chính là con kia hư không thú không thể nghi ngờ, mà lại còn không phải ấu niên thể hư không thú, mà là một cái thành niên thể hư không thú. Bằng không mà nói, lực sát thương sẽ không khổng lồ như vậy. Thế nhưng là hắn liền buồn bực. Con kia hư không thú rõ ràng có cơ hội đem hắn cho diệt sát, vì sao đột nhiên liền dừng tay rồi? Đột nhiên, Hàn Phong nghĩ đến cái gì? Lúc ấy, quan tài thủy tinh bên trong truyền đến thanh âm của một nữ tử. Chính là thanh âm này ngăn cản hư không thú. Như vậy, nữ tử này vì sao muốn cứu hắn? Hư không thú vì sao muốn nghe nàng mệnh lệnh? Hàn Phong trầm ngâm một hồi, lại phát hiện một cái mánh khóe. Nữ tử kia thanh âm có chút quen hay, thật giống như ở nơi nào nghe qua đồng dạng. Đột nhiên, một thân ảnh hiện tại trong đầu. Làm sao có thể là nàng? Hàn Phong khỏe miệng lập tức mở lớn, sướng sờ một hồi, liền đi ra nhà tranh. Lúc này, sắc trời đã ảm đạm xuống. Hàn Phong nhớ rõ, thả câu thời điểm tại buổi sáng, mà bây giờ đã đi tới chập tối. Nói cách khác, hắn chọn vẹn mê man 6-7 tiếng. Hàn Phong, đại ca, chúng thành viên xuống lại tới. Triệu Vân Tịch quan tâm mà hỏi, người không sao chứ? Không có việc gì, gần như hoàn toàn khôi phục. Hàn Phong thản nhiên nói, Hàn Phong, trước đó là ai tổn thương ngươi? Ta nhất định cho hắn đánh nghị ra xỉ đến. Tây Môn Suy Phong một mặt giận dữ, chờ một chút lại nói. Hàn Phong cười cười, ngược lại mặt hướng Dương Mật, mở ra thả câu không gian. Ngươi còn muốn thả câu? Dương Mật khoe miệng một tấm. Thả câu không gian bên trong rõ ràng ẩn giấu đi một cái đáng sợ tồn tại, vừa rồi kém chút đem Hàn Phong giết chết. Hàn Phong không có chút nào sợ hãi. Không thả câu, có chút việc phải xử lý. Hàn Phong không có quá nhiều giải thích. Tốt ta. Dương Mật nhẹ gật đầu, mở ra thả câu không gian. Hàn Phong một phát bắt được cần câu, cùng với liên hệ tới, cần câu nhỏ, quan tài thủy tinh bên trong nữ nhân kia hình dạng thế nào? Cho ta miêu tả một chút. Mặc dù trong lòng có đáp án, nhưng vẫn là muốn thông qua cần câu miêu tả xác nhận một phen. Cần câu chậm rãi nói, nữ nhân kia người mặc một bộ váy dài màu lam, ngũ quan tinh xảo, làn da trắng nõn, có được mái tóc dài màu vàng nóng, liền tựa như ngủ say công chúa Bạch Tuyết đồng dạng. Không sai, chính là Khưu Mộng Tuyết. Hàn Phong nói thầm một tiếng, mắt lộ ra lên vẻ nghi hoặc. Khưu Mộng Tuyết tại sao lại nằm tại quan tài thủy tinh bên trong? Sẽ không là treo a? Bất quá nghĩ lại, Khưu Mộng Tuyết rõ ràng có thể nói chuyện. Đã có thể nói chuyện, đương nhiên đại biểu còn sống. Lớn nhất khả năng là bị phong ấn, là bị người khác phong ấn, còn là chính mình phong ấn. Mặt khác, hư không thú vì sao nghe theo chỉ thị của nàng? Không phải là Khưu Mộng Tuyết linh sủng, một cái thần linh cấp bậc linh sủng. Cái kia Khưu Mộng Tuyết bản thân thực lực lại hẳn là a cường đại, sẽ không cũng là một vị thần linh a? Sự tình càng ngày càng khó bề phân biệt. Hàn Phong suy nghĩ một chút, đối với Thất Tinh Thử phân phó nói, đi đem đại tráng kêu đến. Thất Tinh Thử bèo một cái xông ra nơi ở nút. Lúc này, Tây Môn Suy Phong đi tới Hàn Phong bên người, nhỏ giọng nói, vừa mới đến cùng là tổn thương gì ngươi? Một cái hư không thú. Hàn Phong nói nhỏ một tiếng, cái đồ chơi này rất mạnh. Tây Môn Suy Phong thăm dò một tiếng, công kích ta con kia hư không thú là thành niên thể, là một cái hạ vị thần linh cấp cái khác dị thú, ngươi nói nó có mạnh hay không? Hàn Phong khẽ cười một tiếng, con mẹ nó. Tây Môn Suy Phong kém chút chấn kinh cảm, thần linh cấp bậc hư không thú, cái này mẹ nó ai có thể trêu chọc lên? Tây Môn Suy Phong hí hư nói, theo lý thuyết một cái hạ vị thần linh tinh thần lực công kích, muốn tiêu diệt ngươi không có bất luận cái gì độ khó, vậy ngươi tại sao lại còn sống? Hàn Phong trên khóe miệng câu lên một vòng ý vị thâm trường ý cười, có ba điểm nguyên nhân. Đệ nhất, ta cùng con kia hư không thú cách nhau rất xa, tinh thần của nó công kích chỉ có thể phát huy ra một chút hiệu quả. Thứ hai, tinh thần lực của ta đủ cường đại, miễn cưỡng có thể chèo chống một hồi. Thứ ba, hư không thú xem như ta nửa cái linh sủng, nào có linh sủng công kích chủ nhân đạo lý. Tây Môn Suy Phong nghe được sững sờ sững sờ. Phía trước hai điểm nói còn có chút đạo lý. Điểm thứ ba là cái quỷ gì? Hư không thú là Hàn Phong linh sủng, còn nửa cái linh sủng. phải biết đây chính là một cái hạ vị thần linh a. Hàn Phong có tài đức gì, cũng xứng có được một cái thần linh linh sủng. Còn nữa, nếu là linh sủng, vì sao muốn công kích Hàn Phong? Tây Môn Suy Phong định thần nhìn Hàn Phong, ngươi có phải hay không đầu óc xảy ra vấn đề rồi? Tại sao ta cảm giác ngươi tại nói hiệu nói vượng? Về sau ngươi liền biết. Hàn Phong nhíu nhíu mày. Hư Không Thú là Khưu Ngộng Tuyết linh sủng, mà hắn là Khưu Ngộng Tuyết nam nhân. Hư Không Thú xem như nửa cái linh sủng cũng không đủ quá đáng. Đương nhiên, điểm này không cần thiết cáo chi Tây Môn Suy Phong. Đại ca. Lúc này, Thất Tinh Thử cùng Đại Tráng cùng một chỗ trở lại nơi ở nút. Hàn Phong đem Đại Tráng gọi vào một bên, hỏi: "Ta lần thứ nhất cùng Khưu Ngộng Tuyết lúc gặp mặt, nàng là đẳng cấp gì?" Đại Tráng chi tiết nói: "Không sai biệt lắm cấp 50." Tà sát. Hàn Phong hung hăng chép miệng tắt lưỡi. Lúc kia Khưu Ngộng Tuyết đều nhanh cấp 50 rồi. Qua thời gian dài như vậy, tấn thăng thần linh cũng sẽ không có vấn đề quá lớn. Thực truy, Khưu Ngộng Tuyết chính là một cái thần linh, hơn nữa còn là một cái cường đại dị thường thần linh. Bằng không mà nói, không có khả năng thu phục Hư Không Thú làm linh sủng. Nghĩ tới đây, Hàn Phong có chút lâng lâng. Nữ nhân của mình là một cái cường đại thần linh, cái kia còn cố gắng quặp lông a, nằm ngửa được rồi. Ha ha. Hàn Phong nhịn không được cười ha hả. Hàn Phong làm sao rồi? Đám người quăng tới ánh mắt khác thường. Có chút hoài nghi, Hàn Phong sau khi bị thương, có phải là lưu lại di chứng rồi? Đầu óc trở nên không quá bình thường rồi. Hàn Phong rất nhanh thu liễm nụ cười, tâm tư tùy theo chậm rãi chuyển động. Thân phận của Khưu Mộng Tuyết trên cơ bản xác nhận. Cái kia nàng tại sao lại tại vũ trụ mộ địa bên trong? Điểm này quá kỳ quái, nhất định phải biết rõ ràng mới được. Muốn biết rõ ràng nguyên nhân, biện pháp duy nhất chính là lại mở một lần thả câu không gian, cũng liên tiếp đến Khưu Mộng Tuyết vị trí khu vực. Chỉ có điều, thả câu không gian là ngẫu nhiên liên tiếp khu vực, có thể hay không phải nguyện liên hệ với Khưu Mộng Tuyết liền không được biết. Hàn Phong thở dài, tiếp lấy đi tới Tây Môn Suy Phong bên người, hỏi: "Tây ca, ngươi trước đó là như thế nào trợ giúp Dương Mật tăng lên tinh thần lực?" Tây Môn Suy Phong dương dương đắc ý, thiên phú một loại năng lực thể hiện, có phải là rất điệu? Xác thực rất điệu. Hàn Phong nhẹ gật đầu, mở miệng lần nữa: "Có thể hay không lại giúp Dương Mật tăng lên tinh thần lực?" Tây Môn Suy Phong lắc đầu: "Ta loại năng lực này một ngày chỉ có thể sử dụng một lần." "Biết." Hàn Phong thất vọng thở dài một tiếng. Đúng lúc này, Đậu Hà Lan bắn bỗng nhiên nhắc nhở: "Đại ca, phát hiện một hòn đảo, chính hướng chúng ta bên này chạy nhanh đến." Chương 549, đệ sĩ ạ đến chương 549, đệ sĩ ạ đến đối phương hòn đảo tên gọi là gì? Hàn Phong hỏi. "Đi ạ Sutter, liên minh vinh quang hòn đảo." Tây Môn Suy Phong cười ha ha: "Là đệ sĩ ạ hòn đảo." "Nguyên lai là đứa ca." Hàn Phong nhíu nhíu mày, cất bước leo lên tường đá nhìn ra xa. Nơi xa, một tòa hòn đảo cỡ trung đang lấy tốc độ cực nhanh lao vụt tới. Từ tốc độ bên trên phán đoán, tuyệt đối là một tòa cấp 4 hòn đảo. Mấy phút đồng hồ sau, đối phương hòn đảo đi tới gần, nhẹ nhàng cùng mãnh nam thiếu nữ đảo đụng vào nhau. "Hàn Phong, Tây Môn Suy Phong." Trên hòn đảo truyền đến một người nam tử cởi mở cười to. Sau một khắc, cả người khoác màu vàng áo giáp tuổi trẻ nam tử nhảy đến mãnh nam thiếu nữ ở trên đảo. Người này thân cao 1m9, khuôn mặt giống như đao tước dịu đủ, đường nét rõ ràng, anh tuấn phi phàm. Một đôi thâm thúy con mắt, giống như ngôi sao sáng tỏ, lóe ra kiên định tia sáng. Sống mũi cao, có chút dương lên khóe miệng, để lộ ra một cỗ hạo nhiên chính khí. Đức ca dáng dấp man xoáy sao? Cùng ta đều không kém cạnh. Hàn Phong nói thầm một tiếng. Tây Môn Suy Phong xem thường, dáng dấp đẹp trai có ích lợi gì, mấu chốt còn phải nhìn thực lực. Hàn Phong lông mày nhíu lại, ta cùng Đức ca không chỉ có dáng dấp đẹp trai, hơn nữa còn gồm cả thực lực. Tây Môn Suy Phong lập tức không nói lời nào. Đệ sĩ ạ xuất hiện, lập tức hấp dẫn chú ý của mọi người. Hắn là ai a? Cũng là bằng hữu của Hàn Phong. Dương Mật hiếu kỳ nói. Địch Lệ Nhiệt Ba nói nhỏ, tuyệt đối là một vị thần linh người ứng cử, nhưng là ai cũng không rõ ràng. Thần linh người ứng cử chia làm mấy cái quần. Hai người cũng không tại một cái trong quần, cho nên cũng không nhận ra. Hắn dáng dấp rất đẹp trai a, tốt có khí chất, mạnh hơn Hàn Phong nhiều. Cổ Lệ Na Chát tự lẩm bẩm. Cương Cương kinh thường nói, hắn nào có đại ca dáng dấp đẹp trai. Cổ Lệ Na Chát cười khẽ, luận giá trị nhan sắc, Hàn Phong càng hơn một bậc. Nhưng luận khí chất, liền chênh lệch rất xa. Nhìn xem khí chất của người ta, xem xét chính là chính diện nhân vật. Lại nhìn Hàn Phong, mười phần đổ vô sỉ một cái, nào có khả năng so sánh. Cường Cường trong lúc nhất thời vậy mà không cách nào phản bác. Hàn Phong âm hiểm cùng vô sỉ là khắc vào trong xương cốt, đích sắc không thuộc về chính diện nhân vật phạm chủ. Cương Cốt hầu lư nhẹ, nữ nhân, ngươi chú ý điểm ngôn từ. Ta làm sao rồi? Cổ Lệ Na chắc không phục nói. Cương Cốt hầu nghiêm trang nói, ta nhắc nhở ngươi một chút, ngươi là đại ca nữ nhân, cũng không thể đứng núi này trông núi nọ, muốn thủ phụ đạo. Ta mới không phải Hàn Phong nữ nhân. Cổ Lệ Na chắc đều muốn tức điên. Cương Cốt hầu cười hắc hắc, biết đại ca chướng mắt ngươi, cho nên mới nói như vậy a. Ngươi còn rất có tự mình hiểu lấy. Ngươi hỗn đản. Cổ Lệ Na chắc lồng ngực một trận kịch liệt chập trùng, đang muốn cùng Cương Cốt hầu thật tốt nói một phen thời điểm, bị Dương Mật một ánh mắt cho ngăn lại, không cần thiết chấp nhận với nó. Trong nơi ẩn nút bọn gia hỏa này, có một cái tính một cái, toàn cùng Hàn Phong học cái xấu, từng cái đều rất tiện. Cổ Lệ Na chắc căn bản không phải đối thủ. Cái này nếu là ở Mỹ xuống dưới, làm không tốt liền bị tức chết rồi. Đức ca, đến rồi. Hàn Phong cười đáp lại một tiếng, tiếp lấy mở ra nhìn rõ thiên phú quan sát. Mục tiêu, đệ sĩ ạ. Đẳng cấp, cấp 50, nguy thần, thuộc tính, không cách nào thăm dò. Thiên phú, trọng kiếm, trầm mặc không gian, dao đánh lửa nóng, dự, thanh kiếm phán quyết. Khá lắm. Hàn Phong âm thầm tắt lưỡi. Đệ sĩ ạ thiên phú thật không ít, ai nhất là cái kia thanh kiếm phán quyết thiên phú, nghe xong danh tự liền rất điệu. Huynh đệ, ngươi cuối cùng đến, chờ ngươi thật lâu. Tây Môn Suy Phong nhảy xuống tường đá, đi thẳng tới Đệ Sĩ Ạ phụ cận, cho hắn một cái ôm nhiệt tình. Đệ Sĩ Ạ trợn mắt, đẩy ra Tây Môn Suy Phong, một mặt ghét bỏ, hai ta cũng không phải huynh đệ, ngươi nói chuyện chú ý điểm. Tây Môn Suy Phong bệnh thần kinh thân phận, từ đầu đến cuối để hắn có chút cái đế. Tây Môn Suy Phong xem thường cười cười, ngươi không lấy ta làm huynh đệ không quan hệ, nhưng ngươi trong lòng ta lại vĩnh viễn là huynh đệ. Đệ Sĩ Ạ im lặng lắc đầu. Tây Môn Suy Phong tiếp lấy mặt hướng Hàn Phong, Hàn Phong, huynh đệ của ta đến, ngươi có phải hay không hẳn là chiêu đãi một chút? Đức ca, mời vào bên trong. Hàn Phong cười nói một tiếng. Đệ Sĩ Ạ tiến nơi ẩn nút, liền thấy bốn cây bắp ngô vây quanh một đống đại tiện liếm, tại chỗ liền sửng sốt. Nào có tại nơi ẩn nút thả một đống đại tiện, trông coi một đống đại tiện, chờ chút có thể ăn cơm. Hàn Phong cũng chú ý tới điểm này, lông mày không khỏi nhíu lại. Theo lý thuyết, lấy bốn cây bắp ngô sức ăn, rất nhanh liền có thể thôn vệ hết cái này đống đại tiện. Cái kia vì sao đến bây giờ còn không ăn đi? Tiểu Hôi. Hàn Phong hướng Phong Nhận Bắp Ngô phất phất tay. Phong Nhận Bắp Ngô hấp tấp đi tới Hàn Phong bên người, "Đại ca, chỉ thị gì? Các ngươi tình huống gì? Thời gian dài như vậy, còn không có ăn hết cái kia đống đại tiện." Hàn Phong không khỏi hỏi. Phong Nhận Bắp Ngô cho ra giải thích, "Đại ca, ngươi có chỗ không biết. Cái kia đống phân và nước tiểu không phải phổ thông phân và nước tiểu, năng lượng ẩn chứa quá nhiều. Chúng ta căn bản là tiêu hóa không được, chỉ có thể một chút xíu liếm." Hàn Phong đột nhiên nghĩ đến, cái này đống phân và nước tiểu là hư không thú kéo. Hư không thú thế nhưng là thần linh. Bốn cây bắp ngô thôn vệ không được cũng rất bình thường. Chỉ có điều, một mực lưu tại nơi ẩn nút cũng không phải chuyện này. Dù sao, cái đồ chơi này quá túi. Trình nơi ẩn nút xú khí vân thiên. Không biết còn tưởng rằng nơi ẩn nút là một cái lộ thiên hầm cầu đâu. Nhất định phải đem hắn làm đi ra mới được. Thế là, Hàn Phong phân phó nói, đem cái này đống phân và nước tiểu làm xa một chút, các ngươi ra ngoài liếm. Phong Nhận Bắp Ngô, đại ca, cái đồ chơi này quá nặng đi, chúng ta xê dịch không được. Ta đến tốt. Hàn Phong thả ra không gian chi lực, bao phủ tại phân và nước tiểu bên trên, chậm rãi nâng lên, chuyển qua cách nơi ẩn nút xa 10 mét địa phương. Thanh lý xong phân và nước tiểu, trong nơi ẩn nút không khí dần dần trở nên tươi mát. Hàn Phong hô, Đức ca, chờ đứng, ngồi trước. Đệ Sĩ Ạ quét một vòng, cũng không gặp có băng ghế loại hình đồ vật, thế là nói, ta đều ngồi một ngày, đứng buông lỏng một chút. Vậy được. Hàn Phong nhẹ gật đầu, sau đó mở ra túi không gian, cầm ra một đống đồ ăn, bắt đầu nấu cơm. Đệ Sĩ Ạ dù sao cũng là lần đầu tiên tới làm khách, tóm lại phải thật tốt chiêu đãi một chút. So biệt thịt, cá cùng cua là ắt không thể thiếu. Trừ cái đó ra, cũng không có những bậc khác. Hơn nửa giờ, làm cơm tốt. Địch Lệ Nhiệt ba bọn người tụ lại với nhau, vừa ăn vừa nói chuyện. Hàn Phong, Đệ Sĩ Ạ cùng Tây Môn Suy Phong thì bưng đồ ăn đi tới trên tường đá. Đệ Sĩ Ạ hiếu kỳ nói, Hàn Phong, ngươi nơi ẩn nút làm sao nhiều người như vậy? Hàn Phong còn chưa kịp trả lời, Tây Môn Suy Phong đoạt trước nói, các nàng đều là Hàn Phong nữ nhân. Đệ Sĩ Ạ khoe miệng mở lớn, một người đồng thời có được 7 cái như hoa như ngọc đại mỹ nữ, thật sự là chúng ta mẫu mực. Hàn Phong ho khan kịch liệt một tiếng, giải thích nói, hòn đảo của ta cùng đối phương hòn đảo dung hợp lại với nhau, cho nên thành viên liền tương đối nhiều. Mặt khác, chúng ta đều là bằng hữu bình thường quan hệ, đừng nghe Tây ca nói mỏ. Đệ Sĩ Ạ trên khóe miệng câu lên một vòng ý vị thâm trường ý cười, ta hiểu được, chú ý thân thể. Chương 550, tái chiến máy móc thần linh chương 550, tái chiến máy móc thần linh Hàn Phong. Đệ Sĩ Ạ cái này mày rậm mắt to ra hỏa, tư tưởng cũng xấu xa như vậy. Hàn Phong âm thầm chửi bậy một tiếng, lập tức rời đi chủ đề, "Đức ca, hỏi ngươi một sự kiện." "Chuyện gì?" Đệ Sĩ Ạ gặp một cái cá nướng, mơ hồ không do nói, "Ngày mai chúng ta không phải muốn tham gia kiểm tra sao? San giết mất máy móc thần linh về sau, thi thể của hắn phân chia như thế nào?" Hàn Phong nói, "Nếu như là phổ thông cơ giới thú, cũng không có gì giá trị, nhưng ma quang cơ giới thú liền khác biệt, nó thế nhưng là một cái thật thần linh. Dù chỉ là một cỗ thi thể, hắn giá trị cũng không thể đo lường." Đệ Sĩ Ạ nhấm nuốt một ngụm thịt cá, chậm rãi nói, "Ta coi trọng nhất chính là kiểm tra, chỉ cần có thể hoàn thành kiểm tra, cái khác đều không trọng yếu, ta sẽ không tham dự phân phối." "Quá tốt." Hàn Phong đại hỉ, "Chỉ cần Đệ Sĩ Ạ từ bỏ, cái kia máy móc thần linh thi thể liền thuộc sở hữu của hắn." Tây Môn Suy Phong ho nhẹ một tiếng, "Tham gia lần này kiểm tra cũng không chỉ hai người các ngươi, ngươi có phải hay không hẳn là trưng cầu một chút ý kiến của ta?" Hàn Phong vỗ vỗ Tây Môn Suy Phong bả vai, "Hai ta là huynh đệ, ngươi chính là ta, ta vẫn là của ta, còn cần trưng cầu ý kiến gì?" Tây Môn Suy Phong nói thật có đạo lý, a hắn lại không nói gì phản bác. Cơm nước xong xuôi, ba người tán dóc một hồi, Đệ Sĩ Ạ nhắc nhở, "Ngày mai sẽ phải tham gia kiểm tra, đây chính là một trận ác chiến. Chúng ta còn là sớm nghỉ ngơi một chút đi, chỉ có dưỡng đủ tinh thần mới có nắm chắc hơn săn giết cái kia máy móc thần linh." "Đi." Hàn Phong điểm một cái. Sau đó, Đệ Sĩ Ạ cùng Tây Môn Suy Phong trở về riêng phần mình hòn đảo. Hàn Phong thì tiến vào nhà tranh, nằm tại trên giường cỏ, suy tư một lát, mở ra thần linh người ứng cử tinh anh quần. Lúc này, trong quần ngay tại thảo luận ngày mai kiểm tra sự tình. Hàn Phong cũng không có quá nhiều chú ý, mà là ấn mở thành ngữ danh sách, tìm tới Khưu Mộc Tuyết, gửi đi một đầu tin riêng, "Ở đây sao?" Khưu Mộc Tuyết vẫn như cũ giống như trước đây, trầm mặc bà bì. Hàn Phong vẫn chưa hết hy vọng, tiếp tục gửi đi tin tức, "Ta hôm nay tại vũ trụ mộ địa nhìn thấy ngươi." "Ân, không có tận mắt thấy." Nghe Cần Câu nhỏ nói. Cần Câu nhỏ nói ngươi nằm tại một cái quan tài thủy tinh bên trong. Đến cùng xảy ra chuyện gì? Ngươi bị người phong ấn rồi, còn là đang bế quan. Thư Không Thu là ngươi linh sủng. Ngươi mạnh như vậy sao? Hiện tại là thần linh a. Ta kỳ thật cũng không kém, ta đã tấn thăng cấp 37, lập tức liền đuổi kịp ngươi. Bất quá, hiện tại ngươi đến bảo bọc ta. xem ra ngươi rất bận, hôm nay tới đây thôi, ngày khác trò chuyện tiếp.
Đúng rồi, còn có chuyện muốn cáo chi ngươi một chút. Bên cạnh ta nữ nhân xinh đẹp cũng không ít. Ngươi đến bắt chút gấp a, đừng chờ ngày nào ta bị người cướp đi. Ngủ ngon.
Đóng lại tin riêng, Hàn Phong cảm giác trong lòng có chút chán. Hy vọng giường nào Khưu Mộng Tuyết có thể về một câu.
Một đêm vô sự. Sáng sớm ngày thứ hai, ngày mới mới vừa sáng.
Sẻn công binh liền rắc cuống họng quát, đại ca.
Tốt, ta biết, nên rời giường đi tiểu.
Hàn Phong đánh gãy một tiếng.
Sẻn công binh nuốt ngụm nước bọt, đại ca, ngươi liền không thể chờ ta hô xong rồi.
Mỗi ngày đều hô quen thuộc.
Đột nhiên bị đánh gãy, cảm giác kìm nén đến hoảng.
Hàn Phong không có để ý, đứng dậy đi ra nhà tranh, tiếp lấy tiến vào nhà vệ sinh.
Vừa mới tởi quần ngồi xổm tại hố đất bên trên, mặt trời thanh âm liền vang lên, Hàn Phong, hôm nay liền muốn đi tham gia kiểm tra, có lòng tin hay không?
Hàn Phong cũng là im lặng. Mỗi lần đều ở trên hắn nhà vệ sinh thời điểm tìm hắn nói chuyện thiếm.
Còn có thể hay không vui sướng đi ý rồi.
Đối với mặt trời loại này không đạo đức hành vi.
Hàn Phong biểu thị thật sâu kháng nghị.
Hàn Phong, ngươi thế nào không nói lời nào?
Mặt trời bất mãn nói.
Hàn Phong tức giận nói, bản thân chính đi ý đâu, chờ kéo xong lại nói.
Mặt trời.
Đi ý còn có thể chậm trễ nói chuyện.
Lấy ở đâu chú ý nhiều như vậy.
Sau 5 phút, Hàn Phong kéo quần lên đi ra nhà vệ sinh, ngửa đầu nhìn về phía giữa không trung, Dương ca, ta có 10 phần lòng tin diện sát máy móc thần linh.
Mặt trời, ta đây liền yên tâm.
Hàn Phong, nhanh lên nấu cơm đi.
Đừng chờ chút kiểm tra bắt đầu, không kịp ăn cơm.
Tây Môn Suy Phong cùng đệ Si ạ cùng nhau mà đến.
Hàn Phong lập tức bắt đầu nấu cơm.
Đơn giản nấu một chút mì sợi.
Sau khi ăn xong, yên lặng chờ một hồi, thiên đạo thanh âm bỗng nhiên vang dội đến.
Thần linh người ứng cử kiểm tra thi đấu sắp mở ra.
Tham gia kiểm tra nhân viên, làm tốt truyền tống chuẩn bị.
Âm rơi, Hàn Phong ba người biến mất.
Lại xuất hiện lúc, đã đi tới một tòa âm u đầy tử khí trên hòn đảo.
Cùng bọn hắn cùng nhau truyền tống tới còn có Liễu Như Yên.
Hàn Phong phiêu động ánh mắt liếc nhìn liếc mắt, hết sức chắc chắn, nơi này chính là Tử Vong Chi Hải, cũng chính là máy móc thần linh vị trí hòn đảo.
Hàn Phong, cái kia máy móc thần linh ở đâu?
Tây Môn Suy Phong hỏi.
Tại cái kia.
Hàn Phong đưa tay hướng phía trước một chỉ.
Tây Môn Suy Phong ba người thuận ngón tay phương hướng nhìn lại, chỉ thấy vài trăm mét địa phương xa thỉnh lình đứng sừng sững lấy một đạo giống như núi thân ảnh.
Đây chính là máy móc thần linh.
Đây cũng quá lớn a.
Liễu Như Yên khẽ miệng khẽ run rẩy.
Hàn Phong cười nói, nếu như ngươi sợ hãi, có thể lưu tại nơi này, không cần tham dự.
Ngươi đều không sợ, ta vì thập sẽ sợ.
Liễu Như Yên hừ nhẹ một tiếng.
Ngươi cũng xứng cùng chúng ta so sánh.
Hàn Phong xem thường một tiếng, trực tiếp hướng máy móc thần linh đi đến.
Tây Môn Suy Phong cùng đệ Si A lướt nhau, theo sát phía sau.
Liễu Như Yên cắn răng, đi theo cuối cùng.
Rất nhanh, bốn người tới máy móc thần linh phụ cận.
Máy móc thần linh hình như có cảm giác, chậm rãi mở ra hai mắt, khi thấy đứng trước mặt chính là Hàn Phong thời điểm, cặp kia máy móc trong con mắt đột nhiên tràn ngập bên trên một tầng lạnh lẽo sát ý, ha ha cười nói, thiên đường có lối ngươi không đi, địa ngục không cửa lệ xuống tới, không nghĩ tới ngươi thế mà chủ động đưa tới cửa.
Hàn Phong nuốt nuốt cái mũi, nói ra ngươi khả năng không tin, ta nhưng thật ra là đến giết ngươi.
Máy móc thần linh khịt mũi coi thường, thần linh phía dưới đều là run rế,
coi là tìm mấy cái sâu kiến liền muốn giết ta rồi.
Ngươi quá ngây thơ,
ngươi mẹ nó mới là sâu kiến.
Tây Môn Suy Phong ánh mắt sắc bén, khí khẽ nói, Hàn Phong, chớ cùng gia hỏa này lời vô ích, động thủ đi.
Hàn Phong nhẹ gật đầu, ngược lại mặt hướng đệ sĩ ạ, đứa ca, nhìn ngươi.
Đệ sĩ ạ hít sâu một hơi, trên mặt biểu lộ trở nên nghiêm túc lên.
Chỉ thấy hắn chăm chú nắm lại nắm đấm, cánh tay cơ bắp căng cứng, sau đó đột nhiên phát lực, hướng hư không mãnh lực vung lên.
Tạch tạch tạch.
Nguyên bản bình tĩnh trong hư không vậy mà xuất hiện từng đạo tinh mịn vết rách, như là mạng nhện cấp tốc lan tràn ra.
Chợt, khủng bố quy tắc chi lực theo trong khe hở mãnh liệt mà ra, như là một dòng lũ lớn trút xuống, nháy mắt đem trọn tòa đảo đều bao phủ trong đó.
Một cú cảm giác bị đè nén lập tức dâng lên trong lòng, đến mức hô hấp đều trở nên khó khăn.
Cùng lúc đó, Hàn Phong bốn người đẳng cấp phi tốc trưởng, trong chớp mắt bị áp chế đến cấp 30.
Chương 551, ác chiến chương 551, ác chiến đây là cái gì thiên phú?
Máy móc thần linh sợ hãi cả kinh.
Giờ phút này, rõ ràng cảm giác được, đẳng cấp thế mà trượt xuống đến cấp 30.
Trầm mặc không gian nhiều nhất duy trì 10 phút đồng hồ, đừng lãng phí thời gian, động thủ đi.
Đệ sĩ ạ nhắc nhở một tiếng.
Ta tới trước.
Tây Môn Suy Phong nện bước lục thân không nhận bộ pháp đi ra phía trước, trong quá trình cất bước nói lẩm bẩm, ta là bệnh thần kinh, cũng là một cái cự nhân.
Ầm rơi, thân thể của hắn cấp tốc bành trướng.
Trong chớp mắt biến thành cả người cao 10 trượng cự nhân.
Toàn thân cơ bắp nổi cục mạnh mẽ, tựa như nước thép đổ vào, tựa hồ ẩn chứa bạo tạc tính chất lực lượng.
Tình huống gì?
Hàn Phong động.
Tây Môn Suy Phong cũng có thể biến thân.
Hắn không phải chỉ có một cái bệnh thần kinh thiên phú sao?
Ha ha.
Biến thân về sau Tây Môn Suy Phong vô cùng phách lối, nhìn thẳng máy móc thần linh, lạnh lùng nói, ngươi có thể chết.
Chẳng ngươi ngựa đâu.
Máy móc thần linh một quyền đệ xuống.
Tây Môn Suy Phong nghiêm nghị không sợ, đồng dạng cầm quyền đánh kích.
Phanh.
Hai quyền cấp tốc va chạm.
Chỉ nghe một tiếng nổ vang.
Tây Môn Suy Phong bị một quyền nện nằm trên đất, nửa thân thể đều khảm vào bùn đất bên trong.
Hàn Phong ba người sửng sốt,
vốn cho là Tây Môn Suy Phong như bức cỡ nào đâu,
nào có thể đoán được giao thủ một cái liền bị nghiền ép.
Không có thực lực này, trang cái gì bức?
Sâu kiến trung quy là sâu kiến.
Máy móc thần linh cười khẩy, nâng lên một cái chân to đột nhiên một đạp.
Vang một tiếng,
trên lòng bàn chân xuất hiện một cái hố to.
Tây Môn Suy Phong nằm ngang tại đáy hố, không nhúc nhích, sinh tử chưa biết.
Tây ca còn sống sao?
Hàn Phong khoẹt miệng run rẩy một chút.
Yên tâm, tên kia rất nhẫn nhịn.
Đệ sĩ a an ủi một câu, mang theo một thanh khoan hậu đại kiếm xông lên phía trước. Lại tới một con kiến hôi. Máy móc thần linh giễu cợt một tiếng, giơ lên một cái bàn tay giữa trời đập xuống. Trong kiếm, Đệ Sĩ ạ gầm nhẹ một tiếng, đại kiếm trong tay bên trong đống nhiên bắn rọi ra một mảnh kiếm quang, phát ra hào quang lóe ánh. Ngưng lại về sau, hóa thành một thanh to khoảng 10 trượng kiếm ảnh. Kiếm ý tràn ngập, xé rách hư không, oanh oanh liệt liệt bổ về phía máy móc thần linh đại thủ. Hàn Phong nhìn tấm tắc lấy làm kỳ lạ. Đệ Sĩ ạ chiêu này trọng kiếm tiên phú, cùng đại khảm đao kim ảnh chi nhận có dị khúc đồng công chi diệu. Sau một khắc, cả hai đụng vào nhau. Phình một tiếng nổ vang. Kiếm ảnh bị lập tức đập thành mảnh vỡ, hóa thành điểm điểm tinh quang biến mất tại tu di bên trong. Máy móc thần linh đại thủ không ngừng lại, thẳng đối với phía dưới Đệ Sĩ ạ đánh ra đi qua. Tư thế kia coi trọng, muốn đem Đệ Sĩ ạ đập thành thịt nát đồng dạng. Đệ Sĩ ạ con ngươi đột nhiên co lại, phi tốc hướng về sau rút lui. Dù là phản ứng đủ nhanh, trước ngực nhưng vẫn bị càn quét một chút, như là đạn pháo bắn tung ra. Hàn Phong sắc mặt lập tức ngưng trọng lên. Máy móc thần linh thực lực xa so với tưởng tượng còn kinh khủng hơn. Cho dù là bị áp chế đến cấp 30, vẫn như cũng nhẹ nhõm nghiền ép Đệ Sĩ ạ cùng Tây Môn Suy Phong. Một trận chiến này, nhất định sẽ không nhẹ nhõm. Còn có ai? Máy móc thần linh làm càn cười ha hả. Ông ngoong. Trong hư không đột nhiên vang lên một mảnh rung động âm thanh. Chỉ thấy mấy ngàn thanh phi kiếm lơ lửng ở giữa không trung, tản mát ra làm người sợ hãi khí tức bén nhọn kiếm quang giăng khắp nơi, bày ra một bức lộng lẫy nhưng lại tràn ngập sát cơ hình ảnh, tràn diện mười phần rung động. Liễu Như Yên rũi ra một cây ngón tay ngọc nhỏ dài đối với máy móc thần linh nhẹ nhàng điểm một cái, diện nó. Lấy ngàn mà tính phi kiếm hóa thành một cái lưới lớn, điên cuồng càn quét hướng máy móc thần linh. Điều trùng tiểu kỹ. Máy móc thần linh cười khẩy, đứng tại chỗ không nhúc nhích tí nào, mặc cho phi kiếm chém vào tại trên thân thể. Phanh phanh. Nương theo lấy một mảnh dày đặc va chạm thanh âm. Máy móc thần linh thân thể cao lớn bên trên tóe lên một mảnh hỏa tinh. Tiếp tục nửa phút, phi kiếm biến mất. Lúc này lại nhìn máy móc thần linh, vậy mà lông tóc không tổn hao, trên thân thể thậm chí liền một điểm hố cùng vết nứt đều chưa từng xuất hiện. Cái này, Liêu Như Yên mắt trợn tròn. Như thế cuồng bạo một kích, lại ngay cả máy móc thần linh da lông đều không có thương tổn đến. Gia hỏa này lực phòng ngự khủng bố tới cực điểm. Ai còn có thể đem hắn giết chết? So với cái kia hai con sâu kiến, ngươi càng là phế vật. Máy móc thần linh lạnh lùng quét mắt Liêu Như Yên, con ngươi bên trong bỗng nhiên kích xạ ra một đạo màu đỏ thắm tia sáng. Liễu Như Yên đột cảm giác một cỗ khí tức tử vong tràn ngập đi qua, dọa đến toàn thân cự chiến, thậm chí đều quên đi né tránh. Không được. Hàn Phong cắn răng một cái, lúc này phóng thích một cái thuần gì, trực tiếp nhào vào Liễu Như Yên trên thân, đem hắn đụng bay ra ngoài. Cũng tại lúc này, màu đỏ thắm tia sáng xé rách hư không, đụng vào Liễu Như Yên trước kia vị trí. Vang một tiếng nổ vang, trên mặt đất bị mở rộng một đầu dài mấy chục thước khe rãnh. Liễu Như Yên mắt thấy cảnh này, trên trán không khỏi toát ra một tầng mồ hôi lạnh. May mắn Hàn Phong kịp thời xuất thủ cứu giúp, bằng không mà nói, nàng đã hải cốt không còn. Liễu Như Yên đang định cảm tạ một tiếng thời điểm, lại phát hiện Hàn Phong ghé vào trên người mình, đầu công bằng đặt ở trước ngực, ép tới nàng đều có chút không thở nổi. Liễu Như Yên thần sắc trì trệ, trên mặt bèo hiện hiện một vòng đỏ bừng, rát cuống họng quát: "Hàn Phong, ngươi lên cho ta mở. Ngươi cho rằng ta nghĩ để ép ngươi, còn không phải là vì cứu ngươi?" Hàn Phong hừ nhẹ một tiếng, nhanh chóng đứng dậy. "Nhân loại, còn muốn giết ta sao?" Máy móc thần linh định thần nhìn Hàn Phong, nghiền ngẫm cười một tiếng: "Ngươi đáp ý quặp lông, ta tự mình đến chiếu cố ngươi." Hàn Phong trực tiếp đi hướng máy móc thần linh, vừa đi vừa cởi quần áo. Rất nhanh, thoát đến chỉ còn lại một đầu đỏ chót của cậu. Liễu Như Yên cùng Đệ Sĩ ạ đều nhìn ngộng. Đây là cái gì thao tác? Làm cái đỡ mà thôi, cần thiết cởi quần áo. Biến thái. Liễu Như Yên âm thầm nói thầm một tiếng. Thở y phục xuống, Hàn Phong đang muốn biến thân lúc, trong hố đất đông nhiên vang lên một tiếng ngang ngược thanh âm, vậy thần kinh uy nghiêm tuyệt không cho phép bị xâm phạm. Âm rơi. Tây Môn Suy Phong từ trong hố đất bật đi ra. Hắn giờ phút này, vẫn như cũng là cự nhân hình thái. Nhưng trên thân thể lại toát ra 100 đầu cánh tay, dương nhanh múa bước, nhìn như giống một cái khác loại đại bạch tuộc. An ra ra một quyền. Tây Môn Suy Phong gọi tới máy móc thần linh trước mặt, điên cuồng huy động lên năm đấm. Trong chốc lát, đầy trời quyền ảnh gào thét mà ra, hoàn toàn đem máy móc thần linh bao phủ. Phanh! Dày đặc vang rền lập tức vang dội đến. Vẹn vẹn một giây, máy móc thần linh liền gặp hàng trăm hàng ngàn quyền công kích, bị đánh lảo đảo rút lui. Thời ca mạnh như vậy sao? Hàn Phong thần sắc chấn động. Đáng chết! Máy móc thần linh nổi giận gầm lên một tiếng, đột nhiên một quyền đánh ra. Tây Môn Suy Phong ngăn cản không nổi, bị đánh lui xa hơn mấy mét. Đã ngươi muốn chết, vậy ta trước hết chơi chết ngươi. Máy móc thần linh gắt gao nhìn chằm chằm Tây Môn Suy Phong, toàn thân nhộn nhạo một cỗ không thể ngăn chặn sát khí. Tây Môn Suy Phong giỗi ra 100 cây ngón giữa nhắm ngay máy móc thần linh, lão tử điểm của ngươi. Máy móc thần linh triệt để bị chọc giận, trên lồng ngực tràn ra một mảnh màu vàng tia sáng, dọc theo cánh tay phải cấp tốc chạy xuôi mà xuống, cuối cùng liên tục không ngừng hội tụ đến trong tay phải. Đi chết. Nương theo lấy một tiếng đinh thai nhức óc gầm thét, máy móc thần linh đột nhiên vung ra một quyền. Quyền tâm bên trong kích xạ ra một vệt kim quang, cấp tốc ngưng kết thành một cái màu vàng vòng xoáy. Chương 552, Thánh kiếm phán quyết chương 552. Thanh kiếm phán quyết màu vàng vòng xoáy khoảng chừng mấy trượng chi lớn, lóe ra làm người sợ hãi tia sáng. Bay vụt trong quá trình không ngừng cao tốc xoay tròn lấy, những nơi đi qua, trung quanh hư không nhao nhao vỡ vụn ra, hình thành từng đạo nhìn thấy mà giật mình màu đen khe hở. Theo những này hư không khe hở xuất hiện, một cỗ ngạt thở khí tức tử vong tùy theo tràn ngập ra, bao phủ toàn bộ không gian. Đây là động xoáy kim quang, nhanh lên tránh ra. Đệ Sĩ ạ sợ hãi giống một tiếng. Động xoáy kim quang thuộc về quyền kỹ thiên phú, hơn nữa còn là cường đại dị thường thiên phú. Tại tất cả quyền kỹ thiên phú bên trong, đủ để xếp vào trước ba hàng ngũ. một khi bị đánh trúng, cho dù không chết cũng sẽ thâm thụ trọng thương. Tây Môn Suy Phong trong lòng run lên, đang muốn né tránh lúc, lại phát hiện xung quanh hư không thế mà bị phong tỏa. Con mẹ nó. Tây Môn Suy Phong mắng rồi một câu, cấp tốc làm ra phản ứng. Mấy trăm đầu cánh tay quấn quýt lấy nhau, hóa thành một tấm khiên thịt, cản tại thân thể. Ngay tại khiên thịt thành hình lúc, màu vàng vòng xoáy càn quét tới. Tạch tạch tạch. Xé rách thanh âm bỗng nhiên vang vọng. Tây Môn Suy Phong trước mặt khiên thịt lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được tiêu vong, máu bắn tung tóe mà ra, tràn diện mười phần huyết tinh. Tiếp tục mấy giây sau, màu vàng vòng xoáy biến mất. Lúc này lại nhìn Tây Môn Suy Phong, trên thân 100 đầu cánh tay đã không thấy, toàn thân đẫm máu, thân thể cao lớn lay động hai lần, ngã xuống tại vũng máu bên trong. Đây chính là cùng ta đối nghịch hạ tràng. Máy móc thần linh hừ nhẹ một tiếng, nâng lên chân to nhắm ngay Tây Môn Suy Phong đầu. Một cước này xuống dưới, Tây Môn Suy Phong đầu chắc chắn bị dẫm bạo. An ra ra một cước. Ngay tại thời khắc nguy cấp này, một đạo thân ảnh khổng lồ từ trên trời giáng xuống, bước ra một cái chân to hung hăng đá vào máy móc thần linh trên đầu lâu. Người khổng lồ này không phải người khác, chính là sử dụng tình tiên hóa hình thuật sau khi biến thần Hàn Phong. Phanh. Một cước này thế đại lực trầm, trực tiếp đem máy móc thần linh đạp bay ra ngoài. Ta sát. Liễu Như Yên cùng đệ si ạ kinh hái trợn mắt hốt mồm. Người khổng lồ này là ai? Sẽ không là Hàn Phong a? Hắn cũng có được biến thân thiên phú. Biến thân về sau như thế dữ dội, một cước liền bị máy móc thần linh cho đạp bay rồi. Người mẹ nó. Máy móc thần linh mắng rồi một tiếng, nhanh chóng từ dưới đất bò dậy. Ngay tại đứng dậy một sát na, một đầu đùi quét ngang mà đến, công bằng chính giữa mặt. Máy móc thần linh chỉ cảm thấy não hải một trận kịch liệt lắc lư, dưới chân một cái lảo đảo, lần nữa ngã xuống trên mặt đất. Hàn Phong một cái bay nào, đặt ở máy móc thần linh trên thân, vung lên nắm đấm tả hữu khai cùng, đối với máy móc thần linh đầu triển khai một vòng cực kỳ tàn ác bạo truy. Nắm đấm kia liền cùng hạt mưa như, mỗi một quyền đều đủ để khai sơn phá thạch. Dù cho máy móc thần linh lực phòng ngự mạnh hơn, cũng chịu không được loại này hùng mãnh công kích. Dần dần, trên đầu lâu nứt ra ra từng vết nứt, quá mạnh. Liễu Như Yên ba người triệt để chấn kinh. Ba người bọn họ liên thủ đều không phải máy móc thần linh một hiệp chi địch. Trái lại Hàn Phong, vừa ra tay liền đem máy móc thần linh nghiền ép. Thực lực mạnh, nghe rợn cả người. Đủ. Máy móc thần linh bỗng nhiên bạo hống một tiếng, ta là một cái cao quý thần linh, ngươi một con kiến hôi dám khinh nhẫn thần linh, tội không thể tha thứ. Cút mẹ mày đi. Hàn Phong giơ tay một quyền đánh vào máy móc thần linh trên miệng. Thần linh lại như thế nào? Ai trêu chọc hắn liền làm ai? Hôm nay liền muốn làm một cái đồ thần dũng sĩ. Muốn giết ta? Ngươi quá non. Đi chết đi. Máy móc thần linh cười lạnh một tiếng, trong con mắt đống nhiên kích xạ ra một đạo ánh sáng tử vong. Bởi vì cách xa nhau quá gần, Hàn Phong muốn trốn tránh căn bản không có khả năng, chỉ có thể duỗi ra một cánh tay cắt cản. Màu đỏ thắm chùm sáng rơi khắp nơi trên cánh tay, nháy mắt xuyên thủng một cái lỗ máu, sau đó không ngừng lại đụng vào Hàn Phong trên lồng ngực. Thổi phun một tiếng, Hàn Phong trên lồng ngực bị xé ra một cái to lớn miệng máu, đỏ tươi huyết dịch không muốn sống hướng ra ngoài phun tung tóe, trong nháy mắt đem toàn bộ thân thể đều nhuộm đỏ. Một cỗ như tê liệt đau đớn dâng lên trong lòng, Hàn Phong đau nhè răng niết miệng, thần trí đều có chút mơ hồ. Máy móc thần linh đấm ra một quyền, Hàn Phong như là bao cát bị đánh bay ra ngoài, liên tiếp bay ra xa mười mấy mét, đập ầm ầm ở trên mặt đất, tóe lên một mảnh bụi đất bay lên đầy trời. Hàn Phong sẽ không chết à? Đệ sĩ ạ cùng Liễu Như Yên lo âu không thôi. Chỉ bằng các ngươi mấy khối mặt hàng còn vọng tưởng diện sát thần linh, không biết tự lượng sức mình đổ vật. Máy móc thần linh cười khẩy, chậm rãi đứng mà lên, toàn thân sạch sành xanh một khối ngưng là thực chất sát khí. Đệ sĩ ạ cùng Liễu Như Yên tâm lập tức chìm vào đáy cốc. Tình huống hiện tại, Hàn Phong cùng Tây Môn Suy Phong thâm thụ trọng thương, không rõ sống chết. Chỉ còn hai người bọn hắn, căn bản bất lực đối kháng máy móc thần linh. Hôm nay sợ là muốn toàn quân bị diệt. Ta là một cái bệnh thần kinh, ta chết không được, trên người ta mọc đầy xúc tu. Tây Môn Suy Phong lại nhải vài câu, khí tức trên thân đột nhiên trở nên tràn đầy. Cùng lúc đó, trên thân thể toát ra từng đầu tráng kiện xúc tu, bay múa ở giữa không trung, có chút quỷ dị. Ha ha. Tây Môn Suy Phong cười lớn một tiếng, đột nhiên từ dưới đất xông lên, tiếp lấy phiêu động ánh mắt nhìn lướt qua nằm rạp trên mặt đất Hàn Phong, trong ánh mắt tràn ngập bên trên một tầng vẻ hung lệ, liền huynh đệ của ta cũng dám ngược, ngươi mẹ nó thật sự là muốn chết. Hôm nay nhất định phế bỏ ngươi. Coi là biến thành một cái bạch tuộc liền có thể làm gì được ta. Máy móc thần linh khịt mũi coi thường. Lão tử ghét nhất như ngươi loại này trang bức gia hỏa. Tây Môn Suy Phong hừ lạnh một tiếng, như linh xà xúc tu cấp tốc múa, chăm chú quấn quanh tại máy móc thần linh thân thể cao lớn bên trên, đem nó bọc lại thành một cái cực đại vô cùng bánh trưng. Điểm này thủ đoạn còn muốn vây không ta. Máy móc thần linh khẽ môi nết lên một vòng khinh thường cười lạnh, lập tức hai tay dùng sức khẽ chống. Tạch tạch tạch. Trên xúc tu lập tức vỡ ra từng đạo dữ tợn đáng sợ vết rách, phản phất bất cứ lúc nào cũng sẽ sụp đổ. Còn sửng sốt làm gì? Động thủ a. Tây Môn Suy Phong hướng về phía Đệ Sĩ A hét lớn một tiếng. Đệ Sĩ A như ở trong mộng mới tỉnh, sắc mặt nháy mắt trở nên trang trọng trang nghiêm, hai tay chăm chú nắm chặt đại kiếm, cao cao nâng quá đỉnh đầu. Ông ngoong. Thân kiếm bỗng nhiên rung động, phát ra một trận trầm thấp bù bù. Chói mắt trong kim quang bắn ra, như là một viên rực rỡ lưu tinh xẹt qua chân trời, bay đến giữa không trung về sau ầm vang nổ bể ra đến. Chợt, vô số đạo màu vàng kia sáng hội tụ vào một chỗ, ngưng tụ thành một thanh dài đến 100 mét cự kiếm. Cự kiếm toàn thân lấp lánh rực rỡ chói mắt kim quang, tựa như một vầng mặt trời vàng nóng treo lơ lửng trên không, phát ra huy hoàng thiên uy. Thanh kiếm phán quyết, tiếp nhận thẩm phán đi. Đệ sĩ A bạo hống một tiếng, hai tay nắm chặt đại kiếm bỗng nhiên hướng phía dưới để ép. Treo ở giữa không trung màu vàng cự kiếm xé rách hư không, oanh oanh liệt liệt bổ về phía máy móc thần linh. Máy móc thần linh cảm nhận được một cỗ khí tức tử vong lan tràn mà đến, sử dụng sức lực toàn thân, đem quấn quanh ở trên thân mình xúc tu hoàn toàn vỡ nát. Nhưng vào lúc này, màu vàng cự kiếm đã bay đến trên đỉnh đầu. Chương 553, lui ra phía sau, ta muốn bắt đầu trang bức. Chương 553, lui ra phía sau, ta muốn bắt đầu trang bức. Máy móc thần linh khẽ miệng khẽ run rẩy, trong mắt tràn ngập bên trên một tầng hoảng sợ. Oeng, màu vàng đại kiếm rơi xuống, chỉ để đem máy móc thần linh bao phủ. Oeng, tựa như lưu tinh đại địa, một tiếng nổ kinh thiên động địa vang vọng thiên địa. Cả hòn đảo nhỏ phảng phất bị động đất cấp 10 tứ ngược, đất rung núi chuyển, bụi đất bay lên đời trời, như tận thế giáng lâm, một mảnh hủy diệt chi cảnh. Mấy giây sau, hòn đảo ngừng run, bụi đất dần dần tiêu tán. Trên mặt đất thình lình thêm ra một cái sâu đạt hơn 100 mét hố to, giống như đại địa mở ra miệng to như chậu máu. Máy móc thần linh thân ảnh đã không thấy. Cuối cùng kết thúc. Đệ Sĩ ạ như chút được cái nặng, thở dài nhẹ nhõm. Một trận chiến này thực tế quá mức nguy hiểm. Hơi không cẩn thận, liền sẽ toàn quân bị diệt. Cũng may, đám người đồng tâm hiệp lực, cuối cùng vẫn là chém giết máy móc thần linh. Lao Đức, Niu Ba Ca. Tây Môn Suy Phong lấy lòng một tiếng. Đều là mọi người công lao. Đệ Sĩ ạ trên khóe miệng câu lên một vòng mỏi mệt nụ cười. Liên tục phóng thích trầm mặc không gian cùng thánh kiếm phán quyết hai đại thiên phú. Đối tự thân tiêu hao quá to lớn, có chút không đúng lắm. Hàn Phong cau mày cô một tiếng. Theo lý thuyết, chém giết máy móc thần linh về sau, thiên đạo hẳn là cho ra nhắc nhở mới đúng. Vì sao qua thời gian dài như vậy, một điểm động tĩnh đều không có? Một loại dự cảm không tốt dâng lên trong lòng. Hàn Phong cũng không nghĩ quá nhiều, nhanh chóng cho chính mình đến ba cái trị liệu thiên phú. Tại hào quang màu nhũ bạch tắm rửa xuống, cánh tay cùng trên ngực vết thương lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được khép lại. Ngây thơ. Đột ngột, một tiếng lạnh thiếu theo hố bên trong đồng bền đi ra. Đệ Sĩ ạ ba người sắc mặt nháy mắt trở nên trắng bệch như tờ giấy, phản phất bị xương lạnh đóng băng. Bọn hắn nghe được rõ ràng, thanh âm này chính là tới từ máy móc thần linh. Gặp như thế cuồng bạo một kích, máy móc thần linh còn chưa chết. Cái này mẹ nó còn thế nào chơi? Phanh. Một cái máy móc đại thủ theo trong hố đưa ra ngoài, trung điệp đập tại hố biên giới trên mặt đất. Sau một khắc, máy móc thần linh từ đó bò đi ra. Chỉ thấy thân thể cao lớn bên trên, nứt ra một đạo to lớn vết nứt, thậm chí liền bên trong tinh vi linh kiện đều bại lộ đi ra. Máy móc thần linh hiển nhiên bị thương nặng, nhưng nó trên thân phát ra khí tức, nhưng như cũng như cuồng phong bạo vũ ngang ngược. Đệ Sĩ ạ ba người tâm lập tức chìm vào đáy cốc. Máy móc thần linh quét mắt Đệ Sĩ ạ ba người, ánh mắt vô cùng dữ tợn, có thể đem ta tổn thương thành cái dạng này, các ngươi cái này mấy cái sâu kiến là thật có chút không tầm thường. Nhưng cũng dừng ở đây, ta sẽ đem các ngươi từng cái triệt để nghiền nát. Liêu Sơ Xương cắn răng một cái, mắt lộ ra vẻ kiên quyết, bỗng nhiên hướng về phía Tây Môn Suy Phong hô to, giúp ta vây khốn hắn, ta còn có sát chiêu. Tây Môn Suy Phong trong lòng hơi động, nhanh chóng nói lẩm bẩm, ta không bị tổn thương, ta lại khôi phục, còn dài ra xúc tu. Trong lúc đó, Tây Môn Suy Phong khí tức tràn đầy. Cùng lúc đó, trên thân thể lần nữa toát ra một mảnh xúc tu. Tại ngươi Tây gia trước mặt, ngươi vĩnh viễn là không nổi bằng nước. Tây Môn Suy Phong cùng tiếng một tiếng, thao túng xúc tu đem máy móc thần linh trói buộc lại. Chiêu này đối với ta vô dụng. Máy móc thần linh vẻ mặt khinh thường, đột nhiên một lần phát lực, cuốn quanh ở trên thân mình xúc tu bắt đầu vỡ nát. Liêu Như Yên, ngươi nhanh lên, ta chống đỡ không được bao lâu. Tây Môn Suy Phong hét lớn một tiếng. Đến viên ta biểu diễn. Liêu Như Yên hít sâu một hơi, khuôn mặt xinh đẹp lộ ra vô cùng ánh mắt kiên nghị. Chỉ gặp nàng cầm trong tay trường kiếm, không sợ hãi chút nào phóng tới máy móc thần linh. Lao vùn vụt trong quá trình, thân ảnh dần dần mơ hồ, cũng cuối cùng cùng trường kiếm hòa làm một thể, tựa như hóa thành một đạo lăng lệ vô song dòng thác kiếm khí. Giờ phút này, vận dụng chính là trung cực sát chiêu nhân kiếm hợp nhất. Hưu. Dòng thác kiếm khí xé rách hư không, mang theo không thể bệ nghệ khí thế, trung điệp đụng vào máy móc thần linh trên lồng ngực. Giang giác. Nương theo lấy một tiếng kim loại vỡ vụn thanh âm. Máy móc thần linh trên lồng ngực bị xuyên thấu một cái to lớn cửa hàng, thậm chí liền cơ giới chi tâm đều bại lộ. Hàn Phong vừa mới trị liệu hoàn tất, vừa lúc mắt thấy cảnh này, kinh hãi sững sờ sững sờ. Vạn vạn không nghĩ tới, Liễu Như Yên thế mà có thể bộc phát ra cường đại như thế lực công kích. Như Yên đại đế, quả nhiên danh bất hư truyền. Ngạch. Máy móc thần linh giật giật khóe miệng, cúi đầu nhìn lướt qua lồng ngực, trong mắt bỗng nhiên tràn ngập bên trên một tầng không thể ngăn chặn sát ý bỗng nhiên, hắn quay đầu nhìn về phía Liễu Như Yên, nghiến răng nghiến lợi gầm nhẹ, hèn bọn sâu kiến, ngươi đáng chết. Liễu Như Yên trợn to con mắt, nội tâm kinh hãi không thôi. Máy móc thần linh còn chưa chết. Đệ Sĩ ạ cùng Tây Môn Suy Phong trong lòng hoàn toàn lạnh lẽo. Bọn hắn đã thủ đoạn ra hết, nhưng như cũng không làm gì được máy móc thần linh. Tiếp xuống chắc chắn gặp máy móc thần linh điên cuồng trả thù. Sợ là muốn bị một mẹ hút gọn. Đối thủ của ngươi là ta. Một tiếng lanh khốc thanh âm đống nhiên đồng bền đi qua. Đệ Sĩ ạ ba người quay đầu quét qua, một đạo vĩ nạn thân ảnh từ đằng xa cất bước đi tới. Đạo thân ảnh này không phải người khác, chính là Hàn Phong. Đệ Sĩ ạ ba người kinh ngạc không thôi. Hàn Phong rõ ràng gặp tử vong xạ tuyến một kích, thân thể đều bị xuyên thủng. Vừa mới cái kia một hồi hơi thở mong manh, nhìn qua đều muốn treo. Vì sao khôi phục nhanh như vậy? Như thế nhẫn nhịn. Máy móc thần linh ánh mắt ngưng trọng lên. Dưới tình huống bình thường, muốn bắt bóp Hàn Phong dễ như trở bàn tay. Nhưng gặp mấy đợt công kích, bị thương quá nghiêm trọng, tối đa cũng liền có thể phát huy ra một nửa thực lực. Muốn nghiền ép Hàn Phong, sợ là có chút khó khăn. Chư vị, các ngươi biểu hiện rất không tệ, còn lại giao cho ta. Hàn Phong trong mắt lóe ra một mảnh vẻ sắc bén. Hàn Phong, ta giúp ngươi. Tây Môn Suy Phong cắn răng đứng lên. Hàn Phong vung tay lên, lui ra phía sau, ta muốn bắt đầu trang bước. Đơn sát cơ giới thần linh cơ hội bày ở trước mặt, không cần thiết để Tây Môn Suy Phong đi theo lẫn vào. Tây Môn Suy Phong, Hàn Phong tiếp theo mặt hướng máy móc thần linh, lao đăng, tử kỳ của ngươi đến. Thiếu mẹ nó chắc bước, đến a. Máy móc thần linh cười khẩy. Chờ lấy, lập tức chơi chết ngươi. Hàn Phong hừ nhẹ một tiếng, mở ra túi không gian cầm ra tử linh tháp, đối với hắn phân phó nói, tiểu tháp, triệu hoán hai cỗ phân thân. Hai cỗ phân thân tăng thêm hắn, ba đối một lớn như thế, nhẹ nhõm liền có thể đem máy móc thần linh cầm xuống. Ông ngong. Tử linh tháp nhẹ nhàng run rẩy một chút, thân tháp lóe lên quỷ dị hắc quang, giống như một đạo linh động hắc xạ, tại thân tháp chung quanh cấp tốc du tẩu quấn quanh. Đột nhiên, hai đạo hắc quang từ đó bắn ra, sau khi rơi xuống đất nháy mắt nổ bể ra đến. Vô số sương mù màu đen tràn ngập mà lên, như là một đoàn mây đen to lớn bao phủ bốn phía. Đợi đến khói đen tan đi, hai cái thân ảnh cao lớn dần dần rõ ràng. Toàn thân bày biện ra một loại thâm thúy màu đen điểu, tựa như trong đêm tối quỷ mị làm người sợ hãi. Đây là thứ đồ gì? Đệ sĩ ạ, ba người kinh hãi trợn mắt hốt mồm. Theo trên ngoại hình nhìn, hai thân ảnh này cùng Hàn Phong mười phần tương tự. Không phải là Hàn Phong phân thân. Hàn Phong còn có loại này át chủ bài. Chương 554, đơn giết chương 554, đơn giết máy móc thần linh biểu lộ trở nên khó coi. Một chọi một đều chưa hẳn là Hàn Phong đối thủ. Hàn Phong lại triệu hồi ra hai cỗ phân thân, một trận chiến này còn thế nào đánh? Lên cho ta. Hàn Phong vung tay lên. Trầm mặc không gian chỉ có thể duy trì 10 phút đồng hồ, mà bây giờ đã qua hơn một nửa, không thể lãng phí thời gian nữa, nhất định phải đang trầm mặc không gian biến mất trước đó xử lý máy móc thần linh. Giết. Hai con vong linh phân thân gào thét lên thẳng hướng máy móc thần linh. Ta cùng ngươi liều. Máy móc thần linh cắn răng một cái, con ngươi bên trong tách ra một mảnh nóng bỏng quan sát. Tử vong xạ tuyến bắt đầu ấp ủ, chuẩn bị cho hai con vong linh phân thân một kích chí mạng. Nhưng vào lúc này, một cỗ toàn tâm đau đớn theo mu bàn chân xuyên suốt mà đến. Tê. Máy móc thần linh hít sâu một hơi, vô ý thức túi đầu quét qua, đã thấy một đạo thân ảnh màu đen chính nắm chặt một thanh thiêu đốt lên hỏa diễm chiến đao, đâm vào trên bàn chân của hắn. Lại là ngươi cái đồ chết tiệt này. Máy móc thần linh giận tím mặt, nắm chặt nắm đấm đột nhiên một kích. Phanh. Hắc ám phân thân nháy mắt bị đánh thành một phấn. Thừa dịp lúc này cơ, hai con vong linh phân thân đã vọt tới phụ cận, đối với máy móc thần linh chính là dừng lại như mưa rông gió bão công kích. Vong linh phân thân không cách nào sử dụng thiên phú, lại có được cùng Hàn Phong đồng dạng thuộc tính, cho nên sức chiến đấu còn là rất mạnh. Không bao lâu công phu, liền đem máy móc thần linh đổ nhào ở trên mặt đất. Bất quá, máy móc thần linh là thật mạnh có chút không hợp thói thường. Dù cho thâm thụ trọng thương, hai con vong linh phân thân cũng rất khó đem hắn giết chết. Xem ra còn phải ta tự thân xuất mã. Hàn Phong nói thầm một tiếng, vung lên đại khảm đao chính là điên cuồng chém bảo. Liên tục mấy trăm đao hạ xuống, máy móc thần linh cứng rắn trên thân thể bị bổ ra một mảnh vết nứt, nhìn như lúc nào cũng có thể sẽ sụp đổ đồng dạng. Nhân loại, đây là ngươi bức ta. Máy móc thần linh bạo hống một tiếng, cặp kia máy móc con người bên trong đống nhiên bắn ra một đạo tinh quang. Bởi vì cách xa nhau quá gần, Hàn Phong muốn trốn tránh đã không kịp, trơ mắt nhìn đạo này tinh quang cắm vào mi tâm bên trong. Đột nhiên, trong đầu truyền đến một trận như tê liệt đau đớn, thật giống như có đồ vật gì tại từng bước xâm chiếm linh hồn đồng dạng. Trong nháy mắt, Hàn Phong mồ hôi lạnh ứa ra, gương mặt đều vặn vẹo lại với nhau. Hàn Phong làm sao rồi? Đệ sĩ ạ, ba người sử sốt, không hiểu đâu, Hàn Phong vì sao trở nên thống khổ như vậy? Tiểu tử, thôn vệ linh hồn của ngươi, thân thể của ngươi lập tức liền thuộc sở hữu của ta. Đây chính là cùng ta đối nghịch hạ trạng. Hàn Phong trong đầu vang lên máy móc thần linh âm trầm tiếng cười. Đoạt xá. Hàn Phong trong lòng run lên. Linh hồn bị thôn phệ, cũng tương đương tử vong. Mà máy móc thần linh thực lực chắc chắn tăng vọt một mảng lớn. Cho dù thông qua phục hoạt châu một lần nữa phục sinh, cũng vô pháp áp chế máy móc thần linh. Cho nên, quả quyết không thể để cho máy móc thần linh đạt được. Nghĩ thôn phệ linh hồn của ta, ngươi quá ngây thơ. Hàn Phong hừ lạnh một tiếng, lúc này mở ra ác linh không gian. Sau một khắc, linh hồn thể liền xuất hiện một cái phong bế trong gian phòng. Đối diện đứng một cái hơi mở trạng thái cơ giới thú, chính là máy móc thần linh linh hồn thể. Máy móc thần linh sửng sốt một chút, kinh ngạc nói, ngươi đem ta làm tới địa phương gì đến rồi? Ngươi không phải muốn cùng ta so liều tinh thần lực sao? Bản thân thật tốt chơi đùa với ngươi. Hàn Phong giữ tợn cười một tiếng, một cái bay nào đem máy móc thần linh áp đảo trên mặt đất, sau đó cắn một cái tại đối phương trên cổ, kéo xuống đến một khối lớn tinh thần thể, đắc ý bắt đầu nhai nuốt. A, máy móc thần linh phát ra một tiếng kêu thảm thiết như tan nát cõi lòng, linh hồn bị xé nứt đau đớn, cho dù là một vị thần linh cũng vô pháp tiếp nhận. Hàn Phong nuốt mất tinh thần thể, tiếp tục cắn xé. Máy móc thần linh không có ngồi chờ chết, dùng phương thức giống nhau cắn xé Hàn Phong linh hồn thể. Một trận vô cùng thê thảm trên chiến đấu diễn. Linh hồn hai người thể không ngừng bị xé nát, sau đó thông qua thôn vệ đối phương tinh thần thể tiến hành chữa trị, gây dựng lại. Ma quang cơ giới thú làm một trung bị thần linh, dù cho bị hao tổn nghiêm trọng đến đâu, linh hồn thể cũng muốn so Hàn Phong lớn mạnh một điểm. Nhưng là hắn không có trải qua loại này chém giết, không chịu nổi linh hồn vỡ vụn mang đến đau đớn. Trái lại Hàn Phong, trước sau thôn vệ qua sò biển tinh cùng thôn vệ thú linh hồn thể, có được cực kỳ cường hãn năng lực chịu đựng. Chính là bằng vào điểm này, dần dần chiếm cứ chủ động. Mấy phút đồng hồ sau, máy móc thần linh linh hồn thể trở nên vỡ vụn không chịu nổi, mà Hàn Phong linh hồn thể thì so trước kia lớn mạnh một vòng, cũng càng thêm ngưng thực. Này lên kia xuống, máy móc thần linh hoàn toàn mất đi sức phản kháng. Trơ mắt nhìn linh hồn của mình thể bị Hàn Phong một chút xíu thôn vệ, nuốt mất cuối cùng một khối tinh thần thể, Hàn Phong nuốt một cái miệng, trở về chỗ một phen, liền đóng lại ác linh không gian. Cũng tại lúc này, máy móc thần linh con ngươi trở nên hoàn toàn u ám, khí tức triệt để tiêu vong. Linh hồn thể bị thôn vệ, đã biến thành một bộ thi thể lạnh băng. Nguy hiểm thật. Hàn Phong lòng còn sợ hãi thở dài một hơi. Trận chiến này là hắn chỗ trải qua thảm thiết nhất một trận chiến đấu. Máy móc thần linh cường đại vượt xa tưởng tượng. May mắn hắn át chủ bài đông đảo. Bằng không mà nói, thật sự gặp nguy hiểm. Hàn Phong chỉ hoãn thở ra một hơi, nắm chặt đại khảm đao bổ vào máy móc thần linh trên cổ. Răng rắc một tiếng vang dọn, máy móc thần linh đầu lâu to lớn thoát ly thân thể, lăn xuống ở trên mặt đất. Đơn giết. Hàn Phong trên khóe miệng câu lên một tia vẻ đắc ý, máy móc thần linh chết rồi. Đệ sĩ ạ, ba người nao nao, lập tức trở nên kích động lên. Một trận chiến này thực tế quá mức nguy hiểm. Cũng may, chung quy là bọn hắn thắng. Đương nhiên, thiên đạo thanh âm vang vọng. Thần linh người ứng cử kiểm tra kết thúc. Chúc mừng bốn tên thần linh người ứng cử thuận lợi thông qua kiểm tra. Ban thưởng, mỗi người thu hoạch được 10.000 điểm kinh nghiệm. Sau 3 phút, sẽ truyền tống về tại chỗ. Hàn Phong cấp tốc đem máy móc thần linh thi thể thu vào túi không gian bên trong, tiếp lấy cất bước đi tới đệ sĩ ạ ba người phụ cận, mỉm cười, mấy ca không có sao chứ? Thu chút ít tổn thương, không có gì đáng ngại. Đệ sĩ ạ cười ha ha. Tây Môn Suy Phong định thần nhìn Hàn Phong, kinh ngạc nói, Hàn Phong, ta là thật không nghĩ tới, ngươi có thể lợi hại đến loại trình độ này. Vốn cho là lần này hẳn phải chết không nghi ngờ. Chưa từng nghĩ, Hàn Phong cuối cùng đứng dậy, lấy sức một người chém giết máy móc thần linh. Thật có thể nói là ngăn cơn sóng dữ, xoay chuyển càn khôn. Bình thường. Hàn Phong khoát tay một cái, biểu hiện ra một bộ rất khiêm tốn bộ dáng. Liễu Như Yên ánh mắt lóe lên một cái, đột nhiên mở miệng, "Hàn Phong, chúng ta là không phải hẳn là phân phối ban thưởng?" "Ban thưởng gì?" Hàn Phong nhướng mày. Liễu Như Yên nói thẳng, "Máy móc thần linh thi thể à, ngươi không nên phân cho chúng ta một bộ phận. Đây chính là một bộ thần linh thi thể, ai cho dù chính mình không dùng được, lấy ra làm giao dịch, cũng có thể đổi lấy không ít đồ tốt." Hàn Phong sắc mặt lập tức trở nên không dễ nhìn, "Ngươi không có mắt, không thấy được máy móc thần linh là ta đơn giết. Thi thể của hắn lẽ ra thuộc sở hữu của ta." Liễu Như Yên không phục nói, nếu như không phải chúng ta đã thương máy móc thần linh, ngươi căn bản không có cơ hội săn giết, ngươi cũng chỉ là nhặt một cái tiện nghi mà thôi. Đức ca cùng Tây ca nói một chút cũng liền thôi, ngươi có tư cách gì? Hàn Phong khinh bị nói, mệnh của ngươi đều là ta cứu, ta mẹ nó không có cùng ngươi muốn đền bù cũng không tệ. Ngươi còn không biết xấu hổ cùng ta chia đồ vật. Ngươi lấy ở đâu mặt? Chương 555, ca chỉ là truyền thuyết chương 555, ca chỉ là truyền thuyết. Liễu Như Yên xấu hổ cúi đầu, không rên một tiếng. Mặc dù rất muốn phản bác, nhưng cũng bất lực phản bác, bởi vì mệnh của nàng đích thật là Hàn Phong cứu. Lại cùng Hàn Phong yêu cầu này nọ lời nói, quả thật có chút không thể nào nói nổi. Không phải để ta đối hai ngươi câu liền hài lòng rồi. Thật mẹ nó phạm tiện. Hàn Phong liếc một cái, ngược lại mặt hướng đệ sĩ ạ cùng Tây Môn Suy Phong, cho hai người các phóng thích một cái trị liệu thiên phú. Rất nhanh, hai người liền khôi phục lại. Đệ sĩ ạ tấm tắc lấy làm kỳ lạ, Hàn Phong, ngươi trị liệu thiên phú thật đủ cường đại. Giờ phút này cũng coi là hiểu rõ ra. Hàn Phong vì sao bị thương nặng như vậy, còn có thể rất nhanh phục hồi như cũ. Chính là bằng vào trị liệu thiên phú. Một điểm nhỏ thủ đoạn mà thôi, không đáng giá nhắc tới. Hàn Phong cười nhạt một tiếng. Liễu Như Yên yếu ớt nói, "Hàn Phong, ta cũng tụ thường, ngươi vì sao không cho ta trị liệu một chút?" Hàn Phong sắc mặt trở nên nghiêm túc lên, nghiêm trang nói, "Tại trị liệu quá trình, cần cùng thân thể của ngươi tiếp xúc, làm không tốt ngươi liền sẽ nói xấu ta chiếm tiện nghi của ngươi, ta tại sao phải tự chuốc nhục nhã?" Liễu Như Yên. Hàn Phong lúc ấy ôm nàng thời điểm cũng không có nghĩ nhiều như vậy. Rõ ràng chính là không nghĩ chữa trị cho nàng mà thôi. Tìm cái gì lý do? Quá vô sỉ. Không trị liệu liền đi, ta còn không cầu ngươi." Liễu Như Yên khí hừ một tiếng. Hàn Phong mặc kệ không hỏi, tìm cối đất chống tọa hạ nghỉ ngơi. Thời gian nhoáng một cái, trôi qua rất nhanh 3 phút. Đột nhiên, bốn người thân ảnh trở nên bắt đầu mơ hồ, cho đến hoàn toàn biến mất. Hàn Phong xuất hiện lần nữa lúc đã trở lại trên hòn đảo. Nhưng làm hắn cảm giác ngoài ý muốn chính là, đệ sĩ ạ cùng Tây Môn Suy Phong nhưng không thấy. Không riêng người không thấy, hòn đảo cũng đi theo biến mất. Đây là cái gì tình huống? Hàn Phong sửng sốt một chút, mặt hướng đám người, cái kia hai tòa đảo đâu? Dương Mật giải thích nói, bọn hắn vừa mới truyền tống về trên hòn đảo, sau đó liền không thấy, không biết xảy ra chuyện gì. Hàn Phong cũng không nghĩ nhiều, trực tiếp hướng nhà tranh đi đến. Định Lệ Nhiệt Ba bỗng nhiên xuống tới, kiểm tra thế nào rồi? Hàn Phong nhíu nhíu mày, bản đảo chủ tự thân xuất mã, khẳng định là dễ như trở bàn tay. Giám thúi. Định Lệ Nhiệt Ba bệnh lên qua miệng. Muốn đuổi theo đuổi kịp bản đảo chủ bộ pháp, còn phải cố gắng nhiều hơn mới được. Hàn Phong cười cười, cất bước tiến vào nhà tranh, nằm tại trên giường cỏ, mở ra bảng thuộc tính. Kẻ câu sinh, Hàn Phong. Khu vực, 10.086 khu. Đẳng cấp, cấp 39. Kinh nghiệm, 1.000-4.000. Thể chất, lực lượng, 338-380. Nhanh nhẹn, 200-380. Phòng ngự, 185-380. Tinh thần lực, 3600-380. Thiên phú, trị liệu, nhìn rõ, không gian, hình thiên hóa hình vật, ác linh không gian, một lần, cướp đoạt kinh nghiệm, động xoáy kim quang. Ồ, xem hết tin tức, Hàn Phong thần sắc đống nhiên khẽ động. Lần khảo hạch này, thiên đạo ban thưởng 10.000 điểm kinh nghiệm, đẳng cấp tấn thăng cấp 39, sớm nằm trong dự đoán của hắn. Nhưng tinh thần lực tăng vọt gấp đôi, ít nhiều có chút nằm ngoài sự dự liệu của hắn. Ngoài ra, lại thức tỉnh một cái thiên phú mới động xoáy kim quang. Cái thiên phú này là máy móc thần linh thiên phú. Nghĩ đến nhất định là thôn vệ linh hồn của hắn thể, mới kế thừa cái thiên phú này. Động xoáy kim quang nói như thế nào đây? Liên uy lực mà nói, đây chính là tương đương nổ tung. Liên ngay cả Tây Môn Suy Phong dạng này đến bệnh thần kinh đều ngăn cản không nổi. Có cái thiên phú này, thực lực bản thân lại lần nữa tăng vọt một mảng lớn. Nguyên lai càng mạnh. Hàn Phong khẽ miệng không khỏi dương lên. Tiếp lấy, bình phục một chút tâm tình, mở ra thần linh người ứng cử tinh anh quân. Hắc cốt, lần này kiểm tra quá hung hiểm, may mắn đi theo Long Bá Thiên. Bằng không mà nói, đừng nói hoàn thành kiểm tra, làm không tốt mạng nhỏ đều không gánh nổi. Quang Đầu Cường hí hừ nói, ai nói không phải đâu, không phải Long lão đại xuất thủ cứu giúp, ta cũng không biết chết bao nhiêu lần. Hùng nhị, ta cũng giống vậy. Gắt lễ mèo, tóm lại là sống sót, hơn nữa còn hoàn thành kiểm tra, mọi người cũng không cần cảm khái. Anh em hồ lô, đệ sĩ ạ, các ngươi bên kia tình huống gì? Hoàn thành kiểm tra sao? Đệ sĩ ạ vẫn chưa cho ra đáp lại. Anh em hồ lô, Tây Môn Suy Phong, ngươi nói một câu. Tây Môn Suy Phong đồng dạng không có trả lời. Hàn Phong có chút kỳ quái. Đệ sĩ ạ không nói lời nào cũng liền thôi. Lấy Tây Môn Suy Phong tính cách, còn không ra thật tốt khoe khoang một phen. Vì sao làm lên trầm mặc bà bì? Đấu địch Bạch Viên có chút bận tâm, bọn hắn sẽ không bị máy móc thần linh cho giết chết ta. Hắc cốt, ma quang cơ giới thú thế nhưng là một trung vị thần linh, liền sức chiến đấu mà nói, ở xa đại địa chủng phía trên. Làm không tốt đệ sĩ ạ bốn người toàn quân bị diệt. Gấu lớn, Hàn Phong cùng Tây Môn Suy Phong hai cái bệnh thần kinh chết liền chết, nhưng đệ sĩ ạ cùng Liễu Như Yên là người tốt ta, bọn hắn chết cũng quá đáng tiếc. Nghe xong lời này, Hàn Phong sắc mặt lập tức đen nhanh xuống tới, đi mẹ nó trứng. Cả nhà ngươi chết, ta cũng sẽ không chết. Gấu lớn khoe miệng một tấm, ngươi còn sống à? Hàn Phong, như ngươi loại này phế vật đều còn sống, huống chi là ta. Hùng nhị không cam lòng, Hàn Phong, ngươi làm sao động một chút lại mắng chửi người? Còn có không điểm tổ chức? Hàn Phong khinh thường nói, các ngươi là hai đầu gấu, cũng xứng làm người. Hùng nhị, đấu địch Bạch Viên, Hàn Phong, các ngươi hoàn thành kiểm tra sao? Hàn Phong, bản thân tự thân xuất mã, đương nhiên không có bất cứ vấn đề gì. Đấu địch Bạch Viên, ngưu bức. Anh em hồ lô, ta phát hiện một vấn đề, Long Bá Thiên, đệ sĩ ạ, Tây Môn Suy Phong cùng Chu Sảo An từ đầu đến cuối chưa hề nói chuyện qua, đến cùng chuyện gì xảy ra? Bọn hắn đang bận cái gì? Hắc Cốt, ta biết nguyên nhân gì. Quang Đầu Cường không kịp chờ đợi, đến cùng chuyện gì xảy ra? Hắc Cốt chậm rãi nói, Long Bá Thiên bốn người đều là nguy thần, chỉ cần hoàn thành một lần cuối cùng nhiệm vụ, liền có tư cách tấn thăng thần linh. Giờ phút này, hẳn là bị thiên đạo an bài tại một cái nơi bí ẩn, vì xung kích thần linh làm chuẩn bị. Quang Đầu Cường, nguyên lai là chuyện như vậy. Hùng nhị, quá háo ước, ta lúc nào cũng có thể trở thành thần linh. Hàn Phong trầm trọng nói, liền ngươi dạng này, đớp tức đều ăn không được nóng hổi, còn muốn trở thành thần linh. Ngươi cũng không khóc lóc om sòm nước tiểu chiếu mình một cái. Hùng nhị giận dữ, Hàn Phong, ta lại không có trêu chọc ngươi, làm gì luôn luôn nhằm vào ta. Hàn Phong, lão tử chính là nhìn ngươi không vừa mắt, chính là nghĩ khi dễ ngươi. Hùng nhị, khinh người quá đáng, ta là sẽ không bỏ qua cho ngươi. Đánh lại đánh không lại, mắng cũng mắng bất quá, chỉ có thể quẳng xuống một câu lời hung ác, rời khỏi gờ giúp chat. Trêu bừa một phen Hùng nhị, Hàn Phong cũng đóng lại gờ giúp chat, tiếp lấy đi ra nơi ẩn nút, đi tới trên một mảnh đất trống. Mở ra túi không gian, cầm ra máy móc thần linh thi thể. Cái đồ chơi này thân thể quá khổng lồ, nơi ẩn nút căn bản không bỏ xuống được, chỉ có thể cầm tới bên ngoài đến. Nhìn thấy khổng lồ như vậy một bộ cơ giới thú thi thể vắt ngang ở trước mặt, đám người tất cả đều kinh ngạc đến ngây người. Dương Mật run giọng nói, "Hàn Phong, đây chính là ngươi tại kiểm tra bên trong săn giết máy móc thần linh." "Đúng." Hàn Phong nhẹ gật đầu. Liên khổng lồ như vậy máy móc thần linh đều có thể săn giết, ngươi thật quá lợi hại." Dương Mật cảm khái một tiếng. Hàn Phong định thần nhìn Dương Mật, mỉm cười, "Không nên mê luyến ca chỉ là truyền thuyết." Dương Mật, "Nàng chỉ là cảm khái một chút mà thôi." Hàn Phong có phải là suy nghĩ nhiều rồi? Chương 556, tạo thành chiến thần kim cương chương 556, tạo thành chiến thần kim cương lúc này, Đại Khảm Đao mở miệng, "Đại ca, ta có thể ăn cỗ thi thể này sao?" Như thế lớn một cỗ thi thể, toàn bộ thôn phệ hết lời nói, nhất định có thể tấn thăng rất nhiều đẳng cấp. Hàn Phong thản nhiên nói, "Cầm về chính là cho các ngươi ăn." Đại Khảm Đao có chút chờ không nổi, "Đại ca, nhanh lên cho ta ăn đi. Chờ ta đào ra cơ giới tộc chi tâm lại nói." Hàn Phong đi ra phía trước, nắm chặt Đại Khảm Đao đối với máy móc thần linh mở ngực bụng. Bận rộn một hồi, móc ra một viên to bằng chậu rửa mặt tiểu nhân cơ giới chi tâm. Bởi vì máy móc thần linh bị thương quá mức nghiêm trọng, cơ giới chi tâm ẩn chứa năng lượng 10 không còn một. Nhưng cho dù như thế, cũng không phải phổ thông cơ giới chi tâm có khả năng bằng được. "Chó con, ăn nó đi." Hàn Phong vung tay đem cơ giới chi tâm ném cho Càn Khôn Cẩu. Càn Khôn Cẩu há miệng nuốt mất, đắc ý bắt đầu nhai nuốt. Thôn vệ hết viên này cơ giới chi tâm, nhất cử tấn thăng đến cấp 30, xuyên qua thiên phú cũng đi theo tấn thăng đến cấp 3. "Rất tốt." Hàn Phong hài lòng nhẹ gật đầu, theo lại đối Đại Khảm Đao nói, "Đừng lo lắng, ăn cơm đi." Đại Khảm Đao cười khổ nói, "Đại ca, cái đồ chơi này quá cứng. Ta vừa rồi thử một cái, căn bản không cắn nổi, cũng liền không cách nào tiêu hóa." "A." Hàn Phong mắt trợn tròn. Đại Khảm Đao thôn vệ không được lời nói, cái chảo cùng xẻng công binh khẳng định cũng thôn vệ không được. Cái kia máy móc thần linh thi thể chẳng phải là thành bài trí rồi. Đúng lúc này, năm con máy móc chiến ưng xuống tới, "Đại ca, có thể đem cỗ thi thể này thưởng cho chúng ta sao?" Hàn Phong nao nao, "Các ngươi cũng có thể thôn vệ kim loại." Năm con máy móc chiến ưng đẳng cấp còn không có Đại Khảm Đao cao. Đại Khảm Đao làm không được sự tình. Năm con máy móc chiến ưng liền có thể làm được. Một sắt giải thích nói, chúng ta không thể thôn vệ, nhưng lại có thể đem hắn phân giải lắp đặt ở trên người, từ đó tăng lên tự thân sức chiến đấu. Còn có loại này thao tác. Hàn Phong nhãn tỉnh sáng lên, cỗ thi thể này liền đưa các ngươi, cho ta phơi bày một ít. Một sắt ngượng ngùng cười một tiếng, ngươi phải đem nó phân giải mới được. Phân giải bao nhiêu khối? Hàn Phong hỏi. Một sắt, đầu lâu, hai tay, hai chân, thân thể cùng cái mông tất cả đều tách ra là được. Được. Hàn Phong nhẹ gật đầu, vung lên Đại Khảm Đao chính là một đoạn chém lung tung. Tạch tạch tạch. Nương theo lấy một mảnh kim loại vỡ vụn âm thanh, máy móc thần linh thân thể cao lớn bị hoàn toàn tách rời. Các ngươi có thể biểu diễn. Hàn Phong ra hiệu nói. Một sắt nắm lên máy móc thần linh đầu lâu, lắp đặt ở trên thân. Đột nhiên, một vòng tinh quang nở rộ. Máy móc thần linh đầu lâu cắm vào một sắt thể nội, tựa như hòa thành một thể. Còn lại bốn con máy móc chiến ưng cũng đều cầm bộ kiện hướng trên thân trang. 2 sắt trang 2 đầu cánh tay, 3 sắt trang 2 đầu đùi, 4 sắt lắp đặt lên thân thể, 5 quy tắc thép dung hợp cái mông. Lắp đặt hoàn tất, Hàn Phong nhìn chăm chú bắt đầu đánh giá. 5 con máy móc chiến lưng thân hình rõ ràng so trước kia lớn hơn một vòng, nhưng đẳng cấp vẫn chưa tăng lên. Hàn Phong đối với này có hơi thất vọng. Một sắt cười hắc hắc, đại ca, chúng ta thu hoạch được một hạng năng lực mới. Cái gì năng lực mới? Hàn Phong hiếu kỳ nói. Một sắt, chúng ta có thể lẫn nhau tổ hợp, tạo thành một cái cường đại người máy. Thật. Hàn Phong nhãn tỉnh sáng lên, nhanh lên phơi bày một ít. Bắt đầu tổ hợp. Một sắt hô to một tiếng. Ta đến tạo thành thân thể. 4 sắt đằng không mà lên, bay đến giữa không trung, thân hình cấp tốc biến hóa, trong chớp mắt biến thành một bộ dài hơn 30 thước kim loại thân thể. Ta đến tạo thành 2 tay. Ta đến tạo thành 2 chân. Ta đến tạo thành đầu. Ta đến tạo thành bờ ngông. Cùng lúc đó, cái khác 4 con máy móc chiến lưng cũng đi theo bay về phía giữa không trung, riêng phần mình biến hóa hình thái, cùng 4 sắt dung hợp lại cùng nhau. Tạo thành một vài cao 10 mét sắt thép người máy. Con mẹ nó. Đây là thứ đồ gì? Đám người kinh hãi sững sờ. Sắt thép người máy tổ hợp thành hình lúc, trên thân thể đột nhiên tiêu tán ra một cỗ cực độ cuồng bạo khí tức, mọi người hô hấp đều trở nên khó khăn. Hàn Phong liếc nhìn liếc mắt, chợt mở ra nhìn rõ thiên phú quan sát. Mục tiêu, chiến thần kim cương. Đẳng cấp, cấp 40. Lực lượng, 800. Phòng ngự, 1200. Nhanh nhẹn, 1000. Tinh thần lực, 500. Thiên phú, phi hành, tia laser, tia sáng thần kiếm. Khá lắm. Hàn Phong hung hăng chép miệng tắt lưới. Vạn bạn không nghĩ tới, 5 con máy móc chiến lưng tổ hợp lại với nhau, thế mà có thể tổ hợp thành chiến thần kim cương. Mà lại đẳng cấp lập tức nhảy lên tới cấp 40. Là thật mang đến cho hắn không nhỏ kinh hỉ. Có chiến thần kim cương, nơi ẩn nút thực lực tổng hợp tuyệt đối lên cao một mảng lớn. Chiến thần kim cương cười hắc hắc, đại ca, không có để ngươi thất vọng a. Biểu hiện phi thường tốt. Hàn Phong tán thưởng một tiếng, phân phó nói, biến trở về nguyên hình thái đi. Chiến thần kim cương hình thể quá khổng lồ, đứng ở trước mặt có chút chướng mắt. Được rồi. Chiến thần kim cương lập tức bắt đầu phân giải, một lần nữa biến thành 5 con máy móc chiến lưng. Hàn Phong tiếp lấy xoay chuyển ánh mắt, rơi tại cách đó không xa cái kia đống phân và nước tiểu bên trên. Trải qua 2 ngày không ngừng cố gắng, 4 cây bắp ngô đã đem cái này đống phân và nước tiểu liếm chỉ còn lại trước kia 1/3 lớn nhỏ. Muốn hoàn toàn đem hắn thôn phệ hết, chỉ ít còn cần 1 ngày thời gian. Hàn Phong nhìn một hồi, liền thu hồi ánh mắt. Lúc này, Cường Cường ôm một khối mảnh kim loại đi tới, "Đại ca, cái đồ chơi này xử lý như thế nào?" "Từ lâu làm." Hàn Phong sửng sốt một chút. Cường Cường nhắc nhở, "Ngươi hôm qua thả câu thời điểm câu đi lên, quên sao?" Hàn Phong suy nghĩ một chút, rất nhanh liền nhớ. Hôm qua xác thực câu đi lên một khối mảnh kim loại, về sau gặp hư không thú tinh thần lực công kích, lâm vào trong hôn mê, liền đem việc này cho quên. Hàn Phong cầm qua mảnh kim loại tùy ý quan sát liếc mắt, mở ra nhìn rõ thiên phú quan sát. Mục tiêu, thần khí mảnh vỡ. Đẳng cấp, đỉnh cấp. Giới thiệu, vô tận chi nhận sau khi vỡ vụn lưu lại một viên mảnh vỡ, dung nhập vào chiến đao bên trong, có thể biên độ lớn tăng lên chiến đao lực công kích. Ta sát. Hàn Phong khẽ miệng một tấm, âm thầm cảm thán, vũ trụ mộ địa chỗ sâu đồ tốt thật không ít, ta tùy tiện câu đi lên một viên mảnh vỡ, thế mà là thần khí mảnh vỡ. Cái này nếu là nhiều câu một hồi, nhất định có thể quá độ một phen phát tài. Chỉ tiếc, Tây Môn Suy Phong không ở bên người. Không cách nào cho Dương Mật tăng phúc tinh thần lực, cũng liền tiếp không đến vũ trụ mộ địa chỗ sâu. Không thể không nói, là một kiện phi thường tiếc nuối sự tình. Hàn Phong hít sâu một hơi, bình phục một chút tâm tình, tiếp lấy liền đem vô tận chi nhận đút cho Đại Khảm Đao. Đại Khảm Đao nhấm nuốt mấy lần, chán nản nói, đại ca, không cắn nổi. Phế vật. Hàn Phong ngậm mặt, cho ngươi đồ tốt ngươi cũng hưởng thụ không được, ngươi tài giỏi chút gì? Đại Khảm Đao ngượng ngùng cười một tiếng, đại ca, ta mặc dù không cắn nổi, nhưng có thể chậm rãi tiêu hóa. Đánh giá mấy ngày thời gian, liền có thể hoàn toàn đem hắn tiêu hóa. Đi. Hàn Phong nhẹ gật đầu, tiếp lấy đi đến Dương Mật bên người, mở ra thả cầu không gian đi. Quân Mục Hiểu ban phát một cái đại thần chứng nhận huân chương. Mọi người lễ vật cũng rất cho lực. Như thế nguyên một, không tăng thêm đều không có ý tứ. Hôm nay thêm không được, chưa thiếu. Cảm ơn mọi người duy trì, nhưng đừng chơi như vậy, ta có chút gánh không được. Chương 557, Khưu Mộng Tuyết gửi thư chương 557, Khưu Mộng Tuyết gửi thư Dương Mật nhẹ gật đầu, lập tức mở ra thả cầu không gian. Hàn Phong nắm chặt cần câu, rót vào tinh thần lực, thiện tay hất lên. Sợi tơ vừa mới rơi vào hồ nước bên trong, liền nghe cần câu sợ hãi giống, không tốt, có hư không thú. Hàn Phong sắc mặt đại biến, đang muốn thu cắn lúc, cần câu mở miệng lần nữa, đường nội, hư không thú giống như không phải đến công kích ngươi. Ý gì? Hàn Phong có chút nghe không hiểu. Cần câu giải thích nói, trong miệng nó ngậm một cái bảo dương, hẳn là tới cho ngươi đưa bảo dương. Cái gì? Hàn Phong trợn mắt hốt mồm. Hư không thú không những không công kích hắn, còn muốn cho hắn đưa bảo dương. Chơi cái nào một màn? Đồng nhiên, hắn nghĩ tới cái gì? Cái này hư không thú sẽ không là Khưu Mộng Tuyết phái tới a? Đúng lúc này, sợi tơ bỗng nhiên kéo căng. Hàn Phong bỗng nhiên hướng lên nhấc lên, một cái dương kim loại theo trong hồ nước bay ra. Câu được bảo dương. Dương Mật giật mình, Hàn Phong, nhanh lên mở ra nhìn xem bên trong đựng là cái gì. Hàn Phong không có để ý, mà là cầm bảo dương tiến vào trong nhà tranh. Cái bảo dương này là Khưu Mộng Tuyết đưa tới. Bên trong khẳng định có trọng yếu đồ vật. Không cần thiết để quá nhiều người biết. Hàn Phong nhìn chăm chú quan sát liếc mắt bảo dương, âm thầm cùng với liên hệ tới, dương nhỏ, bên trong ngươi chứa là cái gì? Dương kim loại, một phong thư cùng 5 mai đan dược. Hàn Phong một thanh mở ra bảo dương đóng. Một tấm chồng chất giấy viết thư cùng 5 khỏa đỏ như máu đan dược hiện ra ở trước mặt. Hàn Phong đầu tiên cầm lấy trang giấy mở ra, chỉ thấy phía trên có lưu một đoạn thật dài văn tự. Hàn Phong, ta là Khưu Mộng Tuyết. Ta đang đứng ở phong ấn bên trong, ta còn sống, không cần lo lắng cho ta. Ta đã thành tựu thần linh, nhưng cũng gặp phải phiền phức, bị vực ngoại thợ săn để mắt tới. Tạm thời chỉ có thể đem chính mình phong ấn, lấy này tránh né truy sát. Năm quả khí huyết đan là chuyên môn để lại cho ngươi, chờ ngươi thành tựu thần vị lúc phục dụng, có thể gia tăng 5000 điểm HP. Khí tức của ta đã bại lộ, không thể tiếp tục lưu lại vũ trụ mộ địa, ta hội đổi chỗ khác cần nút. Chờ phong ấn giải trừ, ta sẽ đi tìm ngươi. Qua không được bao lâu chúng ta liền có thể gặp mặt. Thật tốt còn sống. Hàn Phong nhìn xem trong tay giấy viết hư, thật lâu không cách nào hoàn hồn. Cùng dự đoán, quan tài thủy tinh bên trong nữ nhân quả thật là Khưu Mộng Tuyết. Mà lại, Khưu Mộng Tuyết đã trở thành thần linh. Thế nhưng là đều trở thành thần linh, còn có thể tao ngộ truy sát. Đối ngoại thợ săn lại là thứ đồ gì? Hàn Phong suy nghĩ một hồi, không có đầu mối, dứt khoát không còn xoắn xuýt. Tiếp lấy, liền đem giấy viết thư cùng khí huyết đan thu vào túi không gian, cất bước đi ra nhà tranh. Hàn Phong, ngươi còn câu không câu rồi? Dương mặt hỏi. Đương nhiên câu. Hàn Phong nhíu nhíu mày, lần nữa nắm lên cần câu, đem hắn thả vào hồ nước bên trong, cũng âm thầm cùng với liên hệ, cần câu nhỏ, thư không thú đi rồi sao? Cần câu, đi. Hàn Phong, xung quanh có vật tư sao? Cần câu, nói ra ngươi khả năng không tin, xung quanh chừng 450 kiện vật tư. A. Hàn Phong kinh ngạc đến ngây người. Phải biết, nơi này là vũ trụ mộ địa bên ngoài. Bên ngoài vật tư rất thiếu thốn. Tại một cái nào đó khu vực, có thể đụng tới 10 món 8 món vật phẩm cũng không tệ. Làm sao lại lập tức đụng phải nhiều như vậy? Cần câu suy đoán nói, ta hoài nghi là con kia hư không thú làm tới. Rất có thể. Hàn Phong như có điều suy nghĩ nhẹ gật đầu. Xem chừng hẳn là Khưu Mộng Tuyết an bài hư không thú làm như vậy. Không thể không nói, Khưu Mộng Tuyết nghĩ thật chu đáo. Thật sự là một cái tốt nàng dâu. Cần câu có chút kỳ quái, hư không thú trước đó công kích ngươi 2 lần, hiện tại lại cho ngươi đưa bảo dương làm vật liệu, chuyển biến cũng quá nhanh a. Đến cùng chuyện gì xảy ra? Hàn Phong cười nhạt một tiếng, có thể là bị nhân cách của ta mị lực cho tin phục đi. Cần câu. Đúng lúc này, sợi tơ bỗng nhiên kéo căng, có con cá mắc câu. Hàn Phong đột nhiên hướng lên nhấc lên, túm đi lên một cái to lớn thùng giấy con. Mở ra xem, bên trong đựng thế mà là một đầu chăn mền. Không sai biệt lắm dài hơn 20 mét, rộng 5 mét. Cái đồ chơi này ai có thể dùng tới? Người khổng lồ Titan sao? Hàn Phong chép miệng tắt lưỡi, đối với Lưu Nhất Phỉ phân phó nói, đầu này chăn mền giao cho ngươi, cải tạo thành tiểu hào chăn mền. Lưu Nhất Phỉ có được may vá thiên phú, sửa chữa một giường chăn mền không thành vấn đề. Được. Lưu Nhất Phỉ gật đầu. Hàn Phong tiếp tục thả câu, vừa mới bỏ xuống cần câu, sợi tơ liền kéo căng. Lại có con cá mắc câu. Loại cảm giác này thật sự là quá mỹ diệu. Hàn Phong cười không ngậm mồm vào được, nhanh chóng thu cán. Lực lượng vẫn còn lớn. Là hàng lớn. Hàn Phong trượt một hồi, chậm rãi đem hắn túm đi ra. Một cái to bằng cái thớt sắt lá bình hiện ra ở trước mặt. Thứ gì? Đám người hiếu kỳ xông tới. Cương Cương quan sát liếc mắt, kích động hô nói, đây là một cái thịt kho tàu đồ hộp. Cái gì? Đám người trợn mắt hốt mồm. Nhà ngươi thịt kho tàu đồ hộp to như cối xay. Triệu Vân Tịch hiếu kỳ nói, làm sao ngươi biết là thịt kho tàu đồ hộp? Cái đồ chơi này theo trên ngoại hình nhìn, xác thực có mấy phần giống đồ hộp. Bất quá, tiêu chí phía trên đều hư hao, căn bản là không có cách xác định. Cương Cương háng giọng một cái, nghiêm trang nói, ta trước kia nhìn thấy qua. Ngươi ở đâu gặp? Dương mặt hứng thú. Cương Cương, nằm mơ thời điểm mơ tới qua. Đáng người. Hàn Phong vẫn chưa quá nhiều xoắn xuýt. Cụ thể chứa là cái gì, chờ chút hỏi một chút liền biết. Dưới mắt, còn là lấy thả câu làm chủ. Hàn Phong tiện tay ném đi, sợi tơ rơi vào hồ nước. Không đến một giây đồng hồ, liền có con cá mắc câu. Mà lại là một cái lớn vật. Dương mặt kinh, Hàn Phong, vận khí của ngươi cũng quá tốt đi. Không bao lâu công phu, liền câu đi lên ba kiện vật phẩm. Vận khí là thật có chút nghịch thiên. Chủ yếu cùng nhân phẩm có quan hệ. Hàn Phong cười ha ha, chậm rãi kéo lấy cần câu đi lên túm. Trải qua hơn 20 giây chiến đấu, rốt cục đem đồ vật lôi đi lên. Rõ ràng là một cái cự hình dày. So người khổng lồ Titan dày còn muốn đại suất không ít. Nhìn thấy câu đi lên chính là một cái dày, mọi người nhất thời thất vọng. Hàn Phong lại rất hưng phấn. Đem cái này dày đút cho linh động chi dày lời nói, tuyệt đối có thể tấn thăng mấy cái đẳng cấp. Hàn Phong thừa thế xông lên, tiếp tục thả câu. Phình một tiếng, sợi tơ bỗng nhiên kéo căng, lại có hàng lớn mắc câu. Hàn Phong thử nghiệm thu cán, thế mà kéo không động. Theo trên giác quan phán đoán, cái đồ chơi này chỉ ít nặng mười mấy tấn. Như vậy, lại sẽ là một cái thứ đồ gì? Hàn Phong âm thầm cùng cần câu liên hệ tới, cần câu nhỏ, câu thứ gì? Cần câu, tựa như là một cái cánh quạt. Nặng mười mấy tấn cánh quạt. Cái đồ chơi này lắp đặt tại cái gì bên trên? Sẽ không là đến phi thuyền vũ trụ a? Hàn Phong cũng không nghĩ nhiều như vậy, chuyên tâm cùng cánh quạt chiến đấu. Cái đồ chơi này trọng lượng bày ở đây, cho dù không phát huy được tác dụng, cũng có thể đút cho đại khảm đao. Trọn vẹn qua 20 phút, tại Hàn Phong không ngừng dưới sự cố gắng, rốt cục đem cánh quạt lôi tung tới. So trong tưởng tượng còn muốn lớn, không sai biệt lắm dài 50 mét, chỉ ít nặng 20, 30 tấn. Chương 558, luyện hóa thần linh cấp bậc vong linh phân thân chương 558, luyện hóa thần linh cấp bậc vong linh phân thân cái này cái gì đồ chơi? Tất cả mọi người kinh ngạc đến ngây người. Theo trên ngoại hình nhìn, có điểm giống cánh quạt, nhưng cũng quá lớn a. Liền xem như hàng không mẫu hạm cũng không dùng được a. Hàn Phong lướt qua, liền không còn quan tâm, tiếp lấy lần nữa bỏ xuống cần câu. Có lẽ cùng cánh quạt dày vỏ thời gian quá dài nguyên nhân, xung quanh vật phẩm đều bị dọa đi. Chờ đợi thời gian thật dài mới có thú săn mắc câu. Lần này câu đi lên chính là một cái đóng gói tinh mỹ hộp giấy nhỏ. Hàn Phong vẫn chưa lập tức mở ra xem xét, mà là đem hắn ném tới một bên. Liêu Sơ Sương nghi ngờ nói, "Hàn Phong, ngươi làm sao không mở ra nhìn xem?"
"Không có thời gian, chờ thả câu kết thúc, chậm rãi nghiên cứu."
Hàn Phong thuận miệng nói.
Liêu Sơ Sương ánh mắt lóe lên một cái, "Ta có thể mở ra nhìn xem sao?"
"Tùy tiện."
Hàn Phong thật cũng không làm sao để ý Liêu Sơ Sương đi ra phía trước, nhanh chóng phá giải đóng gói. Mấy nữ nhân cũng đều hiếu kỳ xúm lại đi lên. Không bao lâu, đóng gói mở ra, một cái đại hào trong suốt hình dáng đồ vật hiện ra ở trước mặt. Địch Lệ Nhiệt Ba nhìn chăm chú quan sát liếc mắt, thầm nói, làm sao nhìn qua có điểm giống khí cầu. Lưu Nhất Phỉ mắt lộ ra vẻ do dự, đích xác giống khí cầu, bất quá đây cũng quá lớn a. Cái này nếu là thổi lên, không được cùng khinh khí cầu lớn. Nhạc Linh San nói thầm, thật là khinh khí cầu. Dương Mật tiến tới góc mặt, liếc qua, trên mặt lập tức hiện hiện một vòng đỏ ửng, đừng nhìn, tranh thủ thời gian thu lại. Địch Lệ Nhiệt Ba hỏi nói, Mật tỷ, ngươi biết đây là cái gì?
Dương Mật ấp a đúng, ta cũng không rõ ràng, khả năng chính là một cái khí cầu.
Hàn Phong có chút hiếu kỳ, quay đầu quét qua, kém chút cười phun. Cái này không phải cái gì khí cầu a, rõ ràng chính là một cái đại hào áo mưa.
Những nữ nhân này cũng không nhận ra,
làm bộ không biết a,
liền không thể thành thật một điểm.
Hàn Phong lập tức mắt lộ ra lên vẻ khinh bỉ.
Có vật tư mắc câu.
Đúng lúc này, cần câu bỗng nhiên nhắc nhở một tiếng.
Hàn Phong tập trung ý chí, bỗng nhiên hướng lên nhấc cần câu lên.
Lại là một cái đại gia hỏa.
Cảm giác chí ít nặng mấy tấn.
Hàn Phong hít sâu một hơi, kéo lấy cần câu cùng với chiến đấu, cũng hướng cần câu hỏi thăm, cần câu nhỏ, câu đi lên chính là thứ lộ gì?
Cần câu, một cỗ thi thể, sát thực nói, là một bộ người hình thái khô lâu.
Hàn Phong không khỏi nhíu mày, một cỗ thi thể có thể có nặng mấy tấn.
Cần câu giải thích nói, bộ khô lâu này cao tới mười mấy mét, nặng mấy tấn còn không phải rất bình thường.
Mười mấy mét thi cốt.
Hàn Phong nói thầm một tiếng.
Trước mắt biết, cũng chỉ có Thái Tháp cự nhân mới có loại này hình thể.
Hẳn là cỗ này thi cốt liền đến từ người khổng lồ Titan.
Thế nhưng là, người khổng lồ Titan làm sao đi vũ trụ mộ địa rồi?
Hàn Phong đối với cỗ này thi cốt càng ngày càng cảm thấy hứng thú, chỉ cần đem hắn câu đi lên, cùng với giao lưu một phen, có lẽ có thể biết rõ ràng rất nhiều bí mật.
Thế là, liền đem lực chú ý toàn bộ thả tại trên thả câu.
Giang có ước chừng 10 phút đồng hồ, một bộ màu vàng kim cự hình khô lâu bị chậm rãi kéo tới.
Bộ khô lâu này hình thể dị thường khổng lồ, mỗi một cây xương cốt đều tráng kiện đến kinh người, phản phất là từ hoàng kim đúc thành mà thành, mặt ngoài còn lóe ra từng đạo thần bí phù văn màu vàng. Dù cho không biết chết đi bao lâu, vẫn ẩn chứa một cỗ khủng bố uy áp. Đám người chỉ cảm thấy trong lòng kiềm chế, hô hấp đều trở nên khó khăn.
Sẽ không là một bộ thần linh thi thể a?
Hàn Phong chép miệng tắt lưỡi, mở ra nhìn rõ thiên phú quan sát.
Mục tiêu: Hồng Mông cự nhân hải cốt.
Đẳng cấp: Hạ vị thần linh.
Trạng thái: Biến mất.
Giới thiệu: Hồng Mông cự nhân tộc hải cốt cứng rắn vô cùng, không chỉ có thể dùng để luyện chế binh khí, cũng có thể cho vong linh sinh vật thôn phệ, đẳng cấp hội trên phạm vi lớn tăng gọn.
Xem hết giới thiệu, Hàn Phong một mặt động dung.
Thì ra bộ khô lâu này thật là thần linh hải cốt ta.
Như vậy vấn đề đến,
một cái cường đại thần linh, tại sao lại chết tại vũ trụ mộ địa? Ai có thể đem hắn giết chết?
Hàn Phong suy nghĩ một chút, liền cùng Chi bắt đầu giao lưu.
Theo đồ, ngươi tốt tiểu khô lâu.
Hải cốt vẫn chưa cho ra đáp lại.
Hàn Phong nhíu mày lại, vẫn chưa cam tâm, tiếp tục giao lưu. Cha hỏi ngươi đâu?
Có hay không điểm lễ phép?
Di vãng, bất luận cùng cái gì giao lưu, đều có thể được đến đáp lại.
Hải cốt vì cái gì không đáp lời?
Cao lãnh đúng hay không?
Ta mẹ nó vẫn hỏi.
Nhìn ngươi có trả lời hay không?
Ngươi là câm điếc,
nghe không hiểu ta nói chuyện.
Ngươi thả cái giấm cũng được a?
Con mẹ nó,
không quay lại đáp lao tử cần phải ca hát.
Hải cốt chịu không nổi phiền phức, rốt cục mở miệng, sâu kiến tồn tại, cũng xứng cùng ta trao đổi.
Hàn Phong lông mày nhíu lại, nguyên lai không phải câm điếc a.
Hải cốt, nhân loại, cảnh cáo ngươi một chút, ta mặc dù đã chết, nhưng là một cái hồng mông cự nhân, một cái thần linh cấp bậc tồn tại, cho dù là một bộ hải cốt cũng là không thể tùy tiện kinh nhận.
Khuyên ngươi một câu, tranh thủ thời gian tìm một cái phong thủy bảo địa đem ta cho chôn.
Nếu bị tộc nhân của ta phát hiện ra, tất làm cho ngươi chết không có chỗ chôn.
Uy hiếp ta?
Lão tử không để mình bị đẩy vòng vòng.
Hàn Phong khịt mũi coi thường.
Hải cốt khinh thường, ngươi là không có kiến thức đến chúng ta tộc nhân cường đại, chờ kiến thức về sau, liền sẽ không nói như vậy.
Hàn Phong không cùng hải cốt chấp nhận, mà là hỏi, ngươi là một vị hạ vị thần linh, cho dù là rác rưởi nhất thần linh, cũng không thể tùy tiện vẫn lạc à?
Đến tột cùng là bị ai cho xử lý?
Như thế nào lại lưu lạc vũ trụ mộ địa?
Hải cốt, trên xã hội chuyện ít nghe nóng.
Cho ngươi mặt mũi đúng hay không?
Hàn Phong có chút tức giận.
Hải cốt cười nhạo, sâu kiến đổ bận, ngươi phối biết.
Hàn Phong hơi khép lên hai mắt, ngươi không nói, ta liền cho ngươi bên trên tường độ.
Hải cốt, không phải xem thường ngươi, liền ngươi dạng này, có thể tổn thương ta một sợi lông, tính ngươi như bức.
Ngươi chờ đó cho ta.
Hàn Phong cắn răng.
Hàn Phong, tinh thần lực của ta sắp hao tổn không, không cách nào tiếp tục duy trì thả cầu không gian.
Đúng lúc này, Dương Mật đống nhiên nhắc nhở.
Kia liền đóng lại đi.
Hàn Phong nhẹ gật đầu.
Hôm nay câu đi lên đồ vật không tính quá nhiều, nhưng chất lượng đều không thấp, đủ để khiến hắn cảm giác hài lòng.
Dương Mật lập tức đóng lại thả câu không gian.
Hàn Phong thì đem cương cốt hầu gọi vào bên người, trừng mắt nhìn, đây chính là một bộ thần linh hải cốt, sau khi thôn phệ nhất định có thể tăng lên không ít đẳng cấp.
Andy,
ta đại ca.
Cương cốt hầu kích động không thôi, nằm sấp đi lên chính là dừng lại gặm.
Nhưng bẹn bẹn cắn một chút, kém chút không có đem răng cho sập mất.
Đại ca, cái đồ chơi này quá cứng, không cắn nổi à?
Hàn Phong mắt trợn tròn.
Cương cốt hầu không cắn nổi lời nói, hồng mông cự nhân hải cốt chẳng phải thành bài trí rồi?
Hải cốt điên cuồng niệm ai, phế vật đồ vật, còn muốn ăn ta?
Đừng ý nghĩ hao huyền. Hàn Phong hơi khép hai mắt hơi trầm ngâm một hồi, mở ra túi không gian cầm ra Tử Linh Tháp. Tử Linh Tháp có thể diễn sinh vong linh sinh vật, có thể hay không luyện hóa cố hải cốt này? Hàn Phong âm thầm cùng Tử Linh Tháp liên hệ, "Tiểu Tháp, có thể hay không luyện hóa cố hải cốt này?" Tử Linh Tháp có thể luyện hóa thành một bộ thần linh cấp bậc vong linh phân thân. Chương 559, đột vào kiến thức của ta điểm mù chương 559, đột vào kiến thức của ta điểm mù thật có thể luyện hóa. Hàn Phong kích động không thôi. Có một bộ thần linh cấp bậc vong linh phân thân hỗ trợ, thực lực bản thân đem tăng vọt đến một cái cao độ trước đó chưa từng có. Hoàn toàn có thể được xưng là thần linh phía dưới đệ nhất nhân. Thậm chí cùng hậu nghệ loại này hạ vị thần linh đều có thể tách ra vào tay. Hàn Phong có chút không kịp chờ đợi, "Đừng lo lắng, tranh thủ thời gian luyện hóa đi." Tử Linh Tháp, trong quá trình luyện hóa cần tiêu hao 100 mai minh thạch. Hàn Phong chân mày cau lại. Trong tay bên cạnh một viên minh thạch đều không có, luyện hóa vong linh thân phận kế hoạch chỉ có thể mắc cạn. Bất quá, cũng không phải một tia hy vọng cũng không có. Trước đó ngay tại thả câu không gian bên trong câu đi lên 15 mai minh thạch. Vận khí tốt, nói không chừng còn có thể câu đi lên. Sau đó, Hàn Phong đem Hồng Mông Cự Nhân hài cốt thu vào túi không gian, tiếp lấy lại đem ánh mắt rơi tại cánh quạt bên trên, hơi quan sát liếc mắt, cùng với bắt đầu giao lưu, "Nhỏ cánh quạt, ngươi có phải hay không đến từ một chiếc phi thuyền vũ trụ?" "Cánh quạt, ta đến từ một chiếc vũ trụ vận chuyển hàng hóa thuyền." Hàn Phong nhíu nhíu mày, "Vũ trụ vận chuyển hàng hóa thuyền có bao lớn?" "Cánh quạt, không sai biệt lắm hơn 500 mét." "T." Hàn Phong hít sâu một hơi. "Vận chuyển hàng hóa thuyền đều hơn 500 mét. Cái kia phi thuyền vũ trụ lại hẳn là lớn." Hoảng hốt một chút, Hàn Phong mở miệng lần nữa, "Ngươi là làm sao tới vũ trụ mộ địa?" "Cánh quạt, vận chuyển hàng hóa thuyền bị phá hủy về sau, tự động lưu lạc đến vũ trụ mộ địa." "Được nghe." Hàn Phong mắt lộ ra lên vẻ do dự. "Trước đó câu đi lên trăm đồng, đồ hộ, đại hào dày, áo mưa, bao quát Hồng Mông cự nhân, hẳn là đều đến từ chiếc này thuyền hàng bên trên. Chắc không được mỗi kiện vật phẩm đều phi thường to lớn. Nguyên lai là cung cấp dùng Hồng Mông cự nhân sử dụng." "Hàn Phong, là ai phá hủy vận chuyển hàng hóa thuyền?" "Cánh quạt, không rõ ràng." "Hàn Phong, các ngươi trước kia chạy ở đâu?" "Cánh quạt, Tinh Hải." Hàn Phong ánh mắt chớp lên một cái, "Tinh Hải là một mảnh biển." "Cánh quạt, không rõ ràng." Hàn Phong liếc một cái, "Hỏi gì cũng không biết, ngươi có thể biết điểm cái gì?" Cánh quạt tức giận bất bình, nhỏ giọng thầm thì, "Ngươi còn không có ta biết nhiều đây." Hàn Phong đổi một cái mạch suy nghĩ, "Tinh Hải cách xa nhau vũ trụ mộ địa có phải là rất gần?" "Cánh quạt, vũ trụ mộ địa chính là Tinh Hải một bộ phận." Hàn Phong kinh ngạc đến ngây người. Nghe cần câu nói, vũ trụ mộ địa vô biên vô hạn, bên ngông vô ngần. Đều bắt ngát như vậy, thế mà là Tinh Hải một bộ phận. Cái kia Tinh Hải lại nên như thế nào to lớn? Căn bản không có cách nào tưởng tượng. Hàn Phong hơi khép hai mắt nhìn chằm chằm cánh quạt, "Nói một chút đi, ngươi có công dụng gì?" "Cánh quạt, ta chính là một cây cánh quạt mà thôi, còn có thể có làm được cái gì đồ?" Hàn Phong thản nhiên nói, "Đã không dùng, cái kia chỉ có thể ăn hết ngươi." "Cánh quạt, nó chỉ là một cây người vật vô hại cánh quạt mà thôi. Làm gì sai rồi? Liền phải đem nó ăn hết. Đây cũng quá hung tàn a." Hàn Phong cầm ra đại khảm đao, thả tại cánh quạt trước mặt, "Tiểu khảm đao, cái đồ chơi này có thể thôn phệ sao?" Đại khảm đao hưng phấn lên, "Đơn giản chính là cái đầu lớn điểm mà thôi, ta chậm rãi ăn, nhất định có thể thôn phệ hết." "Trước chờ một chút." Cánh quạt đội vàng mở miệng. Hàn Phong nghiền ngẫm cười một tiếng, "Ngươi còn có gì ngôn gì?" "Cánh quạt, chờ ăn ta còn có chút dùng." Hàn Phong xoa cằm, "Ngươi có cái gì dùng?" "Cánh quạt, đem ta lắp đặt ở trên hòn đảo, có thể biên độ lớn tăng lên hòn đảo tốc độ di chuyển." "Có thể tăng lên bao nhiêu?" Hàn Phong thăm dò một tiếng. "Cánh quạt, chí ít tăng lên gấp đôi, nhưng nhất định phải cho ta nạp năng lượng mới được." Hàn Phong tâm tư chuyển động. Mạnh nam thiếu nữ đảo lắp đặt một cái động cơ về sau, chạy tốc độ đã sánh vai cấp 6 hòn đảo. Cái này nếu là lại để thăng gấp đôi, còn đến mức nào? Thậm chí đều có khả năng cùng cấp 10 hòn đảo tốc độ phân cao thấp. Như thế xem ra, cánh quạt cũng không phải không còn gì khác, tốt nhất vẫn là đem hắn lưu lại. Sau đó, Hàn Phong liên hệ động cơ, "Ngươi có thể cho cánh quạt nạp năng lượng sao?" "Động cơ, có thể, nhưng trong một ngày nhiều nhất chỉ có thể nạp năng lượng một giờ." "Đủ." Hàn Phong nhẹ gật đầu, tiếp theo đối với Lam Điện Tử phân phó nói, "Con chuột nhỏ, đi hòn đảo biên giới đào một cái hố to, đem cánh quạt vùi vào đi." "Được rồi." Lam Điện Tử lên tiếng mà đi. Sau đó, Hàn Phong đem con kia giày đút cho Linh Động Chi giày. Linh Động Chi giày nhất cử tấn thăng đến cấp 25. "Đại ca, nghiên cứu một chút cái này đồ hộp đi, đến cùng có thể ăn được hay không?" Cường Cường ôm to bằng cái thất đồ hộp đi tới Hàn Phong trước mặt. Hàn Phong nhìn chăm chú quan sát liếc mắt, âm thầm cùng với liên hệ, "Bình nhỏ đầu, bên trong ngươi chứa là cái gì?" "Đồ hộp, thịt kho tàu." Hàn Phong lông mày nhíu lại. Thật đúng là để Cường Cường đoán đúng. Cái này đích xác là một cái thịt kho tàu đồ hộp. Hàn Phong mỉm cười, "Đây là một cái thịt kho tàu đồ hộp, chờ giữa trưa chúng ta nếm thử hương vị." "Thế nào? Ta liền nói là thịt kho tàu đồ hộp a." Cường Cường đắc ý cười to. Dương Mật Kỳ quay nói, "Ngươi lại không có mở ra, làm sao biết bên trong là thịt kho tàu?" Hàn Phong bình tĩnh tự nhiên nói, "Bản đạo chủ đọc nhiều sách vở kiến thức bên bác, liếc mắt liền nhận ra được." "Dương Mật, cái gì trên sách có thịt kho tàu đồ hộp ghi chép? Cái này không tinh khiết lắc lư người sao?" Hàn Phong không còn để ý không hỏi, ngược lại leo lên tường đá, ngưỡng vọng giữa không trung, "Dương ca, nghe ngóng ngươi chuyện này." "Mặt trời, cái gì?" Hàn Phong nói thẳng, "Ngươi nghe nói qua thợ săn sao? Khưu Mộng Tuyết tại sao lại gặp thợ săn truy sát? Thợ săn lại là loại nào tồn tại? Mặt trời có thể nói là kiến thức rộng rãi, nói không chừng biết một chút cái gì." Mặt trời lắc đầu, "Không có." Hàn Phong thất vọng, "Ngươi không phải danh xưng không gì không biết sao? Liên thợ săn đều chưa nghe nói qua. Ngươi cũng không được a." "Mặt trời,
có thể là chạm đến kiến thức của ta điểm mù, muốn không ngươi hỏi lại điểm cái khác. Hàn Phong tiếp tục hỏi, vậy ngươi nghe nói qua tinh hải sao? Mặt trời xấu hổ cười một tiếng, lại chạm đến tri thức điểm mù. Cái gì cũng không phải a. Hàn Phong lắc đầu thở dài một tiếng, cất bước đi hướng tường đá. Đúng lúc này, T50 đi tới, Hàn Phong, thương lượng với ngươi một sự kiện. Nói. Hàn Phong thản nhiên nói. T50, ta nghĩ về tử vong chi hải. Hàn Phong nhìn chăm chú T50, lời nói thấm thía nói, máy móc thần linh mặc dù đã bị ta cho xử lý, theo lý thuyết tử vong chi hải không có nguy hiểm. Nhưng là sinh hoạt ở nơi đó cơ giới tộc người hẳn là đều bị săn giết ta. Ngươi trở về làm gì? T50, tử vong chi hải người máy cũng không chỉ như vậy một điểm, đoán chừng hẳn là còn có lưu sống, ta dự định trở về tìm bọn hắn. Đã ngươi quyết định, kia liền trở về đi. Hàn Phong lập tức an bài Càn Khôn Cẩu đưa tìm 50. Một phút đồng hồ sau, Càn Khôn Cẩu xuyên qua trở về, hướng Hàn Phong báo cáo, đại ca, an toàn đem T50 đưa về tử vong chi hải trên một hòn đảo. Hàn Phong nhẹ gật đầu, đang muốn về nhà tranh nghỉ ngơi một chút thời điểm. Triệu Vân Tịch đột nhiên mở miệng, Hàn Phong, thiên đạo gửi đi thông báo, chúng ta lập tức liền muốn mở ra mới lữ trình cầu sinh. Còn có một chương. Chương 560, Ma vực thần linh chương 560, Ma vực thần linh. Hàn Phong tiến vào nhà tranh, nằm tại trên giường cỏ, mở ra trò chơi bảng. Trang đầu bên trên quả nhiên xuất hiện một đầu thông báo. Thiên đạo thông báo, hiển nhiên mặt trời mọc, sắp mở ra giai đoạn thứ 2 hải đảo cầu sinh. Tất cả người chơi sẽ bị truyền tống vào chôn bụi chi hải, mở ra hành trình mới. Hữu Nghị nhắc nhở, chôn bụi chi hải không giống với phổ thông hải vực, bên trong ẩn giấu đi đại lượng vực ngoại hung thú, nguy hiểm chỉ số cực cao. Tất cả thần linh người ứng cử cũng đem ở đây giai đoạn hoàn thành còn lại thiên đạo kiểm tra nhiệm vụ. Chôn bụi chi hải, vực ngoại hung thú. Hàn Phong nói thầm một tiếng, ngược lại mở ra thần linh người ứng cử tinh anh quần. Hắc cốt, mấy ca đều nhìn thấy thiên đạo thông báo a. Gạt lưỡi mèo, vừa mới nhìn thấy. Huyền Dương cổ thụ, giai đoạn thứ 2 cầu sinh có chút nguy hiểm a, đấu địch bạch viên, chôn bụi chi hải đến cùng là địa phương nào? Hắc cốt, nghe đồn chôn bụi chi hải vô cùng mênh mông, nơi đó tồn tại một đầu liên tiếp vũ trụ tinh vũ thông đạo. Liêu Như Yên, vực ngoại hung thú chính là theo thông đạo tới. Hắc cốt, đúng. Gấu lớn, vực ngoại hung thú rất lợi hại phải không? Hắc cốt, cụ thể có bao nhiêu lợi hại không rõ lắm, nhưng đã thiên đạo cho ra nhắc nhở, chắc hẳn thực lực tuyệt đối sẽ không quá yếu. Liêu Như Yên, vực ngoại hung thú cùng quái thú không sai biệt lắm. Hắc cốt, cũng không kém bao nhiêu đâu. Hắc thạch, cả hai còn là có tương đối lớn chênh lệch, vực ngoại hung thú không chỉ có bao quát dị thú, còn có vực ngoại tộc nhân. Đấu địch bạch viên, vực ngoại tộc nhân lại là cái gì đồ chơi? Hắc thạch giải thích nói, đến từ thế giới khác người chơi. Đám người nghe tới sững sờ. Thế giới khác người chơi? Hẳn là trong vũ trụ tồn tại rất nhiều thế giới. Hắc cốt, ngươi từ nơi nào được tin tức? Hắc thạch, nghe biểu tỷ ta nói, nàng là một cái thượng vị thần linh, tiếp xúc đồ vật tương đối nhiều. Liêu Như Yên, chúng ta cái thế giới này chúa tể là thiên đạo, dựa theo ngươi thuyết pháp, trong vũ trụ vẫn tồn tại rất nhiều thiên đạo rồi. Hắc thạch, mỗi một cái thế giới đều là một cái thế giới ý chí diễn sinh, tên gọi tắt thiên đạo. Trong vũ trụ khẳng định không chỉ chúng ta một cái thế giới, tự nhiên hội có rất nhiều thiên đạo. Hàn Phong thổ thức, trong vũ trụ thế mà tồn tại nhiều như vậy thế giới, xa so với tưởng tượng muốn nhiều phức tạp, cũng muốn hung hiểm càng nhiều. Dù cho trở thành thần linh, giống như cũng không quá đủ a, thần linh mạnh hơn, ở trước mặt thiên đạo không phải là bất cứ cái gì. Hùng Nhị, ta mẹ nó, tại sao ta cảm giác chính mình giống một con kiến hôi? Quang Đầu Cường, đem cảm giác bỏ đi, bản thân ngươi chính là một con kiến hôi. Hùng Nhị, lăn ngươi mẹ nó, ta là con kiến hôi, ngươi liền sâu kiến cũng không bằng. Hắc Cốt, ngày mai sẽ phải truyền tống vào chôn bụi chi hải, còn là nghiên cứu một chút ứng đối ra sao vực ngoại hung thú a. Huyền Dương cổ thụ, lại nói vực ngoại hung thú đều là đẳng cấp gì a? Hắc Cốt, thiên đạo đem chúng ta truyền tống đến chôn bụi chi hải, khẳng định vẫn là vì ma luyện chúng ta. Cho nên vực ngoại hung thú đẳng cấp sẽ không quá thấp, đương nhiên cũng sẽ có một cái giới hạn, hẳn là xen vào cấp 30 đến cấp 50 ở giữa. Gắt lưỡi mèo, ta cảm thấy Hắc Cốt phân tích có đạo lý. Hàn Phong chợt nhớ tới một sự kiện, Hắc ca, ngươi nghe nói qua thợ săn sao? Hắc Thạch, giống như nghe biểu tỷ ta nói qua, nhưng cụ thể là chuyện gì xảy ra quên đi. Hàn Phong giật mình, vậy ngươi cùng Hắc Ám nữ thần hỏi thăm một chút. Hắc Thạch, ngươi gọi ta làm gì liền làm cái đó. Ta như thế nuông chiều ngươi sao? Hàn Phong trên khóe miệng câu lên một vòng giảo hoạt, ngươi không giúp nghe ngóng, ta liền đem ngươi đến ta trên hòn đảo làm sự tình truyền tin. Hắc Thạch khóe miệng khẽ run rẩy, ngươi mẹ nó uy hiếp ta. Hàn Phong bày ra một bộ ăn chắc Hắc Thạch khẩu khí, liền hỏi ngươi có giúp hay không a. Hắc Thạch cắn răng một cái, ta giúp ngươi hỏi. Lần trước đi Hàn Phong hòn đảo, nguyên bản muốn báo thù Hàn Phong, chưa từng nghĩ bị Hàn Phong cho bày một đạo, nhảy 2 giờ múa cột. Cái này nếu là tuyên dương ra ngoài, còn không bị cười đến rụng răng. Gánh không nổi người kia a. Không có cách nào, chỉ có thể thỏa hiệp. Hàn Phong cười ha ha, Hắc ca, nắm chặt thời gian đi. Hắc Thạch khí hừ, ghi nhớ, ta chỉ giúp ngươi lần này, về sau đừng cầm chuyện này đến áp chế ta. Hàn Phong, từ ngoài miệng đáp ứng thông khoái, nhưng trong lòng cũng không phải nghĩ như vậy. Cái bí mật này, hắn ăn cả một đời. Sau 5 phút, Hắc Thạch cho Hàn Phong gửi đi tin riêng, thăm dò được, thợ săn đến từ ma vực, xác thực nói là ma vực thần linh. Hàn Phong còn là đệ nhất nghe nói ma vực, không khỏi hỏi, ma vực thần linh rất mạnh. Hắc Thạch ngữ khí ngưng trọng, cùng cấp bậc phía dưới, ma vực thần linh muốn so chúng ta thế giới thần linh mạnh hơn một mảng lớn. Hàn Phong thử dò xét nói, ma vực thần linh tại sao muốn truy sát chúng ta thế giới thần linh? Hắc Thạch nao nao, làm sao ngươi biết? Hàn Phong, ngươi đừng quản ta làm sao biết, ngươi chỉ cần trả lời vấn đề của ta là được. Hắc Thạch chậm rãi nói, ma vực thần linh xác thực hội đuổi giết chúng ta thế giới thần linh, nhưng loại tình huống này ít càng thêm ít, Theo ta được biết, tổng cộng phát sinh qua 3 lần, trong đó có 2 cái thượng vị thần linh bị ma vực thần linh cho săn giết. Hàn Phong tâm thần ngưng lại, đều có ai? Hắc Thạch, ta chỉ biết một cái, nhân tộc chí tôn thần Hứa Tiên tựa như chính là chết tại ma vực thần linh trong tay. Hàn Phong không khỏi sửng sở. Trước đó cùng Hứa Tiên một sợi còn sót lại ý chí trao đổi qua, từ trong miệng hắn biết được, hắn là chết tại một cái cường đại thần linh trong tay. Hiện tại xem ra, đa số chính là ma vực thần linh. Hàn Phong nghi ngờ nói, ma vực thần linh vì sao chỉ đối với 3 người này hạ thủ? Hắc Thạch, ta đây cũng không rõ ràng. Hàn Phong, không rõ ràng liền lại đi nghe ngóng. Hắc Thạch, nghe ngóng em gái ngươi. Ta đã giúp ngươi nghe ngóng nhiều như vậy, ngươi còn không thỏa mãn. Hàn Phong khẽ miệng cong lên, "Hắc ca, ngươi cũng không nghĩ chính mình tai nạn xấu hổ bị người khác biết à?" Hắc Thạch thần sắc trì trệ, giận không kèm được nói, "Ngươi trước đó làm sao đáp ứng ta? Sao có thể lật lọng? Ngươi mẹ nó còn có hay không thành tín rồi?" Hàn Phong cười ha ha, "Ta là người nói không giữ lời. Chỉ đùa một chút mà thôi, ngươi làm sao còn tức giận rồi? Làm phiền ngươi giúp một chút được không?" Hắc Thạch, "Không rảnh." Hàn Phong, "Không nể mặt mũi đúng không? Vậy ta liền đi trong quần cho mọi người giảng giải một chút ngươi anh hùng sự tích. Chuyện này quan hệ đến Khưu Mộng Tuyết an uy, đối với hắn mà nói quá trọng yếu, nhất định phải biết rõ ràng mới được." Hắc Thạch khẽ miệng khẽ run rẩy, "Ngươi mẹ nó, thật sự là quá đáng yêu, vậy ta liền đi giúp ngươi hỏi thăm một chút." "Hàn Phong, vất vả, chờ ngươi tin tức." Hắc Thạch âm thầm nhắc tới, "Xuất sinh." Sau mười mấy phút, Hắc Thạch hồi âm, không có thăm dò được. Hàn Phong có chút nhíu mày, "Ngươi biểu tỷ cũng không rõ ràng." "Hắc Thạch, nàng hẳn phải biết chút gì, nhưng cũng không muốn nói cho ta." "Hàn Phong, vì cái gì không nói cho ngươi?" "Hắc Thạch, ta làm sao biết? Muốn không chính ngươi hỏi một chút." "Hàn Phong, vậy vẫn là quên đi thôi. Hắc ám nữ thần thế nhưng là một cái thượng vị thần linh. Hai người trước đó còn có khúc mắc, thật vất vả tại Hắc Mộc một cầu tình xuống mới hòa hoãn quan hệ. Hắn cũng không muốn cùng Hắc ám nữ thần lại có liên quan." "Hắc Thạch, không có việc gì ta hạ tuyến." Đóng lại trò chơi bảng, Hàn Phong tâm sự nặng nề. Ma vực thần linh vì sao muốn truy sát Khưu Mộng Tuyết? Chỉ sợ chỉ có thấy Khưu Mộng Tuyết tài năng để lộ đáp án. Chỉ hy vọng Khưu Mộng Tuyết có thể gắng gượng qua lần này kiếp nạn. Thanh sổ sách. Đa tạ mọi người hậu ái, nhưng ta không nghĩ tăng thêm, không muốn khen thưởng. Miễn phí tiểu lễ vật đến một đợt cũng không phải không được. Chương 561, một tòa mọc cánh hòn đảo. Chương 561, một tòa mọc cánh hòn đảo. À, thật lớn. Bay lên. Chơi thật vui. Các ngươi điểm nhẹ, đừng cho đấm nát. Hàn Phong nguyên bản định nghỉ ngơi một chút, đúng lúc này, bên ngoài bỗng nhiên vang lên một trận tiếng cười cười nói nói. Làm gì đâu? Hàn Phong nói thầm một tiếng, cất bước đi ra nhà tranh. Đã thấy một đám thành viên chính vây quanh một cái trong suốt hình, đường kính hơn 5 mét đại khí cầu không ngừng bước. Đại khí cầu một hồi bay đến giữa không trung, một hồi hạ xuống tới, sau đó lại bị đập tới trên trời. Đám người chơi gọi là một cái vui sướng. Liền ngay cả Địch Lệ Nhiệt ba mấy cái nữ nhân đều cùng theo tham dự. Nơi nào đến như thế một cái đại khí cầu? Hàn Phong có chút kỳ quái, nhìn chăm chú hơi đánh giá, lập tức phản ứng lại. Cái này không phải cái gì khí cầu, rõ ràng chính là cái kia đại hào áo mưa. Như thế một đám người cầm một cái áo mưa làm khí cầu chơi, mất mặt hay không? Đây không phải cho hắn người đảo chủ này trên mặt bôi đen sao? Hàn Phong sầm mặt lại, tiện tay bung lên, một đạo không gian chi lực bắn ra, đâm vào khí cầu bên trên. Phình một tiếng, khí cầu lên tiếng mà nát, hóa thành vô số mảnh vỡ bay lên đời trời. Đám người lập tức sửng sốt, không hiểu đâu, Hàn Phong vì cái gì làm như vậy? Có phải là nhìn bọn hắn chơi vui vẻ, trong lòng không thoải mái rồi? Địch Lệ Nhiệt ba một mặt giận dữ, Hàn Phong, ngươi nhàn không chuyện làm rồi, làm gì đâm thủng khí cầu? Hàn Phong im lặng thở dài, đây không phải là khí cầu. Địch Lệ Nhiệt ba lông mày nhăn lại, không phải khí cầu là cái gì? Hàn Phong nói nhỏ, kia là một cái áo mưa. Cái gì? Đám người tất cả đều ngộp. Bọn hắn vừa mới đang chơi một cái lồng, thật sự là mất mặt xấu hổ a. Nhất là mấy nữ nhân, trên mặt càng là một mảnh đỏ bừng. Địch Lệ Nhiệt ba mặt hướng Hàn Phong, chất vấn, đã ngươi đã sớm biết, vì cái gì không nói cho chúng ta? Nếu như sớm một chút biết được, ai sẽ chơi cái đồ chơi này? Hàn Phong nuốt nuốt cái mũi, ngươi lại không biết. Địch Lệ Nhiệt ba cũng trưởng thành, liên điểm này kiến thức đều không có. Coi như nàng không biết, những người khác cũng đều không rõ ràng. Từng cái thuần khiết như thế sao? Hắn vậy mới không tin đâu. Địch Lệ Nhiệt ba khỏe miệng run rẩy một chút, ta đương nhiên không biết, sát thực nói, căn bản liền chưa thấy qua. Hàn Phong cười ha ha. Đại ca. Đúng lúc này, bốn phía Bắc Ngâu nên ngang từ đằng xa đi tới. Từng cái một bộ vênh vang đắc ý tư thái. Hàn Phong giật mình, tiểu tạng, các ngươi tấn thăng đẳng cấp rồi. Nổ Tung Bắc Ngâu cười đắc ý, đại ca, chúng ta bốn huynh đệ tất cả đều tấn thăng cấp 30. Rất tốt. Hàn Phong vui mừng nhẹ gật đầu. Bốn cây Bắc Ngâu sở dĩ tấn thăng nhanh như vậy, chủ yếu là thôn phệ hư không thú cái kia đống vân và nước tiểu bố trí. Không hổ là thần linh vân và nước tiểu, năng lượng ẩn chứa quá nhiều. Cái này nếu là có thể nhiều câu đi lên mấy đống liền hoàn mỹ. Dư mật bọn người sắc mặt trở nên không dễ nhìn. Liền bốn cây Bắc Ngô đều tấn thăng cấp 30 rồi, thì ra các nàng còn không bằng bốn cây Bắc Ngô. Lam điện tử liếc Dương Mật liếc mắt, tựa hồ đoán được Dương Mật tâm tư, an ủi, nữ nhân, không muốn lục trí. Bắc Ngô nhỏ sở dĩ thăng cấp nhanh, chủ yếu là đốc tức nguyên nhân. Nếu như ngươi cũng muốn thăng cấp nhanh, đồng dạng có thể thử một chút. Cút. Dương Mật giận không kèm được. Làm ta không nói. Lam điện tử ngượng ngùng cười một tiếng. Đại ca, lập tức giữa trưa, chúng ta là không phải nên ăn thịt kho tàu đồ rồi. Cường Cường hỏi thăm. Đi. Hàn Phong nhẹ gật đầu, vung lên đại khảm đao bổ ra đồ hộp, sau đó bắt đầu phân phối. Khoan hay nói, cái này đồ hộp hương vị phi thường không tệ, chất thịt tươi non nhiều chất lỏng, gia vị vừa đúng,
các loại hương liệu đặc biệt phong vị lẫn nhau giao hòa, để người dư vị vô tận. Đám người ăn miệng đầy chảy mỡ, sợ ăn ít. Ăn uống no đủ, Hàn Phong trở về nhà tranh nghỉ ngơi. Địch Lệ Nhiệt ba bọn người cũng riêng phần mình rời đi, trở lại chính mình trong nơi ở nút. Toàn bộ buổi chiều, bao quát ban đêm đều rất an bình. Hôm sau, sáng sớm, đang đứng ở trong lúc ngủ mơ Hàn Phong, đột nhiên bị Tỷ Ạ Sủ Tở cho đánh thức, "Đại ca, nhanh rời giường, có biến." Hàn Phong một cái giật mình, nhanh chóng xông ra nhà tranh, đậu Hà Lan nhỏ, "Chuyện gì xảy ra?" Tỷ Ạ Sủ Tở run giọng nói, "Sắc trời không thích hợp a." Hàn Phong chậm rãi ngẩng đầu lên nhìn, khi thấy rõ cảnh tượng trước mắt lúc, lông mày không khỏi sâu nhăn lại đến. Giờ phút này, sắc trời đã triệt để sáng tỏ. Nhưng kinh ngạc chính là, trên bầu trời vậy mà không có mặt trời. Không có mặt trời chiếu rọi, sáng ngời lại là từ đâu mà đến đâu. Càng quỷ dị hơn là, toàn bộ màn trời phía trên che kín một mảnh màu đỏ tươi. Cái kia màu sắc nồng nặc giống như hỏa diễm đám mây, cháy hừng hực, tùy ý lan tràn, đem toàn bộ bầu trời đều nhuộm thành đỏ như máu. Nhìn qua dị thường chói mắt, nhưng lại để lộ ra một loại sờn cả tóc gáy quỷ dị khí tức, phản phất ẩn giấu đi cái gì không biết khủng bố bí mật. Vì sao lại xuất hiện khổng lồ như vậy biến hóa? Hàn Phong suy nghĩ một chút, đột nhiên nghĩ đến, hôm nay hội truyền tống đến chôn bụi chi hải. Nghĩ đến, này tế đã thân ở chôn bụi chi hải bên trong. Chôn bụi chi hải hoàn cảnh cực độ ác liệt, cũng không phải 10086 khu có khả năng so sánh. Hàn Phong hít sâu một hơi, bình phục một chút tâm tình, cất bước leo lên tường đá nhìn ra xa. Trong mắt nhìn thấy, nguyên bản xanh thẳm biển cả đã biến mất không thấy, một mảnh đậm đặc giống như là mực nước nước biển lan tràn đến chân trời. Tình cảnh này, không khỏi để hắn nghĩ tới Tử Vong Chi Hải. Bất quá, cho dù là Tử Vong Chi Hải, cũng không có nơi này cho người ta cảm giác căm trầm. Cuộc sống về sau, sợ là sẽ không tốt qua. Hàn Phong thổn thức một tiếng, đang muốn trở về lúc, thình lình phát hiện nơi xa bay tới một điểm đen. Bởi vì khoảng cách quá xa, cũng không biết là một hòn đảo còn là một cái hải yêu thú. Hàn Phong quay đầu mặt hướng Tỷ Ạ Sủ Tở, đối với hắn phân phó nói, "Đậu Hà Lan nhỏ, nhìn thấy nơi xa cái điểm đen kia sao? Khóa chặt nó, mở ra cùng hưởng." Tỷ Ạ Sủ Tở, "Thu được." Sau một khắc, Hàn Phong não hải run rẩy một chút, ngay sau đó một bức tranh hiện ở trước mắt. Chỉ thấy trên mặt biển đen nhánh, một cái cực kỳ quái dị lại thân ảnh khổng lồ ngay tại cấp tốc tới gần. Nhìn kỹ lại, đúng là một cái mọc ra một đôi dài đến vài trăm mét cánh chim màu đen kỳ dị quái thú. Mỗi một lần huy động cánh, đều sẽ mang theo một cỗ cường đại khí lưu, khuấy động không khí chung quanh hình thành từng đạo mắt trần có thể thấy vòng xoáy. Ven đường nước biển cũng bị kịch liệt khuấy động, nhấc lên một đạo cao tới mấy chục trượng, sôi trào mãnh liệt to lớn sóng biển. Hàn Phong có chút kỳ quái. Theo trên ngoại hình nhìn, cái điểm đen này rõ ràng chính là một cái phi cầm yêu thú. Nếu là phi cầm yêu thú, vì sao không phi hành trên không trung? Tại sao phải sát mặt biển tiến lên? Không phải là hình thể quá lớn nguyên nhân, không bay lên được. Tỷ Ạ Sủ Tở nhắc nhở, "Đại ca, đây không phải là dị thú, mà là một hòn đảo." "Cái gì?" Hàn Phong trợn mắt hốt hoồm. "Một tòa mọc cánh hòn đảo? Chuyện này cũng quá bất hợp lý a." Chương 562, cấp 50 hoàng kim lưu chương 562, cấp 50 hoàng kim lưu hoảng hốt một chút, Hàn Phong hỏi, "Đậu Hà Lan nhỏ, ngươi xác định là một hòn đảo mà không phải một cái dị thú?" Tỷ Ạ Sủ Tở khẳng định nói, "Phía trên biểu hiện ra hòn đảo tên, ngươi không thấy được sao?" "Ồ." Hàn Phong sửng sốt một chút, một lần nữa quan sát. Quả nhiên, phía trên thật sự có tên. Kẻ tàn sát hòn đảo. Phàm là hòn đảo, phía trên đều sẽ đánh dấu tên. Cái này cũng liền nói rõ, Tỷ Ạ Sủ Tở nói chính là thật. Thế nhưng là Hàn Phong liền không rõ. Một hòn đảo làm sao lại mọc cánh đâu? Chẳng lẽ thông qua pháp bảo huyền hóa ra đến? Lúc này, Mạnh Nam thiếu nữ đảo mở miệng, "Đại ca, hòn đảo tấn thăng cấp 6 về sau liền sẽ diễn sinh ra đảo linh, có được đảo linh liền có thể biến hóa hình thái." Nguyên lai là chuyện như vậy. Hàn Phong nói thầm một tiếng, sắc mặt đột trầm xuống. Kẻ tàn sát hòn đảo tất nhiên là một tòa cấp 6 hòn đảo không thể nghi ngờ. Cấp 6 hòn đảo chủ nhân, thực lực nhất định cực kỳ cường hãn. Thế nhưng là hiện giai đoạn, ai hòn đảo lại có thể tấn thăng cấp 6? Hàn Phong suy nghĩ một chút, chợt mở ra thần linh người ứng cử tinh anh quần hỏi thăm, "Các vị, các ngươi ai hòn đảo tấn thăng cấp 6 rồi?" "Hắc cốt, còn có cấp 6 hòn đảo." "Ai nhu bức như vậy?" Gắt lệ mèo, "Hàn Phong, ngươi xác định là cấp 6 hòn đảo?" "Hàn Phong, xác định." T11, "Ngươi như thế nào xác định?" "Hàn Phong, đối phương hòn đảo mọc ra một đôi vô cùng cánh khổng lồ, theo ta được biết, chỉ có diễn sinh ra đảo linh tài năng có loại năng lực này, mà muốn diễn sinh đảo linh, nhất định phải là cấp 6 trở lên hòn đảo." "Liêu Như Yên, cái này đích xác là cấp 6 hòn đảo năng lực." "Hắc cốt, chúng ta trong quần có nhu bức như vậy hòn đảo?" "Huyền Dương cổ thụ, đừng nói chúng ta trong quần, coi như cái khác mấy cái tinh anh quần cũng không có cấp 6 hòn đảo." "Đấu địch Bạch Biên, cái kia Hàn Phong lại như thế nào gặp sẽ gặp phải cấp 6 hòn đảo?" Hắc cốt đột nhiên nghĩ đến cái gì, "Nơi này là chôn bụi chi hải, không chỉ có chúng ta thế giới người chơi, thế giới khác người chơi cũng có thể tiến vào, tòa hòn đảo này tất nhiên đến từ thế giới khác không thể nghi ngờ." "Đấu địch Bạch Biên, Hàn Phong, đối phương hòn đảo có phải là hướng về phía ngươi đi?" "Hàn Phong, xem ra chính là hướng ta đến." Đấu địch Bạch Viên lòng nóng như lửa đốt, "Vậy ngươi còn không mau một chút chạy?" Gắt lễ mèo, "Đối phương là một tòa cấp 6 hòn đảo, mà Hàn Phong hòn đảo chỉ có cấp 4, sao có thể chạy qua?" "Hắc thạch, cái này chẳng phải là nói Hàn Phong xong đời rồi?" "Quang đầu cường, Hàn Phong cũng quá không may." Hàn Phong nuốt nuốt cái mũi, "Chư vị không cần lo lắng, ta cũng không phải không có lực đánh một trận. Hắn hiện tại đã tấn thăng cấp 39, lại thêm chiến thần kim cương hỗ trợ, nghiền ép đối thủ cũng không đáng kể. Chỉ cần không phải thần linh, không sợ chút nào." Hắc cốt lời nói thâm thiế nói, "Cấp 6 hòn đảo chủ nhân, thực lực tuyệt đối không thể khinh thường, làm không tốt là một cái bán thần cấp bậc tồn tại. ngươi mặc dù rất mạnh, nhưng cùng bán thần so sánh, còn có chênh lệch không nhỏ. Hàn Phong kỳ quái nói, bán thần cùng ngụy thần có khác nhau sao?
Đệ sĩ ạ cùng Tây Môn Suy Phong chính là ngụy thần. Nếu như đối phương cũng là loại này cấp bậc, kia liền không cần để vào mắt.
Hắc cốt, bán thần trải qua một lần thân thể rèn luyện, các hạng thuộc về hoàn toàn tại ngụy thần phía trên, chí ít so ngụy thần cao một cái cấp bậc.
Hàn Phong sắc mặt hơi ngưng lại, rõ ràng.
Gấu lớn cười trên nỗi đau của người khác, Hàn Phong, đối mặt một cái cường đại bán thần, ngươi lại nên như thế nào ứng đối?
Hàn Phong cười nhạo, muốn nhìn chuyện cười của ta.
Đừng nằm mơ, ta hội giống bạo ngược ngươi, cho hắn hung hăng học một khóa.
Gấu lớn, lại mẹ nó thổi như bức rồi.
Hàn Phong, có hay không thổi như bức, dựa mắt mà đợi tốt.
Mặt khác, ngươi tốt nhất cầu nguyện không muốn đụng phải ta, nếu không nhất định cho ngươi đánh nghị ra xịt đến.
Gấu lớn, đóng lại tinh anh quần, Hàn Phong hô một cú họng, các đơn vị chú ý, có địch tập, chuẩn bị sẵn sàng chiến đấu.
Một đám thành viên tất cả đều hành động lên, ai vào chỗ nấy, một bộ kích động thái độ.
Địch Lệ Nhiệt ba bọn người cũng tại lúc này đi tới nơi ở nút.
Hàn Phong, phát sinh cái gì rồi?
Hoàn cảnh nơi này làm sao ác liệt như vậy?
Dương Mật cao mày hỏi.
Nơi này đã không phải là 10.086 khu vực, mà là xuyên qua đi tới chôn bụi chi hải.
Hàn Phong đơn giản giải thích một chút.
Nha.
Dương Mật phản ứng lại.
Có một cái hải yêu thú giết tới.
Nhạc Linh San sợ hãi giống một tiếng.
Đám người cùng nhau hướng ra ngoài xem xét, khi thấy một cái hình thể to lớn, mọc ra một đôi cánh dị thú theo gió vượt sóng mà đến thời điểm, sắc mặt tất cả đều thay đổi.
Như thế lớn con hải yêu thú, lại nên là đẳng cấp gì?
Có thể là bọn hắn chỗ chống lại.
Triệu Vân Tịch nhắc nhở, Hàn Phong, đối phương lập tức liền giết tới, vì sao còn không chạy?
Hàn Phong bình tĩnh tự nhiên, vẫn chưa tới thời điểm.
Hắn muốn nhìn một chút đối phương trên hòn đảo có mấy tên người chơi, thực lực cụ thể như thế nào.
Nếu như chỉ có một cái bán thần lời nói, kia liền không cần khách khí cái gì, trực tiếp làm liền xong việc.
Nhưng nếu là hai cái trở lên, cái kia chỉ có thể chạy trốn.
Dù sao manh nam thiếu nữ đảo lắp đặt động cơ cùng cánh quạt, cho dù là cấp 6 hòn đảo cũng đuổi không kịp.
Địch Lệ Nhiệt ba bỗng nhiên khẽ ồ lên một tiếng, tại sao ta cảm giác không đến yêu thú khí tức?
Hàn Phong cười khẽ, không cảm giác được rất bình thường, bởi vì đây không phải là yêu thú, mà là một tòa cấp 6 hòn đảo.
A, đám người tất cả đều sửng sốt.
Mọc cánh hòn đảo.
Bọn hắn còn là lần đầu tiên nghe nói như thế chuyện không thể tưởng tượng.
Làm hai tòa đảo cách xa nhau không đủ 50m thời điểm, rốt cục thấy rõ ràng kẻ truy kích bên ngoài.
Chính như Hàn Phong nói tới, đích thật là một hòn đảo.
Bất quá, hòn đảo bên ngoài ngưng tụ ra một tầng hắc quang, huyên hóa thành một cái phi cầm hình thái.
Từ xa nhìn lại, cùng yêu thú không khác nhau chút nào.
Chỉ có cách gần đó, tài năng phát hiện mánh khỏe.
Ngoài ra, ở trên tòa hòn đảo này còn đứng sừng sững lấy hai đầu trâu, hai đầu hoàng kim nhưu.
Hình thể cao tới 5m, so nhưu ma đều muốn khôi ngô cường tráng.
To lớn nhưu đầu sơn đỉnh lấy một cây màu vàng sừng thú, tản ra sắc bén chi sắc, như là lợi khí.
Hàn Phong liếc nhìn liếc mắt, không chút biến sắc mở ra nhìn rõ thiên phú quan sát.
Mục tiêu, hoàng kim nhưu.
Đẳng cấp, cấp 50.
Thể chất, lực lượng, 300-490.
Nhanh nhẹn, 100-490.
Phòng ngự, 250-490.
Tinh thần lực, 600-490.
Thiên phú, bá quyền, kim lăng chi quang, thử vong ngưng thị.
Đến nỗi cái thứ hai hoàng kim nhưu, chỉ có cấp 35 mà thôi.
Xem xong tin tức, Hàn Phong lập tức có chút khinh thường.
Đối phương cũng không phải là bản thần, tối đa cũng liền Tây Môn Suy Phong cái cấp bậc này, không chút nào dùng lo lắng cái gì.
Phanh.
Đúng lúc này, hai tòa đảo đụng vào nhau.
Cấp 50 hoàng kim nhưu thả người nhảy một cái, đi tới đột nhiên thiếu nữ ở trên đảo, nhìn chăm chú đánh giá Hàn Phong liếc mắt, theo lại đem ánh mắt chuyển qua Địch Lệ Nhiệt ba chở nữ nhân trên người, trong ánh mắt đông nhiên tràn ngập bên trên một tầng nóng bỏng.
Nhiều như vậy dị thế giới nữ nhân, từng cái dáng dấp tiêu chí thủy linh, xem ra ta hôm nay vận khí là thật không sai.
Cấp 50 hoàng kim nhưu liếm môi một cái, không che giấu chút nào nội tâm tham lam dục vọng.
Nguyên lai còn là một đầu sắt trâu.
Hàn Phong hừ nhẹ một tiếng.
Chúng nữ người thì là một mặt vẻ chán ghét.
Đầu này trâu rõ ràng không có hảo ý cảm giác so Hàn Phong còn muốn vô sỉ.
Chương 563, ta chiêu này là cùng đại ca học chương 563, ta chiêu này là cùng đại ca học cương cốt hầu đi lên phía trước, đưa tay chỉ cấp 50 hoàng kim như cái mũi, chửi ầm lên, ngươi mẹ nó còn muốn cùng ta đại ca đoạt nữ nhân, có phải là chán sống rồi.
Địch Lệ Nhiệt ba bọn người tức nghiến răng nghiến lợi, hận không thể xé nát cương cốt hầu tầm kia miệng túi.
Trong miệng chó nhà không ra ngả voi đến.
Đều cùng Hàn Phong học cái xấu a.
Khí nhỏ, ngươi ngậm miệng.
Hàn Phong liếc một cái.
Được rồi, đại ca.
Cương cốt hầu ngoan ngoãn ngậm miệng lại.
Cấp 50 hoàng kim như ánh mắt bất thiện nhìn xem Hàn Phong, khóe miệng dần dần vẽ ra, ông trầm cười một tiếng, "Tiểu tử, ngươi diễm phúc không cần a.
Bất quá tính ngươi không may, đã đụng tới ta, tất cả mọi thứ đều thuộc về ta."
Hàn Phong cũng không tức giận, chỉ là nhàn nhạt cười cười, "Ta ý nghĩ giống như ngươi.
Đại ca, gia hỏa này chỉ có cấp 39, tiểu ca rẹ mì một cái, chớ cùng hắn lời vô ích, để ta chơi chết hắn xong việc."
Cấp 35 hoàng kim như hung thần ác sát.
"Vậy ngươi liền bồi hắn chơi đùa."
Cấp 50 hoàng kim như giữ tợn cười một tiếng,
"Ngươi còn chưa xứng cùng ta đại ca giao thủ."
Cương cốt hầu đứng dậy,
"Vậy ta trước hết chơi chết ngươi."
Cấp 35 hoàng kim nhu nhào về phía cương cốt hầu,
cả hai nháy mắt chém giết lại với nhau.
Cương cốt hầu mặc dù đẳng cấp không bằng đối phương, nhưng bằng mượn cường đại nhẫn nhịn năng lực, không hề rơi xuống hạ phong một chút nào, cùng hắn đấu không phân sàn sàn nhau.
Lợi hại như vậy sao?
Cấp 50 hoàng kim nhu ánh mắt có chút trầm xuống.
Một cái cấp 30 vong linh cô lâu đều có như vậy sức chiến đấu,
làm chủ nhân Hàn Phong, thực lực khẳng định càng thêm cường đại.
Bất quá, mạnh hơn cũng chỉ có cấp 39 mà thôi, hắn có 10 phần lòng tin nắm Hàn Phong.
"Tiểu tử, tới đi, hai ta va vào. Cấp 50 Hoàng Kim Như khiêu khích hướng Hàn Phong ngoắc ngón tay. Đang có ý này, Hàn Phong thả người nhảy xuống tường đá, một tay đút túi, từng bước một hướng Hoàng Kim Như bước bách đi qua. Cái kia bộ dáng coi trời bằng vùng, mảy may căn bản không có đem Hoàng Kim Như để vào mắt. Không sợ ngươi chăng bước, chờ chút có ngươi khóc thời điểm. Cấp 50 Hoàng Kim Như cảm giác chịu đựng được khinh thị, cặp kia âm trầm như nhãn càng thêm băng hàn. Làm cả hai cách xa nhau 5 mét thời điểm, Hàn Phong xuất thủ trước, dưới chân bỗng nhiên đập mạnh, tựa như gió lốc xuất hiện tại Hoàng Kim Như phụ cận, nắm lại nắm đấm đột nhiên một kích. Điều trùng tiểu kỹ. Cấp 50 Hoàng Kim Như cười khẩy, đồng dạng cầm quyền đánh kích. Ngay tại song quyền sắp đụng vào nhau thời điểm, Hàn Phong bỗng nhiên thu hồi nắm đấm, cấp tốc triệt thoái phía sau. Hoắc. Cấp 50 Hoàng Kim Như một quyền đánh hụt. Nhưng hắn đối chiến kinh nghiệm cực kỳ phong phú, không có chút nào bối rối, đột nhiên hướng về phía trước đập mạnh, nắm đấm kia tựa như truy sát, tiếp tục đánh tới hướng Hàn Phong. Hàn Phong trên khóe miệng câu lên một vòng giảo hoạt, trong hai mắt đột nhiên bắn ra một đạo hắc quang, nháy mắt đâm vào đối phương con người bên trong. Ngậy. Cấp 50 Hoàng Kim Như thần sắc trì trệ, ánh mắt lập tức mê mang, đã lâm vào huyễn cảnh bên trong. Hàn Phong nắm lấy thời cơ, đột nhiên gây khó khăn, nhấc chân hung hăng đá vào Hoàng Kim Như trên đũng quần. Một kích này trực tiếp phát động gấp 10 bạo kích. Cuồng bạo kinh lực đổ xuống mà ra, điên cuồng tứ ngược. Phịch một tiếng nổ vang, toàn bộ thế giới tựa như đều bị đá nát đồng dạng. Dư mật bọn người nhìn trợn mắt hốt hoồm. Hàn Phong dù sao cũng là một cái thần linh người ứng cử, vì sao luôn luôn chơi loại này hạ lưu chiêu số? Đây không phải có nhục thần linh người ứng cử uy danh sao? Không đúng. Hàn Phong nhướng mày. Dĩ vãng đối chiến, bất luận là ai gặp đoạn tử tuyệt tôn cướp một kích, đều sẽ rên thống khổ. Trái lại cấp 50 Hoàng Kim Như, nhưng không có một điểm phản ứng. Điểm này phi thường không bình thường. Đến tột cùng chuyện gì xảy ra? Hẳn là không có lớn lên đồ chơi. Cấp 50 Hoàng Kim Như theo huyễn cảnh bên trong tránh ra, giật giật khóe miệng, trầm trọng nói, thật sự là không nghĩ tới à, ngươi một cái thần linh người ứng cử thế mà chơi như thế thâm độc chiêu số. Bất quá đáng tiếc, trước thực lực tuyệt đối, hết thảy âm mưu đều là bài trí. Hàn Phong hơi khép hai mắt, ngạc nhiên nói, ngươi thật một điểm cảm giác không có. Chẳng lẽ không có cái kia linh kiện? Ngươi chẳng phải là một tên thái giám? Lăn ngươi mẹ nó. Cấp 50 Hoàng Kim Như giận tím mặt, lão tử đương nhiên là có, chỉ có điều ta xuyên một kiện phòng ngự pháp bảo mà thôi. Liên ngươi chút thực lực ấy, căn bản thương tới không được ta. Rõ ràng. Hàn Phong tỉnh ngộ. Đối phương hẳn là xuyên một kiện cùng loại siêu nhân đồ lót bảo vật. Liên nói đi, mọi việc đều thuận lợi đoạn tử tuyệt tôn cước làm sao có thể mất đi hiệu lực. Nguyên lai là bị phòng ngự pháp bảo cho triệt tiêu. Đến mà không trả lễ thì không hay, ngươi cũng nếm thử tinh thần lực của ta thiên phú. Cấp 50 Hoàng Kim Như cùng tiếng một tiếng, to lớn trong con mắt bỗng nhiên hiện ra hai cái màu đen vòng xoáy. Màu đen vòng xoáy cấp tốc chuyển động, từng vòng màu đen gợn sóng nổi nạo lên. Làm Hàn Phong ánh mắt cùng với chạm đến thời điểm, rõ ràng cảm giác được một cơn ngủ say ý chí dâng lên trong lòng. Nếu như đổi thành người khác, giờ phút này đã sớm lâm vào trầm luân. Nhưng Hàn Phong tinh thần lực cường đại dường nào, thậm chí so với hạ vị thần linh đều không kém bao nhiêu. Đối phương tinh thần lực thiên phú căn bản đối với hắn tạo thành không có bao nhiêu ảnh hưởng. Bất quá, Hàn Phong như cũng biểu hiện ra một bộ mê ly bộ dáng, lấy này đến tê liệt đối thủ. Ngươi có thể đi chết. Cấp 50 Hoàng Kim Như toàn thân tràn ngập ngang ngược khí tức, tăng tốc độ xuất hiện ở trước mặt Hàn Phong, trong ánh mắt mang vẻ trêu tức, tựa như nhìn người chết, giơ tay một quyền đánh tới hướng Hàn Phong mặt. Đại ca, Hàn Phong, chúng thành viên quá sợ hãi. Đúng lúc này, Hàn Phong ánh mắt đột nhiên trở nên thanh minh, động như thỏ chạy co rụt lại về phía dưới, né tránh đối phương một kích chí mạng đồng thời, trở tay chính là một cái trùng thiên quyền, đập ầm ầm tại Hoàng Kim Như trên cằm. Một quyền này nén giận mà phát, lực lượng cuồng bạo đến cực điểm. Phanh! Hoàng Kim Như bị một quyền đánh tới hướng giữa không trung. Đáng người. Trước một khắc, Hàn Phong còn là nguy cơ từ phía. Một cái chớp mắt liền bắt đầu tuyệt địa phản kích. Biến hóa quá nhanh đi. Không đợi Hoàng Kim Như rơi xuống đất, Hàn Phong thả người nhảy đến giữa không trung, vung lên một đầu đôi chân dài đột nhiên quét qua. Chỉ nghe một tiếng vang rền, cấp 50 Hoàng Kim Như tựa như đạn pháo bị đánh bay ra ngoài, cho vẹn bay ra xa mười mấy mét, trung điệp rơi xuống trên mặt đất, đem mặt đất đều ném ra một cái hố to, vẽ lên một mảnh bụi đất bay lên đầy trời. Đại ca Như Bắc ca, cương cương chờ thành viên hưng phấn vung tay hô to, quá mạnh. Địch Lệ Nhiệt Ba một mặt động dung, liền cấp 50 cường giả nói nghiền ép liền nghiền ép. Hàn Phong cường đại cho nàng mang đến không gì sánh kịp rung động. Đồng dạng đều là thần linh người ứng cử, nhưng cùng Hàn Phong so sánh, chỉ cảm thấy chính mình là một cái đơn giản máy tính. Một cô thật sâu cảm giác bị thất bại dâng lên trong lòng. Cương cốt hầu cùng cấp 35 Hoàng Kim Như nghe tới động tĩnh, cùng nhau dừng động tác lại. Khi thấy cấp 50 Hoàng Kim Như bị đánh ngã trên mặt đất thời điểm, cấp 35 Hoàng Kim Như khỏe miệng không khỏi mở lớn, trong mắt tràn ngập bên trên một mảnh vẻ không thể tin được. Thực tế nghĩ mãi mà không rõ, cấp 50 cường giả làm sao lại bị cấp 39 yếu gà cho nghiền ép. Đang lúc ngây người, cấp 35 Hoàng Kim Như đổ cảm giác cái nào đó bộ vị bên trên truyền đến một cỗ tan nát cõi lòng đau đớn. Cấp 35 Hoàng Kim Như khỏe miệng co giật một chút, vô ý thức túi đầu quét qua, đã thấy một cái bóng ánh phát sáng cốt chất chân to đá vào chính mình trên đũng quần. Cương cốt hầu trên khỏe miệng câu lên một vòng nụ cười bị ổi, ta chiêu này là cùng đại ca học. Chương 564, một quyền nghiền ép Hoàng Kim Như chương 564, một quyền nghiền ép Hoàng Kim Như hèn hạ. Cấp 35 Hoàng Kim Như tức nghiến răng nghiến lợi, cả trương gương mặt nháy mắt vặn mèo lại với nhau, hai tay che lấy đũng quần nằm rạp trên mặt đất kêu dây lên. Hắn không có phòng ngự pháp bảo hộ thân, yếu ớt bộ vị gặp một kích chí mạng, sao có thể gánh vác được? Cùng ta đấu, ngươi có thực lực này sao? Cương cốt hầu cười đáp ý, ngược lại mặt hướng Hàn Phong, đại ca, cầm xuống. Hàn Phong khẽ gật đầu, tiếp theo cho Cường Cường liếc mắt ra hiệu, đừng cho hắn thở dốc cơ hội. Cương Cương mang tảng đá khôi lỗi cùng thất tinh thử xuống tới, đối với cấp 35 hoàng kim nhu chính là dừng lại vô tình bạo đạn. Cạch cạch cạch. Bàn chân lớn cùng hắn mưa, không ngừng rơi tại hoàng kim nhu trên thân thể. Cấp 35 hoàng kim nhu bị đạp chết đi xuống lại, kêu rên không ngừng, lớn tiếng kêu cứu, đại ca, cứu ta. Cấp 50 hoàng kim nhu đột ngột từ mặt đất mọc lên, khi thấy cấp 35 hoàng kim nhu thảm trạng lúc, rốt cuộc không còn cách nào ngăn chặn nội tâm phẫn nộ, giơ tay một quyền đánh phía cương cốt hầu trở thành viên. Một quyền này đánh ra đồng thời, một mảnh kim quang nở rộ, cấp tốc ngưng kết thành một cái to lớn màu vàng quyền ảnh, mang khí thế không thể địch nổi, gào thét lên nghiền ép đi lên. Né tránh. Hàn Phong hét lớn một tiếng. Cấp 50 cường giả quyền kỹ thiên phú một kích không thể coi thường, căn bản không phải cường cường bọn hắn có khả năng chống lại. Cường cường bốn tên thành viên quá sợ hãi, nhao nhao né tránh. Vâng. Màu vàng quyền ảnh rơi xuống đất, nổ tung một cái to lớn hố sâu. Cường cường bốn tên thành viên gặp tác động đến, tất cả đều bị nổ bay ra ngoài. Cũng may trốn tránh kịp thời, vẫn chưa gặp quá lớn thương tích. Cấp 35 hoàng kim nhu mượn cơ hội này, lộn nhào trốn về cấp 50 hoàng kim nhu bên người, trốn ở sau lưng, run lẩy bẩy. Bị tra đạp một phen, trong lòng cuồng ngạo không còn sót lại chút gì, thay vào đó chính là một cỗ thật sâu kiếm kỵ. Trên tòa hòn đảo này, gia hỏa không riêng thực lực cường đại, mà lại cực kỳ âm hiểm. Đã để hắn đánh mất cùng đánh một trận dũng khí. Phế vật. Cấp 50 hoàng kim nhu hung hăng trừng mắt liếc, tiếp lấy xoay chuyển ánh mắt, rơi ở trên người Hàn Phong, ánh mắt sắc bén như dao, "Nhân loại, ta thừa nhận ngươi có chút thực lực, nhưng ở trước mặt ta còn chưa đáng kể, không bồi ngươi chơi, tiếp nhận ta chế tài đi. Có thủ đoạn gì cứ việc xuất ra đi." Hàn Phong khịt mũi coi thường, "Vậy ngươi liền đi chết." Cấp 50 hoàng kim nhu bạo hống một tiếng, sừng châu bên trên bỗng nhiên nổi lên một vòng kim quang áo ánh. Theo cái này vạch kim quang xuất hiện, một cỗ cường đại đến làm người sợ hãi hủy diệt năng lượng ba động, theo sừng châu bên trong liên tục không ngừng tiêu tán mà ra. Những nơi đi qua, không khí chung quanh đều phảng phất bị nhen lửa, kịch liệt bắt đầu vặn mèo, hình thành từng đạo mắt trần có thể thấy gợn sóng. Đây là cái gì thiên phú? Đám người mắt lộ ra ngơ ngác, chỉ cảm thấy một cỗ khí tức tử vong đập vào mặt, cơ hồ không thở nổi. Hàn Phong rất rõ ràng, đối phương nhất định đang nổi lên đại chiêu. Bất quá lại không chút nào hoảng, liếc qua cương cốt hầu, khỉ nhỏ, nhìn ngươi. Cương cốt hầu triệu hồi ra yêu linh bổng, một cái nhảy vọt đi tới Hàn Phong bên người. Yêu linh bổng có được thôn vệ thiên phú năng lực, mặc kệ đối phương thiên phú mạnh bao nhiêu, đều có thể đem hắn hấp thu. Cấp 50 hoàng kim lưu hấp thụ xong thiên phú, cười toe toét miệng rộng cười ha ha một tiếng. Con viêm màu vàng trên sừng thú đột nhiên bắn ra một đạo lớn bằng cánh tay chùm sáng màu vàng nóng, đối với Hàn Phong kích xạ mà đi. Những nơi đi qua, hư không vỡ vụn, đủ để nhìn ra uy lực kinh khủng đến cỡ nào. Điều trùng tiểu kỹ, cương cốt hầu xem thường một tiếng, nắm chặt yêu linh bổng nện tại chùm sáng màu vàng nóng bên trên. Cả hai hơi chút tiếp xúc, chùm sáng màu vàng nóng không hiểu thấu biến mất không còn tăm hơi vô tung. Tình huống gì? Cấp 50 hoàng kim lưu tại chỗ một bước, cặp kim lưu nhãn chừng tròn vo, kém chút liền lồi ra đến. Vẫn lấy làm kiêu ngạo đại chiêu liền một điểm bọt nước đều không có lật lên liền không thấy tăm hơi rồi. Cái này mẹ nó cũng quá tà môn. Ngươi đại chiêu cũng không thế nào a. Hàn Phong giễu cợt cười một tiếng, chợt cầm ra kính lúp lung lay. Cấp 50 hoàng kim lưu lại lần nữa mà bước. Đối phương cầm một cái kính lúp nhắm ngay chính mình là mấy cái ý tứ. Hẳn là cái này kính lúp còn là một món pháp bảo. Ngay tại trong thoáng chốc, một mảnh tia sáng chói mắt nở rộ ra. Cấp 50 hoàng kim lưu chỉ cảm thấy hai mắt một trận nhói nhói, vô ý thức nhắm mắt lại. Đột nhiên, một đạo hắc ảnh lặng yên không một tiếng động đi tới sau lưng của hắn, cầm trong tay một thanh thiêu đốt lên ngọn lửa màu đen chiến đao, hung hăng đâm vào trên cái mông của hắn. A! Cấp 50 hoàng kim nhu tiêu thảm ngã quỵ trên mặt đất, không ngừng co rút. Thống khổ như là mãnh liệt thủy triều khuấy động mà đến, liền linh hồn đều run rẩy. Thừa dịp hắn bệnh đòi mạng hắn, Hàn Phong sẽ không bỏ qua loại đau này đánh rắn dập đầu cơ hội, cánh tay phải cơ bắp nháy mắt nâng lên, sau đó nắm chặt nắm đấm đột nhiên vung ra. Một mảnh kim quang theo quyền tâm bên trong nở rộ, chợt tụ tập cùng một chỗ, hình thành một bài trượng lớn nhỏ màu vàng vòng xoáy, mang không gì sánh kịp uy thế cùng cảm giác áp bách, gào thét mà đi. Những nơi đi qua, không khí đều bị xé nứt ra, phát ra bén nhọn chói tai tiếng rít. Nay thế, vận dụng chính là quyền kỹ thiên phú động xoáy kim quang. Hàn Phong còn có loại này quyền kỹ thiên phú. Đám người kinh hãi sững sờ sững sờ. Cấp 50 hoàng kim như cảm giác được một cỗ khí tức tử vong tràn ngập mà đến, nội tâm sợ hãi đạt tới đỉnh điểm. Nhưng là, chính gặp thống khổ chi lực tra tấn, căn bản bất lực trốn tránh, trơ mắt nhìn màu vàng vòng xoáy nghiền ép lên đến. Sau một khắc, liền bị chôn vùi. Vâng. Màu vàng vòng xoáy ầm vang sụp đổ, khủng bố nổ tung uy năng tứ ngược ra. Mặt đất vỡ nát, bụi đất bay lên đầy trời, một mảnh tận thế hủy diệt chi cảnh. Mấy giây sau, nổ tung uy năng tiêu tán. Cấp 50 hoàng kim như ngã chồng vó nằm trên mặt đất, toàn thân răng đầy đạo đạo nhìn thấy mà giật mình miệng máu, đỏ tươi huyết dịch phun tung tóe mà ra, vô cùng thê thảm. Mặc dù còn chưa chết đi, nhưng khí tức cực độ yếu ớt, đã bị thương nặng. Ba mẹ nó. Đám người kém chút chấn kinh cảm. Cương đại cấp 50 hoàng kim như kém chút bị Hàn Phong một quyền cho đánh sát rồi. Hàn Phong vừa mới đến cùng vận dụng chính là loại thiên phú nào? Lực sát thương khủng bố đến cực điểm. Tại sao có thể như vậy? Cấp 35 hoàng kim nhu thất hồn lạc phách, dưới lòng bàn chân một cái lảo đảo, ngã rầm trên mặt đất. Cấp 50 hoàng kim nhu đã chiến bại, loại kia đợi bọn hắn sợ là chỉ có một con đường chết. Hàn Phong thần sắc trì trệ, vốn chỉ là nghĩ nghiệm chứng một chút động xoáy kim quang uy lực, tuyệt đối không nghĩ tới uy lực sẽ như vậy vượt quá tưởng tượng. Vậy mà một kích liền làm phế hoàng kim nhu. Ngu ngơ một chút, Hàn Phong vung tay lên cho ta, chạm thảo trừ can. Một đám thành viên xông lên phía trước, đem hai đầu hoàng kim nhu nhấn trên mặt đất vô tình ma sát. Chọn vẹn bạo ngược 10 phút đồng hồ, tươi sống đem hắn đánh thành hai đống thịt nát. Đột ngột, thiên đạo thanh âm vang vọng. Đo lường đến xâm lấn hòn đảo tàn sát đảo bị đánh bại. Người thắng trận manh nam thiếu nữ đảo tiếp thu chiến lợi phẩm, 5000 thăng cấp điểm, cao phẩm cấp bên trong phòng ngự quần một đầu, khoáng thạch một số, cỏ tranh một số, thổ linh thạch 10 khỏa. Âm rơi, tàn sát đảo biến mất không thấy gì nữa bóng dáng. Một đống lớn chiến lợi phẩm thì hiện ra tại nơi ẩn nút trước mặt.